Chương 201, hai đại quái vật. Trang vào chiều sớm, Triệu Tử Văn thành công chuyển rời sự chú ý của đại tiểu thư. Nàng lau nước mắt trên má, kinh ngạc hỏi: "Thư đồng cũng có thể vào chiều sớm? Chẳng lẽ thân phận của chàng đã bị các quan viên kinh thành biết rồi sao?"
"Không."
Triệu Tử Văn cười ha hả nói: "Ai quy định thư đồng không được lên triều? Hóa ra hắn không đi tới nơi hoa nguyệt." Đại tiểu thư nín khóc, cười nói: "Biết ngay là chàng sẽ tắc quái mà. Hiện giờ chàng là thư đồng, lên triều làm gì chứ?" Triệu Tử Văn ôm lấy thân hình mảnh mai của đại tiểu thư, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, trêu đùa: "Không tức giận nữa à?" Mặt đại tiểu thư ửng đỏ, lại hừ nhẹ một tiếng nói: "Nếu về sau chàng không nói hành tung của chàng cho ta biết, ta sẽ lại tức giận chàng như thế nữa thôi." Triệu Tử Văn cười hì hì nói: "Vậy ta đi nhà vệ sinh có phải thông báo với đại tiểu thư một tiếng hay không?" Mặt đại tiểu thư càng đỏ hơn, nàng khẽ dậm chân nói: "Chàng là đồ tồi, chỉ biết nói những lời khinh bạc như thế thôi." Trời tối khuya, trong hoa viên của Hàn Lâm Thư Viện chỉ có cô nam quả nữ đứng với nhau. Hơn nữa nữ tử này mắt như thu thủy, da trắng như ngọc, dáng người thức tha. Gió xuân nhẹ nhàng mơn trớn lên khuôn mặt ngăm đen của Triệu Tử Văn, dường như muốn trêu chọc tâm thần hắn. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của đại tiểu thư, không kìm nổi tâm thần rung động, ngơ ngác nhìn dáng người đầy đặn thức tha của đại tiểu thư. Hạ Vũ Tình cũng cảm nhận được không khí mờ ám này, lại thấy ánh mắt như sói của người xấu, không kìm nổi đỏ bừng mặt, mắt phượng khép hở, thanh âm run rẩy: "Chàng lại muốn làm cái gì?" Một vòng tay mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng, đôi môi đỏ mọng bị áp chặt, một bàn tay tắc quái nhẹ nhàng vuốt ve trên eo lưng nàng. Đại tiểu thư thở hổn hển, hừ nhẹ một tiếng, cả người nóng như lửa đốt, như muốn hòa tan vào cảm xúc mãnh liệt này. Ô! Một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp rốt cục chấm dứt. Giờ gờ, ai muốn biết hôn kiểu Pháp thế nào xin hỏi bờ ép hoặc gờ ép nhé. Triệu Tử Văn hít một hơi dài, đôi mắt đầy vẻ đắc ý nhìn Hạ Vũ Tình cười nói: "Đại tiểu thư, hương vị thật là ngọt ngào." Đại tiểu thư nhìn bốn phía, khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, xấu hổ trốn ở trong ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn, nói: "Người xấu, chàng chỉ biết bắt nạt ta thôi." Triệu Tử Văn vừa mới ở cùng một chỗ với An Nhi, lại bị hồn thế tiểu ma vương kia quấy rối không chịu rời đi, cho nên không thể hồn cũng không thể vuốt ve An Nhi được chút nào. Hiện giờ thấy đại tiểu thư thế này, đương nhiên không kìm nổi thân thiết nàng một phen. Dáng người thành thục, đầy đặn của Hạ Vũ Tình dán chặt vào người Triệu Tử Văn. Bộ ngực tròn căng, đôi chân thon dài, cặp mông căng đầy, Triệu Tử Văn nhìn mà rung động tâm thần, không kìm nổi nuốt nước bọt. Triệu Tử Văn lại duỗi tay ra, ôm chặt nàng vào ngực. Lúc này trong hoa viên không có một bóng người, chỉ có vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu. Tư thế của hai người rất ám muội, tim đại tiểu thư nhảy dựng lên, nàng run rẩy nói: "Kẻ phóng đãng, chàng muốn làm gì? Giày vò ta còn chưa đủ sao?" Những đường cong lả lướt của người con gái truyền đến cảm giác mềm mại, bề ngoài phập phồng đầy mỹ diệu khiến lửa dục thiêu đốt Triệu Tử Văn. Hắn không kìm nổi hôn lên đôi môi đỏ mọng của đại tiểu thư, vừa hôn vừa nói: "Đêm nay đẹp quá, chúng ta không làm chút gì đó, chẳng phải là phụ ý tốt của thiên địa sao?" Tim đại tiểu thư run lên, hơi thở như lan, nói: "Chàng không được ức hiếp ta." Hạ Bình và Văn Đăng đang ngủ. A! Một bàn tay nóng như lửa nhẹ nhàng thò vào trong váy nàng, bao trùm lấy một bên vú đầy đặn cao ngất. Cảm giác mềm mại, nhăn mịn khiến Triệu Tử Văn thầm tán thưởng, vú đại tiểu thư quả thật rất to. Ô! Vợ chồng son ân ái quá nhỉ? Một thanh âm yêu mị vang lên phía sau lưng Triệu Tử Văn. Hắn giật mình kinh hãi, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy trên mái nhà xa xa có một nam tử hình thức hơi có chút quyến rũ đang đứng đó không biết từ lúc nào. Ánh trăng mờ mờ chiếu xạ trên người y ỉa, có vẻ rất nổi bật. Đại tiểu thư cũng lập tức chú ý ngay tới y ỉa. Tử Văn, hắn là người phương nào? Đại tiểu thư nhìn ánh mắt đầy tà khí của nam nhân yêu mị này, cũng không biết hắn là người hay quỷ, toàn thân run rẩy, hỏi. Đại tiểu thư, mau đi vào, trốn ở trong phòng, không được đi ra. Triệu Tử Văn không có thời gian giải thích, khẩn trương tới mức mồ hôi toát ra ướt tay, vội vàng nói. Đôi mắt Triệu Tử Văn nhìn y rìa chằm chằm, cũng không biết Sở Thăng vào đây bằng cách nào. Chẳng lẽ cao thủ bảo hộ xung quanh Hàn Lâm Thư Viện này đều là một đám rác rưởi sao? Đôi mắt thâm thúy của hắn bắn ra hàn quang lạnh như băng, lạnh lùng nhìn Sở Thăng, ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Ta nói này nhân yêu, nhìn trộm là một việc rất không đạo đức. Ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Sở Thăng kiêng kỵ nhất chính là từ này. Vốn lúc đầu y còn định trêu đùa thư đồng này một lúc, hiện giờ thư đồng này lại chạm vào vảy ngược của y, rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận, đôi mắt y lập tức bắn ra sát khí, quắc. Giỏi cho tiểu tử này, lần trước không tóm được ngươi, lần này ta phải bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Đại tiểu thư, nàng còn không đi à? Triệu Tử Văn tự nhận không đánh nổi nhân yêu này, tuy nhiên chạy trốn thì có thể. Nhưng nếu mục tiêu của Sở Thăng là Hạ Bình hoặc Đại Tiểu Thư thì tình thế sẽ hoàn toàn khác hẳn. Hắn thấy Đại Tiểu Thư vẫn không đi, lo lắng nói. Đại Tiểu Thư nhìn ra nam tử yêu mị này không có hảo ý, có thể dễ dàng nhảy lên nóc nhà cao như thế, công phu tự nhiên là đăng phong tạo cực, Tử Văn lại bảo nàng đi, tự nhiên hắn không phải địch thủ của nam tử này. Đôi mắt nàng lóe lên nhu tình, một tầng hơi nước hiện lên mênh mông trong mắt, nàng nức nở. Ta không muốn đi. Ta chết cũng muốn cùng chàng ở một chỗ. Choáng. Vậy nên làm cái gì bây giờ? Có phải đánh thức thiếu gia dậy cũng nhau đối phó với nhân yêu này hay không? Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc lâu, nhưng nếu kẻ ái nam ái nữ này quyết ý sát hại Hạ Bình hoặc là Đại Tiểu Thư thì bọn họ căn bản khó có thể phòng bị được cám chiêu. Vậy nên làm sao bây giờ? Trong lòng Triệu Tử Văn đầy mâu thuẫn, không biết nên làm thế nào. Sở Thăng, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết ước hiếp hậu bối sao? Một thanh âm lạnh như băng nhưng lại rất êm tai chợt truyền đến trong đêm tối. Bất chợt, một bóng trắng như ma quỷ chợt lóe lên trong đêm đen, trực tiếp nhảy lên đứng đối diện với Sở Thăng trên mái nhà. Nghe thấy thanh âm này, trong lòng Triệu Tử Văn mừng như điên. Bà nội nó chứ. Để xem nhân yêu đáng chết này còn kiêu ngạo được nữa không. Sở Thăng nao nao liền nịnh nọt cười nói. Không ngờ La Các chủ lại đại giá quang lâm Hàm Đan. Tại hạ thật sự là kinh ngạc vạn phần. Tuy nhiên từ ánh mắt âm độc của y lại có thể thấy được y gì căm hận vị khách không mời mà tới này đến mức nào. Hừ. Ta đến Hàm Đan là vì lấy tính mệnh của ngươi. La Thanh Yên đứng ở trên mái nhà, từng cơn gió lạnh thổi tung bay mái tóc bạc của nàng. Dưới ánh trăng sáng, mái tóc bạc lóe ra vô số tia sáng lạnh lẽo, thật sự đúng là bạch phát ma nữ dáng thế, người bình thường nhìn thấy còn không sợ vỡ mật sao. Đại tiểu thư sợ hai nắm chặt tay Triệu Tử Văn, hạ giọng nói. Tử Văn, hai người bọn họ đều là yêu quái sao? Một nam tử sao lại hình thức sinh tươi thế? Mà nữ tử tuyệt mỹ kia thì tóc bạc đầy đầu. Nhà đầu ngốc. Đại tiểu thư tính cách cương liệt, câu nói ta chết cũng muốn cùng chàng ở một chỗ đã khiến Triệu Tử Văn cảm động không ngừng. Hắn nắm chặt tay đại tiểu thư, nhẹ nhàng nói. Mặc kệ hắn là nhân yêu hay không phải nhân yêu, quan trọng nhất là chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Ừ. Hạ Vũ Tình hạnh phúc gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh lệ quang, nhìn Triệu Tử Văn đầy tình tứ, vẻ sợ hãi cũng giảm đi rất nhiều. Nữ tử đầu bạc và nam tử yêu mị này hiển nhiên là hai đại cao thủ, hơn nữa còn đối lập nhau. Dường như nữ tử đầu bạc là giúp Tử Văn. Đại tiểu thư cũng nhìn ra chút manh mối. Thư đồng này, còn không mau đi lấy hổ đầu thương của ngươi. Hôm nay ta và ngươi liên thủ giết Sở Thăng. La Thanh Yên và Sở Thăng rằng co một lúc, thấy thư đồng này nửa ngày vẫn không phản ứng, chỉ lời ngon tiếng ngọt với đại tiểu thư, La Thanh Yên không kìm nổi sắc mặt lạnh lùng trách mắng. Triệu Tử Văn cười ha hả, bạch phát ma nữ ở đây, nhân yêu đáng chết kia có thể làm được gì chứ? Hắn không chút hoang mang kéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ Tình nói. Đi, đại tiểu thư, chúng ta đi lấy thương. Xử lý tên nhân yêu chết tiệt này. Sở Thăng hiểu được rằng lúc này là Thanh Yên đã tới đây, muốn giết thư đồng này và Hạ Bình đã là vô vọng, nếu còn tiếp tục lằng nhằng nhất định kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu không càng sớm càng tốt rời khỏi, nói không chừng thư đồng này và La Các chủ liên thủ, đến lúc đó mạng nhỏ phải để lại đây mất. Đôi mắt quyến rũ của y ỉa lóe lên, quét qua Triệu Tử Văn và La Thanh Yên, nói. Sớm hay muộn ta sẽ tính sổ với các ngươi. Thân hình y ỉa chợt lóe, nháy mắt biến mất trong đêm tối. La Thanh Yên căn bản không kịp truy đuổi, cho dù đuổi theo cũng chẳng làm gì được y ỉa. Nàng oán hận nhìn Triệu Tử Văn nói. Ngươi là tên thư đồng ngu dốt. Nếu ngươi xuất ra hổ đầu thương sớm, chúng ta đã có thể giết chết hắn. Hiện giờ để hắn chạy mất, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hừ. Triệu Tử Văn liếc mắt xem thường, nói. Ngươi cũng không phải không biết cơ trí và thân thủ của Sở Thăng, nếu ta xuất hổ đầu thương ra thì hắn cũng sẽ chạy trốn. Cho nên tốt nhất là không cần lãng phí thời gian làm gì. La Thanh Yên hừ nhẹ nói. Nếu không thử sao có thể biết được kết quả? Thật không hiểu vì sao Lăng Nhi lại coi trọng kẻ nhát gan như ngươi. Triệu Tử Văn lười nói chuyện với bạch phát ma nữ này. Nói chuyện với nàng cứ phải nện cổ lên, mỏi hết cả cổ. Đứng ở nóc nhà giỏi quá nhỉ, cẩn thận đừng có ngã nha. Đại tiểu thư, chúng ta đi ngủ đi. Triệu Tử Văn kéo tay đại tiểu thư nói. Nói chuyện với thư đồng vô sỉ này quả thật là mất mặt. La Thanh Yên hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn sự phẫn nộ trong lòng, nhìn thư đồng đáng chết này, nói. 3 ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi. Chúng ta đi điều tra ám kiếm các ở Hàm Đan. Bóng hình trắng toát của La Thanh Yên lập tức lóe lên, nhảy khỏi mái nhà, biến mất trong đêm đen, từ không trung truyền lại một câu. Nếu ngươi không giúp ta, sẽ không ngừng quấy rối ngươi. Chương 202, An Ninh Quận Chúa. Triệu Tử Văn nết miệng cười giải hoạt. bề ngoài hắn hờ hững với La Thanh Yên nhưng trong lòng vẫn khá cảm kích. Nếu Bạch Phát Ma Nữ không tới đúng lúc, quả thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào. Tử Văn, bọn họ rốt cuộc là người phương nào? Đại tiểu thư vẫn hơi sợ hãi, lẩm bẩm nói, bàn tay mềm mại không ngừng vỗ ngực. Triệu Tử Văn cười ha hả nói, bọn họ đều là nhân vật lợi hại, cứ để họ tranh đấu với nhau đi, không cần phải quản họ làm gì. Chúng ta tiếp tục dã chiến đi. Hạ Vũ Tình cũng từng là tài nữ, vốn rất thông minh, sao có thể không đoán được ý tứ của từ dã chiến này. Nàng xấu hổ đỏ hồng hai má, dậm chân nói. Chàng là kẻ phóng đãng, chỉ biết ước hiếp ta, ta phải mách cho mẫu thân. Đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập ý xuân, bộ dáng quyến rũ kiểu mị như thể sắp chảy nước. Triệu Tử Văn càng nhìn càng nao nao, bàn tay nghịch ngợm lại tiến tới vớt về sau mông nàng. Đại tiểu thư nghiến răng, đẩy Triệu Tử Văn ra, hàng mi dài hơi run rẩy, túi mặt sang rộng. Mẫu thân đã nói, không cho ta để mặc chàng khinh bạc, nói phải để đêm động phòng hoa chúc mới có thể. Ách! Trong lòng Triệu Tử Văn kinh ngạc, không ngờ phu nhân lại làm công tác tư tưởng với đại tiểu thư. Hắn thầm căm giận, ta là người như thế sao, chẳng qua chỉ là ăn chút đậu hủ thôi, chẳng lẽ ăn đậu hủ của bà xã tương lai cũng là phạm tội. Triệu Tử Văn căn bản không thích hạ phu nhân. Từ sau khi nghe hạ tướng quân nhắc tới thư đồng là Triệu tướng quân, hạ phu nhân lập tức thay đổi hẳn sắc mặt, luôn tìm mọi cách định hót Triệu Tử Văn. Nhưng lúc trước phu nhân vẫn luôn đối xử với hắn như hạ nhân, hắn có thể dễ dàng nể mặt phu nhân sao? Đại tiểu thư cảm giác được vẻ căm giận trong mắt người xấu, vội vàng xoay người đi về hướng phòng Hạ Bình, hạ giọng nói. Tử Văn, chàng đi nghỉ sớm một chút. Nếu chàng không nhịn nổi nữa, ta có thể cho chàng. Hạ Vũ Tình càng nói càng cảm thấy xấu hổ không thể nói hết câu, vội vàng chạy trốn vào trong phòng, đóng cửa sầm một tiếng. Triệu Tử Văn nhìn bóng hình xinh đẹp của đại tiểu thư, ngây ngẩn đứng tại chỗ. Đó là đại tiểu thư băng lạnh sao? Thật sự yểu điệu như một thiếu phụ khuê các vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên ở Kinh Thành, không ngờ đã phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tranh luận kịch liệt trên triều đình, các hoàng tử, vương gia gửi thiệp mời, thăm hỏi Lý Cách Phi, Sở Thăng đột kích. Xem ra về sau sẽ khó có thể an bình được nữa. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Triệu Tử Văn bắn ra ánh sáng lạnh, lặng lẽ ngắm vầng trăng khuyết trên bầu trời đêm, cũng không biết hành trình tới kinh đô này sẽ có kết quả thế nào nữa. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Mặc kệ thế nào, đi ngủ đã. Triệu Tử Văn đoán hận thầm mắng một câu, sau đó quay người đi vào phòng. Lúc này Hạ Văn Đăng đang ngáy hó hó trên giường. Triệu Tử Văn vốn rất mệt mỏi, cũng không thèm nhìn Hạ Văn Đăng đang ngủ như lợn, nhào thẳng vào trong chăn, cũng không cởi quần áo, tiến thẳng vào mộng đẹp. Người này đúng là, ngay cả chăn cũng không đắp tử tế. Hạ Vũ Tình lặng lẽ đi vào phòng Triệu Tử Văn, nhẹ nhàng kéo chăn cho hắn, không kìm nổi khẽ mắng. Triệu Tử Văn ngủ khiến Hạ Vũ Tình không kìm nổi muốn nhìn. Chỉ thấy khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười, khuôn mặt ngăm đen đáng yêu như trẻ con, nước miếng thỉnh thoảng lại chảy ra. Hạ Vũ Tình không kìm nổi hé miệng cười khẽ. Nhìn người xấu bình thường vốn luôn cợt nhả, vậy mà ngủ như trẻ con chảy nước dãi, trong lòng nàng không kìm nổi toát ra một tia cảm động và vui sướng. Đôi mắt đẹp đầy tình thâm nhìn kẻ đáng ghét vừa yêu vừa hận này, không kìm nổi nhẹ nhàng chạm đôi môi anh đào lên môi hắn. Thật xấu hổ, sao mình lại có thể như thế? Hạ Vũ Tình bỗng môi, vừa thẹn vừa sợ, rất sợ kẻ phóng đãng này đột nhiên tỉnh lại, vội vàng xoay người bước nhanh ra ngoài. Xuân phong hòa ái, dương liễu là lướt, du thuyền như thoi đưa, Triệu Tử Văn đứng ở bên hồ Hàn Lâm thư viện, thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp này, gần như đắm chìm trong cảnh xuân đó. Các ngươi có phiền hay không thì cũng tránh ra. Thanh âm như sấm mùa xuân đột nhiên nổ vang trước cửa Hàn Lâm thư viện khiến vô số tài tử du khách đều quay sang nhìn. Quả ớt nhỏ. Triệu Tử Văn nhìn về phía xa, đúng là tiểu thư này phát ra thanh âm đó. Xung quanh nàng có mấy vị công tử, đang không ngừng thì thầm bên tai nàng, cũng không biết đang nói gì, tuy nhiên ánh mắt nịnh nọt của họ khiến Triệu Tử Văn thấy ghê tởm, huống chi đó còn là quả ớt nhỏ không sợ trời không sợ đất kia. Nếu các ngươi không đi, có tin rằng ta sẽ thả chó cắn các ngươi hay không? Quả ớt nhỏ tức giận gân cổ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trách mắng. Không thể nào, sao quả ớt nhỏ này lại được hoan nghênh như vậy? Triệu Tử Văn nhìn ba vị công tử đang vây quanh, trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bọn họ quần áo chỉnh tề, quạt ngọc, mũ trắng, thật là phong lưu phong khoáng, vừa thấy liền biết là con cháu nhà giàu trong kinh thành. Cũng không biết ba vị công tử tuấn lãng bất phàm này làm sao lại coi trọng quả ớt nhỏ kia như vậy. Chẳng lẽ cô nàng này thật sự là một công chúa? Một vị công tử trong đó khẽ phe phẩy quạt ngọc, ngượng ngùng cười nói. An ninh, chúng ta chẳng qua là mời nàng đi du ngoạn. Đừng tức giận thế chứ. An ninh. Trong đầu Triệu Tử Văn lập tức ghi nhớ tên này theo bản năng, hạng An ninh, là kêu An ninh công chúa. Hạng An ninh hết chiếc mũi quỳnh, khẽ hừ một tiếng nói. đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi có tâm địa gì. Nếu còn tiếp tục tới quấy rầy ta, ta sẽ nói cha ta tới giáo huấn các ngươi. Ba vị công tử lập tức sợ hãi sắc mặt trắng nhợt, một vị nhát gan liền kéo ống tay áo hai người kia, ý tứ là, cha nàng rất lợi hại, chúng ta mau đi đi. Công tử có hình thức hơi quý tộc hơn một chút thì hung hăng trừng mắt nhìn công tử yếu đuối kia, sau đó quay đầu cười nói. Nếu an ninh nàng không chịu đáp ứng, ngày mai ta lại đến. Sự bền lòng của ta nhất định sẽ đánh động được nàng. Hóa ra là một cao thủ tán gái, không ngờ người cổ đại cũng biết chiêu mưa dầm thấm lâu. Triệu Tử Văn cười giảo hoạt, cẩn thận đánh giá công tử cầm đầu này, trong lòng xác định y là một con nhà quan lại, nếu không sao có thể tự tin đả động được trái tim quả ớt nhỏ kia chứ. Ừ, ngày mai ngươi lại đến, ta lại để chó cắn ngươi. Hạng An Ninh hận công tử vô sỉ này, hung hăng dậm chân mắng. A. Hạng An Ninh lơ đãng đảo mắt qua, tình cờ thấy một nam tử ăn mặc theo lối thư đồng đứng ở dưới gốc liêu ven hồ. Nam tử này có khuôn mặt ngăm đen, chẳng hề ăn nhập gì với mấy công tử trắng non ở đây, quả thật rất bắt mắt. Hóa ra là hắn. Hạng An Ninh than thở một câu, lập tức nhặt một hòn đá dưới chân, ném tới thư đồng đó. Triệu Tử Văn không hề có hứng thú với những công tử vô sỉ và quả ớt nhỏ kia, chỉ thoáng nhìn rồi quay người đi, tiếp tục thưởng thức cảnh xuân non nước tươi đẹp. Nhưng thính lực của hắn phi phàm, cho dù xoay người vẫn có thể nghe được tiếng đá xé gió bay tới, cũng không biết là ám khí gì đang bay tới phía mình. Hắn nhanh tay lẹ mắt, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay kẹp lấy hòn đá đang bay tới. Tấn công ta thì ta trả lại, ý thức quen thuộc trên chiến trường khiến hắn trực tiếp ném ngược hòn đá trở lại. Hòn đá rít gió bay đi, một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. A, thư đồng chết tiệt này, dám đánh bản quận chúa. Hạng An Ninh ôm bắp chân kêu lên đau đớn. Viên đá ném trúng bắp chân nàng khiến nàng căn bản không kịp phản ứng. Cơn đau khiến nàng bật khóc. Không phải công chúa, là quận chúa à? Triệu Tử Văn nao nao, con gái của thân vương đại kinh mới có thể phong làm quận chúa, chẳng lẽ cô nàng này là con gái của Hoài Vương hoặc là An Vương? An Ninh và An Vương, chẳng phải là con gái của An Vương chứ? Triệu Tử Văn hơi suy nghĩ, trong lòng kinh ngạc, căn bản không để ý rằng người mình vừa đánh chính là An Ninh quận chúa. 6. Nô tài này, đánh An Ninh quận chúa, còn không mau mau dập đầu thỉnh tội. Vị công tử phú quý tức giận, phản ứng đầu tiên, sắc mặt lạnh lùng trách mắng. Vừa mới thanh nhàn hai ngày, lại xảy ra chuyện. Sao mình lại xui xẻo thế chứ? Hai ngày này, Triệu Tử Văn đều ngủ vùi trong thư viện. Dù sao cũng không có việc gì làm, ngủ là cách giết thời gian đơn giản nhất. Hắn cười khổ trong lòng, nhưng nghe thấy vị công tử kia nói, bất chợt hắn sầm mặt lại, nói. Ngươi là cái gì? Hoàng thượng còn phải gọi tên ta, ngươi lại gọi ta là nô tài. Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Hoàng thượng! Công tử quý phái kia cảm nhận ánh sáng lạnh lẽo và sát khí trong mắt thư đồng, lại bị tức giận mắng chụp một câu khiến y liễu kinh sợ, hai chân run run, giọng điệu run rẩy hỏi. Ngươi chính là Hạ Văn mới lên triều hôm trước. Công tử quý phái kia không phải là sợ thư đồng này, mà là sợ lời thư đồng này vừa nói. Hoàng thượng cũng không xem thường hắn là thư đồng mà gọi hắn là nô tài, vậy mà công tử này lại dám nói, chẳng phải ra vẻ cao hơn một bậc so với hoàng thượng sao? Nếu hoàng thượng nghe nói vậy, không biết chừng sẽ chém đầu y công tử này không sợ tới mức thẻ ra quần đã là tốt lắm rồi. Hạ Văn đang giận này, ta nhất định phải cho ngươi chết không được tử tế. Ngay cả bản quận chúa cũng dám đánh. Hạng An Ninh cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nghiến răng nghiến lợi nước nở nói. Lúc này Triệu Tử Văn mới chú ý tới tiểu quận chúa ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vốn hắn định nói một câu xin lỗi, bởi vì lúc trước hắn không biết người ném là một tiểu cô nương nên lúc hắn ném trả hơi dùng sức một chút. Tuy nhiên nghe được mấy chữ chết không được tử tế, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Ta phải xem ngươi có bản sự đó hay không. Công tử quý phái kia là lão đại trong ba vị công tử. Y không dám lên tiếng, hai công tử kia sao dám nói gì. Công tử quý phái phẫn hận nhìn chằm chằm vào thư đồng mỏ nhọn này. Hiện tại chưa biết rõ thân phận của thư đồng này, Y cũng không dám tùy tiện đối nghịch với hắn. An Ninh, ta đỡ nàng đi nhé. Công tử quý phái thấy Hạng An Ninh đau chân, đứng không vững liền muốn thừa dịp chiếm tiện nghi. Cười giả dối, nhẹ nhàng nói. Chương 203, Tô Tiểu Muội. Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra. Hạng An Ninh quật cường cắn răng, thấy đôi tay đang muốn đỡ vào bên hông nàng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức lạnh như băng, nổi giận nói. Công tử quý phái lập tức đỏ mặt, nhìn Hạng An Ninh đang lóe lên ánh mắt cười nhạo, thầm cười lạnh nghĩ, để xem ngươi đứng yên được tới khi nào. Trước cửa Hàn Lâm thư viện tài tử như nước chảy, nhưng lại không ai dám đến vây xem, khẳng định đều biết An Ninh quận chúa này lợi hại. Đến vây xem cười nhạo, còn không bằng bảo vệ mạng nhỏ quan trọng hơn. Họ chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi. An Ninh, làm sao thế? Không thể nào, cứu binh tới nhanh như vậy à? Triệu Tử Văn vốn chuẩn bị rời đi, không muốn rằng co với cô bé này nữa, nhưng nghe thấy giọng nói như hoành vàng cách đó không xa, không kìm nổi ngoái lại nhìn. Này! 4. Triệu Tử Văn trợn mắt há hốc mồm nhìn vị tiểu thư đang duyên dáng đi tới. Từ khi hắn tới thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tử mà tỏ vẻ kinh ngạc như thế. Hắn ngạc nhiên không biết dùng từ gì để hình dung vị tiểu thư này. Tiểu muội, ta chân đau quá. Nhìn thấy nữ tử đang đi tới, Hạng An Ninh cố nhịn nửa ngày, rốt cục nước mắt quần quận rơi xuống như hoa lê gặp mưa, khổ sở nói. Tiểu muội, đây mà cũng gọi là nhỏ à? Triệu Tử Văn nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không thể trách hắn, ai nghe thấy gọi như vậy cũng đều phải kinh ngạc. Dáng người cô nàng này quả thực có thể dùng hoàn mỹ đến hình dung. Hai chân thon dài thẳng tắp tôn lên cho dáng người rong ròng cao, bộ ngực căng đầy không biết có phải có gì phụ trợ hay không. Càng khiến người ta giật mình là cô nàng này còn cao hơn Triệu Tử Văn một chút. Cặp đuôi ngọc dài thật sự khiến người ta nhìn lưu luyến không muốn quay đi. Hừ. Tiểu muội trước hết chú ý tới ánh mắt như sói của Triệu Tử Văn, lập tức tức giận đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng. Khu khu. Triệu Tử Văn đang đánh giá xem cô bé này cao chừng nào, cặp đuôi ngọc thon dài luôn hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nghe thấy cô bé hừ một tiếng, hắn hơi đỏ mặt ho nhẹ hai tiếng, bật cười ha hả nói. Ai nha, hôm nay phong cảnh đẹp quá. Hừ. Tiểu muội quan tâm tới thương thế của An Ninh, đâu còn để ý tới tiểu thư đồng vô sỉ kia nữa, sau khi hừ nhẹ một tiếng thì cẩn thận xem xét thương thế của An Ninh của chúa. Sao nữ tử này lại cao một cách kỳ dị như vậy? Đúng thế, rất cao. Một đôi chân rất to, dài, nếu không thật đúng là một mỹ nữ hiếm có. Hai công tử kinh thành hạ giọng nói với nhau. Đại kinh không để sướng gót sen ba tấc, có lẽ sẽ không thích nữ tử chân to. Tiểu muội này chân dài như vậy, cao hơn nam tử bình thường một cái đầu, theo thẩm mỹ quan của người cổ đại thì đương nhiên là họ sẽ không thích. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, nàng chính là cháu gái của Tô Thái Sư Tô Đại Nhân. Một học sinh của Hàn Lâm Viện nghe được bọn họ nói chuyện liền nhíu mày nhắc nhở bọn họ. Tô Thái Sư. Hai vị công tử lập tức hoảng sợ sắc mặt trắng nhợt, rất sợ có người nghe thấy lời nói vừa rồi mang đi cáo trạng, vội vàng sám mặt chạy trốn. Cháu gái của Tô Đông Pha, Tô Tiểu Muội. Hai Triệu Tử Văn rất thính, tự nhiên có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Khi ý thức được ba chữ Tô Tiểu Muội, mắt hắn chợt trợn to hẳn lên. Theo truyền thuyết, Tô Tiểu Muội là muội muội của Tô Đông Pha, nghe nói là vợ của Tần Quán. Tuy nhiên căn cứ lịch sử điều tra, chính thê, vợ cả của Tần Quán tên là Từ Văn Anh, có thể thấy được Tô Tiểu Muội chính là kết quả hư cấu của dân gian. Tuy nhiên ở thế giới này, Tô Tiểu Muội lại biến thành cháu gái của Tô Đông Pha, hơi quá mức ly kỳ. 6. Hạng An Ninh chỉ vào Triệu Tử Văn đang ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu muội, chính là hắn ước hiếp ta. Là ngươi à? Tô Tiểu Muội ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thư đồng hạ lưu vừa rồi, trách mắng. Vì sao ngươi lại đả thương An Ninh? Hôm nay Tô Tiểu Muội mặc một chiếc váy dài màu trắng, băng cơ ngọc cốt, hấp dẫn sự chú ý của người ta nhất chính là đôi môi gợi cảm của nàng, lại thêm cặp đùi thon dài, thật sự chẳng khác gì siêu mẫu ở thế giới trước kia của Triệu Tử Văn, trông thành thục như một cây đào mật. Nếu nàng sinh ra ở thời đại của hắn, khẳng định sẽ là một đại mỹ nữ, tuy nhiên ở thời cổ đại này lại không được thưởng thức, trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi âm thầm tiếc hận. Lưu Minh, chúng ta có cần phái người tới bẩm báo Hoài Vương ra không? Công tử yếu đuối cười giả dối, nói nhỏ vào tai công tử quý phái. Hừ hừ. Lưu Minh hừ nhẹ hai tiếng. Hoài Vương luôn luôn bao che cho người nhà, chúng ta không cần làm điều thừa, về sau thư đồng này sẽ biết tay. Chúng ta đi. Lưu công tử cười âm hiểm với Triệu Tử Văn. Sau đó dẫn hai vị công tử kia bỏ đi. Triệu Tử Văn không chú ý tới việc ba vị công tử kia rời đi mà cười ha hả nói với Tô Tiểu Muội. Hóa ra ngươi là khuê nữ nhà Tô Lão Huynh. Đây đều là hiểu lầm. Hạng An Ninh dựa vào thân thể mềm mại của Tô Tiểu Muội, đôi mắt đẹp như muốn phun lửa, nắm chặt tay lại nói. Hiểu lầm cái gì? Chính là ngươi cầm đá ném bị thương người ta. An Ninh quận chúa nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt lại, hậm hực như thể muốn lao lên đánh nhau một trận với Triệu Tử Văn. Tô Tiểu Muội cũng hiểu tính cách của quả ớt nhỏ này, thong dong bình tĩnh nói. Ngươi biết ông nội của ta? Triệu Tử Văn gật đầu cười nói. Tự nhiên là biết. Tô Đại Nhân từng uống rượu với ta. Đương nhiên hắn không muốn nói ra thân phận của mình, Tô Đông Pha thích uống rượu với hắn thành quen cũng là hợp lý. Tô Tiểu Muội âm thầm lắc đầu thở dài. Ông nội sao lại uống rượu với một tiểu thư đồng chứ? Ai? Triệu Tử Văn không cho là đúng thản nhiên nói. Đối tiểu đương ca, cần gì phải hỏi người uống cùng là ai? Ngươi sao có thể so sánh với trí tuệ của Tô Đại Nhân? Ta vốn chỉ là một tiểu nữ tử, nói tới trí tuệ làm gì? Tô Tiểu Muội hăng hái tranh luận với thư đồng này, phản bác lại ngay. Tiểu nữ tử, thế này còn nhỏ sao? Triệu Tử Văn liếc mắt một cái lên bộ ngực cao ngất của nàng, nghiền ngẫm cười nói. Không nhỏ. Tô Tiểu Muội thấy ánh mắt của hắn, tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đôi môi khêu gợi hơi run lên nhẹ nhẹ, trách mắng. Người kẻ phóng đãng. Hạng An Ninh cầm lấy tay Tô Tiểu Muội nói. Tiểu Muội, đừng nói với hắn vô nghĩa. Để phụ vương ta và Tô Đại Nhân hung hăng giáo hơn hắn. Triệu Tử Văn chưa từng sợ ai, bĩu môi, hoàn toàn không thèm để ý tới uy hiếp của quả ớt nhỏ. Tuy nhiên Tô Tiểu Muội này tâm trí thành thục, dáng người cũng đầy đặn xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều có một chút khí vị thành thục quyến rũ, thật sự là một khiêu chiến đối với định lực của Triệu Tử Văn. Ngươi chính là thư đồng Hạ Văn của Hạ Phủ đã lên triều hôm trước. Tô Tiểu Muội thấy thư đồng này không kiềm chế như vậy, ngay cả vương gia còn không sợ, đảo đôi mắt đẹp, do hỏi. Triệu Tử Văn không nhìn quả ớt nhỏ kia mà nhìn Tô Tiểu Muội cười nói. Đúng là tại hạ, tuy nhiên Tiểu Muội là nhũ danh của Tô Tiểu Thư sao? Quả ớt nhỏ dựa vào Tô Tiểu Thư, hai tay chống nạnh, giận dỗi nói. Liên quan gì tới ngươi? Định ức hiếp Tô tỷ tỷ ta à? Hóa ra là hắn, Tô Tiểu Thư gật gật đầu không đáp lời mà cẩn thận đánh giá thư đồng này. Nàng cũng đã sớm được nghe về thư đồng này. Trước đây ba ngày, thư đồng này không chỉ lên triều mà còn tranh luận kịch liệt với An Vương cầm đầu phái phản chiến. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là, mấy vị hoàng tử và hai vị vương gia mời hắn tới phủ, hắn không hề tới phủ của ai cả mà lại đi tới thăm hỏi lễ bộ thượng thư Lý Cách Phi, thiếu chút nữa làm cho các hoàng tử và vương gia tức giận ói máu. Tô Tiểu Muội mặt hoa da phấn, thành thục đầy đặn, có lẽ khoảng chừng 23 tuổi. Mái tóc của nàng buộc theo kiểu của nữ tử chưa kết hôn. Cao như nàng có thể coi là ngoại tộc ở thời cổ đại này. Nhìn Tô Tiểu Muội nhoẻn miệng cười thản nhiên, Triệu Tử Văn cảm nhận được nàng là một nữ tử kiên cường tự tin. Tô tỷ tỷ, đỡ ta về phủ. Ta muốn phụ vương phái người giáo huấn hắn tử tế. Hạng An Ninh cắn răng, dậm chân nói. Tô Tiểu Muội gật gật đầu nói. Nếu hắn thừa nhận đả thương muội, vậy để Hoài Vương ra đến chủ trì công đạo cho muội. Hoài Vương. Hóa ra là khuê nữ của Hoài Vương, ta còn tưởng rằng là con gái của An Vương chứ. Triệu Tử Văn ngáp một cái nói. Ta đi ngủ đây. Khi Hoài Vương ra tới cũng đừng đánh thức ta, bảo ông ấy trực tiếp đến phòng của ta là được. Tô Tiểu Muội nao nao, dừng lại, quay đầu nhìn thư đồng nói. Xem ra ngươi cũng không đơn giản như ta tưởng tượng. Ta có thể phức tạp cái gì chứ? Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Là Tô Tiểu Thư nghĩ ta phức tạp thì đúng hơn. An Ninh, chúng ta đi tới thư viện đắp ít thuốc vào chân muội đã, chờ có cơ hội thì nói với Hoài Vương ra đi, tuy nhiên. Có lẽ nói với ông ấy cũng không có tác dụng gì đâu. Tô Tiểu Muội đỡ Hạng An Ninh nói. Hạng An Ninh vẫn cảm thấy bắp chân đau đớn, tuy nhiên cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Nàng không nghe ra ý tứ trong lời Tô Tiểu Muội, liền hỏi. Tiểu Muội, tỷ nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ phụ vương của ta còn phải sợ tiểu thư đồng này sao? Quên đi, ta phải nói rõ chuyện này. Đầu tiên là An Ninh quận chúa dùng đá ném ta. Ta không biết là nàng ném nên bắt lấy đá ném ngược trở về, cho nên lực đạo quá nặng mới ném chúng nàng. Ta nghĩ đây không phải lỗi của một mình ta. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, Triệu Tử Văn thấy Tô Tiểu Muội này có vẻ thông minh, hiểu tình lý, bởi vậy giải thích lại rõ ràng. Tô Tiểu Muội ngẩn người, quay sang hỏi Hạng An Ninh. An Ninh, đúng thế không? Người ta chỉ bực mình vì ngay cả phụ vương gửi thiếp mời mà hắn cũng dám không tới, cho nên tiện tay giáo huấn hắn một chút. Hạng An Ninh càng nói càng nhỏ giọng hơn. Dù sao là quận chúa hoàng thất mà lai nói dối như vậy đúng là không ổn. Quả thật là nàng ra tay trước, mà thư đồng này cũng thật sự không phát hiện ra là nàng ném đá. Triệu Tử Văn ức hiếp một tiểu cô nương, tự cảm thấy cũng hơi đối lý, liền lùi một bước nói. Thương thế ở bắp chân của An Ninh quận chúa chỉ 2-3 ngày là có thể bình phục. Hay là để ta làm một chiếc quải trượng cho An Ninh quận chúa coi như bồi tội, được không? Chương 204, bắt hoàng tử. Cầm quải trượng xấu chết người, ta không cần. Hôm nay tính như ta xui xẻo, ngày sau chúng ta chờ xem. Hạng An Ninh chu môi hừ nhẹ nói. Càng lúc càng kết thù sâu với cô nàng này. Triệu Tử Văn cười khổ nói. An Ninh quận chúa, ngươi nhầm rồi. Không phải ta làm quải trượng dành cho lão nhân mà là dùng tứ giác quải trượng. Tứ cước quải trượng. Tô Tiểu Muội nghe vậy ngạc nhiên nói. Chưa bao giờ ta nghe nói có loại quải trượng quái dị như vậy. Hạ Văn, có thể vẽ ra cho ta xem một chút không? Triệu Tử Văn bất đắc dĩ cười, đảo mắt nhìn quanh, thấy bên hồ có một tài tử đang vẽ tranh, hắn liền bước tới, vỗ vai vị công tử đó cười nói. Huynh đài, có thể mượn giấy và bút của huynh một chút không? Vị công tử đang vẽ tranh này có rất nhiều bút son và giấy tuyên thành, liền cười phong khoáng nói. Huynh đài tùy tiện dùng. Triệu Tử Văn thấy Tô Tiểu Muội có tấm lòng cầu học, tự nhiên không để nàng thất vọng, liền vẽ vài nét lên giấy. Sau khi vẽ xong, ý đưa cho Tô Tiểu Muội nói. đây là tứ giác quải trượng. Tô Tiểu Muội cầm lấy tờ giấy tuyên thành, thấy bức tranh chỉ có vài nét bút cực kỳ đơn giản, nhưng tứ giác quải trượng này thật sự là rất kỳ diệu, chỉ thấy tay vịn thẳng và dài, dưới đế có bốn chân. Đây là lần đầu tiên nàng thấy quải trượng quái dị như vậy, không kìm nổi cẩn thận đánh giá, say mê trong đó. 4. Tay vịn của tứ giác quải trượng này có thể chống đỡ dưới nách, đương nhiên khi đi đường sẽ cảm thấy đỡ mệt, bốn chân xếp thành hình chân vạc, lại càng không dễ dàng bị trượt ngã. Triệu Tử Văn thấy Tô Tiểu Muội nhìn đến xuất thần, liền không quên giải thích một phen. Thư đồng này rốt cuộc là ai? Tô Tiểu Muội kinh ngạc liếc Triệu Tử Văn một cái, gật đầu nói. Quải trượng này quả thật là rất thực dụng. Không ngờ ngươi còn có kiến thức như vậy. An Ninh quận chúa chu môi lại. Nàng cũng rất tò mò đối với tứ giác quải trượng này, nhưng nàng hận thư đồng này thấu xương, đương nhiên sẽ không đi xem bức vẽ quải trượng vớ vẩn đó làm gì. Triệu Tử Văn lại thốt lên một câu kinh người. Nếu quận chúa không thích, ta làm xe lăn cho ngươi. Thế nào? Xe lăn? Tô Tiểu Muội nghe vậy càng đầu váng mắt hoa. Nàng tự điểm lại kiến thức của mình, có lẽ cái gì cũng biết, vậy mà hiện giờ hắn lại toát ra một cái xe lăn. Nàng cảm giác lòng tự tin của mình bị đả kích nghiêm trọng. Xe lăn? Hạng An Ninh mắt đẹp sáng ngời. Tiểu nha đầu này thật sự hơi tò mò về mấy món đồ mới lạ. Ngày mai ta cho thợ mộc đem xe lăn tới. Tô Tiểu Thư và quận chúa cứ đi đắp chút thảo dược đi, nếu để lại xẻo sẽ không tốt. Nói chuyện cả nửa ngày với hai cô bé này, Triệu Tử Văn hơi không kiên nhẫn nói. Hạng An Ninh lập tức bị dọa sợ kêu lên. Ai nha, tiểu muội, chúng ta nhanh lên đi, ngày sau giao huấn thư đồng này cũng không muộn. Tô Tiểu Muội gật đầu, liếc thư đồng này với vẻ hơi thâm ý, sau đó đỡ Hạng An Ninh đi về phía Hàn Lâm thư viện. Triệu tiểu ca, bát hoàng tử mời ngươi tới phủ. Rốt cục thu phục được hai cô bé này, Triệu Tử Văn thở phào một hơi, vừa định quay về phòng ngủ, chỉ thấy Tần Quán vội vàng từ cách đó không xa đi tới, phất tay nói với hắn. Gió mưa sắp tới rồi. Triệu Tử Văn khẽ thở dài, cũng không nói gì nữa mà ngồi trên xe ngựa, cùng với Tần Quán đi về phía phủ của bát hoàng tử. Phủ của bát hoàng tử ở thành nam bên bờ hồ. Phong cách kiến trúc này hoàn toàn bất đồng so với hoàng cung mà lúc trước Triệu Tử Văn đã tới. Cả tòa phủ của hoàng tử xây dựng dựa vào bên hồ, thấp thoáng bóng nước hồ khiến người ta như thể đang đi tới Giang Nam. Kiến trúc chủ thể cũng không giống kết cấu nói tục tằn trong kinh thành, đại đa số đều chọn kết cấu mộc, đâu cũng chạm trổ giường cột, mái ngói cong cong, tràn ngập cảm giác mềm mại, dịu dàng của Giang Nam. Triệu Tử Văn đi không hề gặp gì ngăn trở, chủ yếu là vì có Tần Quán ở bên cạnh. Toàn bộ phủ hoàng tử đều biết Tần Quán là mưu thần của bát hoàng tử, gia đình nha hoàn chỉ liếc mắt một cái rồi lại tự làm việc của mình. Đi vào cửa lớn của phủ hoàng tử, Triệu Tử Văn mới biết được diện tích to lớn của phủ bát hoàng tử. Giữa rừng cây rậm rạp, chỉ thấy một hồ nhỏ hình trăng lưỡi liềm, giữa hồ là một ốc đảo rộng chừng hơn 10 mẫu, trên đó có hơn 10 tiểu lầu lịch sự tao nhã tinh xảo. Một cây cầu nhỏ trắng như ngọc nối ốc đảo với bờ. Đi vào đó như thể bước vào một bức tranh sơn thủy hữu tình, đình đài lầu cắc và non sông tươi đẹp hòa quyện vào nhau. Dưới cây cầu nhỏ là nước chảy lơ thơ, hào quang lấp lánh, rực rỡ nhiều màu. Xuyên qua một dạng trúc và hai tiểu đình, bọn họ mới tới mảnh đất trống trước tiểu lầu kia. Nhìn địa thế xung quanh, Triệu Tử Văn đoán rằng vị hoàng tử này cho dẫn nước từ hồ bên ngoài vào xây tiểu hồ trong phủ. Có thể xây dựng một nơi giống như nhân gian tiên cảnh thế này, càng có thể thấy được hoàng thượng sủng ái bát hoàng tử này thế nào mới có thể kiến tạo cho y một phủ đệ khổng lồ mà lịch sự tao nhã như vậy. Trước cửa tiểu lâu có một thang gỗ 6 bậc. Sau khi lên thang mới tới hành lang gấp khúc, nối thẳng tới cửa vào tiểu lâu. Hành lang gấp khúc được thiết kế rất thú vị, nhìn như lầu các hành lang gấp khúc, lại ẩn hàm tuyển cung đồ, đặc biệt có nguyên lý tam chiết nhị khúc, nhất loan tứ giác. Bài trí trong lâu và bên ngoài có vẻ cực kỳ thống nhất. Tường, sàn nhà đều dùng vật liệu gỗ chế thành. Màn, rèm đều là thủ công dệt thành. Bàn trong sảnh đều là do những gốc cây chế thành, ngay cả những trà cụ, dụng cụ uống và pha trà, trên bàn đều làm từ gỗ, càng khiến toàn bộ khung cảnh giản dị tự nhiên. Triệu Tử Văn nhìn quanh bốn vách tường. Trên tường có treo các bức tranh chữ của các danh gia, trong đó có cả loại bình thường, đương nhiên cũng không thiếu các danh tác có giá trị ngàn vàng. Một nam tử tuấn lãng mặt như con ngọc, môi hồng răng trắng đang ngồi trước bàn xem sách, dường như không hề phát hiện Tần Quán và Triệu Tử Văn đang đột nhiên đi vào. Triệu Tử Văn cũng ước đoán tâm ý người khác, cũng không quấy rầy ý, còn Tần Quán ra hiệu cho nô tỳ pha trà. Hai người lặng lặng chờ đợi ở một bên. Thời gian khoảng chừng uống một chén trà, bát hoàng tử vẫn say mê đọc sách. Triệu Tử Văn cũng không biết rốt cục là bát hoàng tử này đọc sách thật hay giả vờ đọc. Hắn nhìn quanh bốn phía, một bức họa rất sinh động đập ngay vào mặt. Hắn làm bộ không kìm lòng nổi tiến tới, cẩn thận thưởng thức. Hắn giả bộ lưu luyến quên trời đất, như si như say thưởng thức chừng nửa canh giờ mới cảm thán tự đáy lòng thốt lên một tiếng. Tranh đẹp. Bát Hổ ăn hơi nao nao, sau đó chậm rãi quay đầu, thấy Tần Quán đứng cùng một thư đồng trong lầu thưởng thức tranh, y vội vàng đứng lên, cười nói. Vị này hẳn là Triệu tướng quân nhỉ. Đã chậm trễ tiếp đón, mong rằng thứ tội. Triệu Tử Văn cũng đoán không ra bát hoàng tử này có phải đang thử mình hay không, liền thản nhiên cười nói. Tự do khi đọc sách chẳng khác nào ở nhà hoàng kim. Điện hạ nhập tâm đọc sách, cẩn thận tỉ mỉ, vi thần cao hứng còn không kịp. Bát hoàng tử này đã biết thân phận của hắn, đương nhiên hắn không cần che giấu gì cả. Tuy nhiên dùng hai chữ vi thần này, hắn cảm thấy hơi ghê tởm. Nghe lời định bợ này, bát hoàng tử cảm thấy rất thoải mái, cười ha hả nói. Triệu tướng quân, Tần đại nhân mau mời ngồi. A, dường như người đề tử và người vẽ tranh không phải là cùng một người. Triệu Tử Văn nghiền ngẫm một bức tranh, phát hiện ra chút manh mối, không khỏi lẩm bẩm. Bát hoàng tử gật đầu cười nói. Tranh này là ta làm, mà từ là của hoàng muội ta làm. Hắn nhìn bài thơ trên tranh, khẽ đọc. Thiên lý hoàng vân bạch nhật vân. Bác phong suy nhạn tuyết phân phân. Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ. Thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Nguyên tác, biệt đồng đại kỳ hai tác giả cao thích. Ngàn dặm vàng pha bóng nhật vân. Nhạn xuôi do bấc tuyết bay nhanh. Chớ buồn mèo trước không chi kỷ. Thiên hạ ai người chẳng biết anh. An ninh quận chúa. Quả ớt nhỏ đó mà cũng biết làm từ. Thật sự là heo nái cũng biết trèo cây. Trên đường ngồi xe ngựa tới đây, Triệu Tử Văn đã hỏi Tần Quán, hiện giờ các công chúa, quận chúa đại kinh đều đã lập gia đình, trong hoàng thất chỉ còn lại An Ninh quận chúa này chưa lập gia đình. Hơn nữa An Ninh quận chúa này lại là con gái duy nhất của Hoài Vương. Thế tử sớm chết non cho nên vị vương gia thối nát đó vô cùng yêu thương đứa con duy nhất này. Cũng khó trách quả ớt nhỏ đó lại ngang ngược như vậy, đều là do được chiều quá hóa hư. Trong bức tranh là một ngọn núi cao ngất, tuyết trắng xóa tung bay làm cho người ta có cảm giác cô đơn, tịch mịch, mà người đề thơ là muốn an ủi họa sĩ đừng có cảm giác cô độc. Thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Câu này dùng rất thỏa đáng, như vẽ mắt cho rồng, quả thật là một bài thơ hay tuyệt. Triệu Tử Văn không thể không thừa nhận tiểu quận chúa này cũng có vài phần tài năng văn chương, hơn nữa còn biết an ủi hoàng huynh của nàng, thấy nàng không hẳn là quá tệ, cũng có một trái tim biết thương cảm. An Ninh là con gái bảo bối của Hoài Vương, nếu có thể cưới An Ninh quận chúa, khẳng định Hoài Vương sẽ đối xử với con rể như con đẻ, cho nên các con cháu đảng phái trong triều đều hy vọng có thể cưới được An Ninh quận chúa này. Nếu có thể cưới được nàng, Hoài Vương nhất định sẽ ủng hộ họ. Cũng khó trách vì sao ba vị công tử lại quấn lấy quả ớt nhỏ kia không rời. Triệu Tử Văn nghĩ tới ba vị con cháu quan lại lúc trước, khẳng định là do một vị hoàng tử nào đó bày mưu đặt kế, cực lực theo đuổi An Ninh quận chúa. 4. Hoàng huynh, có phải huynh lại nói bậy về muội hay không? Một thanh âm như thể tiếng chim sơn ca lay động lòng người vang lên bên ngoài lầu. Đôi mắt bát hoàng tử lập tức sáng ngời, vui vẻ nhìn về phía ngoài cửa lầu. Vi thần tham kiến quận chúa. Hạ văn tham kiến quận chúa. Nhìn thấy Tần Quán thi lễ, Triệu Tử Văn cũng bắt chước ôm quyền thi lễ, trong lòng thầm nhủ, nhắc tới Tào Tháo. Tào Tháo đi ra, cô nàng này không phải đi chữa thương sao, thế nào lại chạy tới đây nhanh như vậy? Một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều chậm rãi đi vào trong lầu các. Đôi mi nàng thanh tú như trăng non, da thịt trắng non như sương tuyết, thật sự là một mỹ nhân. Tuy nhiên dưới nách nàng lại có một cây quải trượng quái dị, điều này khiến cho bát hoàng tử nhướng mày, vội vàng hỏi. An Ninh, chân muội sao thế? Chương 205, An Công Công. Quan sát thấy vẻ mặt của bát hoàng tử như vậy, Triệu Tử Văn âm thầm cười khổ. Bát hoàng tử này hiển nhiên là phi thường yêu thương đường muội, em gái họ, của mình. Nếu quả ớt nhỏ này tố cáo, cũng không biết bát hoàng tử này có bao che khuyết điểm hay không. Hừ. Hạng An Ninh dựa vào quả trượng, khẽ liếc Triệu Tử Văn một cái, hừ nhẹ nói. Là bị một con chó cắn. Đôi mắt bát hoàng tử như phun lửa, cả giận nói. Con chó đó to gan thật, ngay cả hoàng muội của ta cũng dám cắn, ta phải bầm thây nó làm vạn đoạn. Hạng An Ninh cười giảo hoạt, nói. Con chó hoang đó rất to gan, hoàng huynh không cần tức giận, muội sẽ tóm được nó, chậm rãi tra tấn nó. Củ chuối thật. Quả ớt nhỏ chết tiệt này. Triệu Tử Văn mắng thầm quả ớt nhỏ dùng chiêu thức chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Lúc này bát hoàng tử cũng không tiện tiếp tục tranh luận với tiểu quận chúa này nữa. Bát hoàng tử chú ý tới chiếc quải trượng bốn chân đặc biệt này, ngạc nhiên hỏi. Sao quải trượng của muội lại quái dị như vậy? Hạng An Ninh đắc ý cười nói. Quải trượng này là do Tô tỷ tỷ làm cho muội, dùng tốt lắm. Khó trách, hóa ra là Tô tiểu thư. Bát hoàng tử không mấy kinh ngạc. Quải trượng này đỡ ở dưới nách, hành động tự nhiên, thật sự là rất xảo diệu. Ý thìa đổi giọng, nhẹ nhàng nói. An Ninh, chân muội bị thương thế nào, có trở ngại lắm không? Triệu Tử Văn cũng không quá để ý tới việc này, dù sao mình cũng là ăn cắp bản quyền của người khác, cả hắn và Tô Tiểu Muội đều không phải là nhà phát minh ra quải trượng bốn chân này. Hạ An Ninh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Không có gì, Hoàng Huynh không cần lo lắng. Đúng rồi, Hoàng Huynh vừa nói gì về muội thế? À, vừa rồi. Hạ Văn đang đọc bài thơ của muội. Tâm tư của bát hoàng tử rất kín đáo, để ý tới việc Triệu Tử Văn chào An Bình mà không nói ra thân phận, bởi vậy uyển chuyển cười nói. An Ninh quận chúa khinh miệt nói. Ừ, một thư đồng nho nhỏ, còn có thể hiểu thi từ sao? An Ninh. Quận chúa từ nhỏ đã điêu ngoa tùy hứng, bát hoàng tử biết rất rõ. Y gì cũng không biết là hai người có biết nhau, hơi trách cứ nói. Hạ Văn là quý khách của ta. Tiểu nha đầu này làm sao có thể bị nổi với trí tuệ của Triệu Tử Văn. Hắn không thèm để ý tới nàng. Hắn thích nhất giả chết bắt quạ, chờ tới dịp sẽ dọa tiểu quận chúa ngạo mạn này một trận. Ồ! Quả ớt nhỏ có vẻ rất ngoan ngoãn trước mặt bát hoàng tử, không nói gì nữa mà cười giảo hoạt. Hắn chỉ biết đọc thi từ mà thôi, vậy để hắn làm một bài, nếu không muội sẽ không tha. An Ninh quận chúa chu cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng lắc tay bát hoàng tử. Y gì rất yêu thích hoàng muội này, bởi vậy bất đắc dĩ nói với Triệu Tử Văn. Hạ Văn, ngươi dùng bức tranh này làm một bài thơ đi. Sớm biết rằng cô nàng này sẽ chơi chiêu này mà. Triệu Tử Văn đoán được tâm tư của quận chúa, hôm nay hắn tới gặp bát hoàng tử, vốn dự định thảo luận về tình hình tranh đoạt hiện tại, nhưng An Ninh quận chúa đột nhiên đảo loạn, bất đắc dĩ thở dài nói. Ta đây liền mêu xấu. Tần Quán vẫn đứng ở bên cạnh Triệu Tử Văn, trầm mặc không nói. An Ninh quận chúa đột nhiên xuất hiện cũng khiến lão buồn bực không ngừng, hơn nữa bát hoàng tử vô cùng sủng ái quận chúa, căn bản không quan tâm tới việc thảo luận chính sự. Xem ngươi có thể làm ra loại thi từ vớ vẩn gì. Hạ An Ninh đắc ý cười như thể đang xem kịch vui vậy. Nếu muốn hoàn thành một tác phẩm tốt, cần đầy đủ bút tính, thế bút, bút ý, bút thú, bút lực, bút pháp. Bát hoàng tử cũng có thiên phú hội họa và tu dưỡng rất xuất chúng trong phương diện này. Phong cách vẽ của y cũng chịu ảnh hưởng rất sâu. Ý cảnh và phong cách của bức tranh theo đuổi tự nhiên, nhìn tổng thể rất tươi mát thanh nhã, thật sự là một tác phẩm xuất sắc. Triệu Tử Văn nhìn bức tranh vẽ cao sơn tuyết cảnh này, trong lòng không kìm nổi tán dương. Ngươi có thể làm nhanh một chút hay không? Làm lãng phí thời gian của hoàng huynh ta. Hạ An Ninh chống quải trượng, nghiến răng nghiến lợi trách mắng. Triệu Tử Văn bình ổn tâm thần, háng giọng đọc. Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, vọng trường thành nội ngoại, duy dư mãng mãng, đại hà thượng hạ, đốn thất thao thao, sơn vũ ngân xà, nguyên trì lạc tượng, dục giữ thiên công thí tỷ cao, tu tình nhật, khán hồng trang tô lý, phân ngoại yêu nhiêu, giang sơn như thử đạt tiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh chết yêu. Tích Tần Hoàng Hán Võ, Lược Thâu Văn Thái, Đường Tông Tông Tổ, Tiêu Tốn Phong Tao, Nhất Đại Thiên Kiêu, Thành Cắt Tứ Hãn, Chỉ Thức Loan Cung Xạ Đại Điêu, Cầu Vắng Hĩ, Sổ Phong Lưu Nhân Vật, Hoàn Khán Kim Chiêu, Thấm Viên Xuân Tuyết, Mao Trạch Đông, Bắc Quốc Phong Quang, Nghìn Dặm Băng Ngưng, Vạn Dặm Tuyết Rơi, Ngắm Trường Thành Sau Trước, Duy Màu Trắng Xóa, Trên Dưới Sông Lớn, Ngừng Bặt Dòng Khơi, Non Uốn Phao Phao, Đồng Vươn Bàng Bạc, Tựa muốn đua cao tới lớp trời. Xem ngày tạnh. Ngắm muôn hồng ngàn tía. Lộng lây nơi nơi. Giang sơn biết mấy sinh tươi. Kẻ hào kiệt tranh hiệu kể bao người. Nhớ Tần Hoàng Hán Võ. Thanh tao kém vẻ. Đường Tông Tông Tổ. Nho nhã vài mươi. Nước tiếng một thời. Thành Cắt Tứ Hãn. Chỉ biết dương cung bắn điêu chơi. Qua hết cả. Những phong lưu nhân vật. Lại ngắm sớm ngời. Tần Quán vừa nghe, hai mắt sáng ngời, không kìm nổi kích động vỗ tay nói. Nói rất đúng, sổ lưu nhân vật. Hoàn Khán Kim Chiêu. Nghe bài thơ này, Hạ An Ninh hiểu xịu như bánh đa ngâm nước, thần sắc tối sầm lại. Đương nhiên nàng sẽ không khích lệ tiểu thư đồng đắc chí này. Bài thơ này tả cảnh rộng lớn, mạnh mẽ, khí thế hào hùng, điểm mặt lại những thế hệ phong lưu, hào kiệt trong lịch sử. Một câu sổ phong lưu nhân vật. Hoàn Khán Kim Chiêu lại khiến người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập chí khí. Bài thơ tràn ngập khí phách. Hai mắt bát hoàng tử sáng lên, tán thưởng. Hạ Văn, tài học của ngươi quả nhiên kinh người, tuy nhiên, ý thì đổi giọng lẩm bẩm. Tuy nhiên ta thấy có chút khuyết điểm khi tả cảnh. Khuyết điểm khi tả cảnh. Triệu Tử Văn chấn động không ngừng. Một câu này khiến hắn rất giật mình, cũng không biết nên nói tiếp thế nào, ngớ ngác đứng đó. Bát hoàng tử điện hạ và Triệu Tử Văn nói chuyện đầy bí hiểm. Tần Quán thấy vậy ôm quyền nói. Nếu quận chúa và điện hạ có việc, ta và Hạ Văn xin cáo lui trước. Ừ, Hạ Văn, nếu ngươi có rảnh. Có thể thường xuyên đến phủ ta chơi. Ta luôn hoan nghênh. Bát hoàng tử mỉm cười nói với Triệu Tử Văn. Tâm tình Triệu Tử Văn hơi trầm trọng, tuy nhiên không để lộ trên mặt, chỉ thản nhiên nói. tạ ơn điện hạ ưu ái. Tần Quán than nhẹ một tiếng, dẫn Triệu Tử Văn đi ra khỏi lầu các. Hoàng huynh, thư đồng này rốt cuộc là người thế nào? Hạ An Ninh kéo ống tay áo Bát Hoàng tử khẽ hỏi. Bát Hoàng tử nhìn bóng dáng vạm vỡ của Triệu Tử Văn, nói đầy thâm ý. Hắn à, hắn là một người rất lợi hại. Muội cũng đừng trêu chọc hắn. Hừ, chẳng phải chỉ là thư đồng của hạ tướng quân sao? Muội sợ gì hắn chứ? Hạ An Ninh chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ một tiếng. Bát Hoàng huynh bất đắc dĩ cười khổ nói. Đến lúc đó bị hắn ức hiếp, muội cũng đừng đến tố cáo với ta. Ta không thể giúp được muội đâu. An Ninh quận chúa cười nói. Muội không tin có người ức hiếp muội mà Hoàng huynh lại mặc kệ. Quỷ linh tinh quái. Bát Hoàng tử khép cốc vào chắn nàng, cười ha ha nói. Có quận chúa tinh nghịch này ở đây, trong lầu cắt trở nên đầy vui vẻ. Hoàng thượng cho ta một nan đề rất lớn. Triệu Tử Văn đi trong hành lang của lầu cắt, thần sắc hơi ảm đạm trầm giọng nói. Tần Quán đi ở bên cạnh hắn, cười khổ nói. Đúng thế, đích thật là một nan đề. Bên ngoài lầu cắt, dưới ban công nhà thủy tạ, thuyền nhỏ qua lại không ngớt, dương quang rực rỡ chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh, càng làm nổi bật ban công của thủy tạ giữa hồ, không khí vô cùng tươi mát ưu nhã. Triệu Tử Văn tựa vào lan can, lặng lặng nhìn ngắm cảnh đẹp mang hơi thở giang nam này. Triệu đại nhân. Một giọng nói trung tính từ mặt hồ truyền đến. Tần Quán nghe tiếng nhìn lại. Đây không phải An Công Công sao? Theo ánh mắt Tần Quán, Triệu Tử Văn nhìn lại, thấy một con thuyền nhỏ trang trí đầy hoa tươi đang lặng lẽ lướt tới phía bọn họ. Đầu thuyền là vị công công ở bên cạnh hoàng thượng. Ý gì tươi cười chắp tay nói. Triệu đại nhân, mau lên thuyền. Hoàng thượng cũng đến đây à? Triệu Tử Văn theo bản năng nghĩ vậy, chiếc thuyền nhỏ đã dựa vào bên cạnh lầu cát. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp nhảy xuống thuyền. Vừa quay đầu lại, thấy Tần đại nhân vẫn đứng trên ban công thủy tạ, không kìm nổi hỏi An Công Công. Công công, Tần đại nhân không đi à? An Công Công cười nói. Hoàng thượng không bảo Tần đại nhân đến, nô tài nào dám tự chủ trương hạ quyết định. Chúng ta cứ đi tới gặp hoàng thượng trước đi. Tần Quán sao không biết bản tính của thư đồng này, cười ha hả nói. Không sao đâu, Triệu tiểu ca cứ đi trước đi. Ta sẽ đợi ngươi. Coi như lão già này thức thời. Lao đi rồi, xe ngựa cũng về theo, ta trở về thế nào chứ? Triệu Tử Văn cười ha hả, ngồi trên thuyền bơi về phía thủy tạ giữa hồ. Thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ, Triệu Tử Văn lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu 200 lạng, đưa cho An Công Công nói. An Công Công, chút lòng thành, xin vui lòng nhận cho. Dù sao An Công Công này là vị công công thân cận bên cạnh hoàng thượng, cần phải tạo quan hệ tốt. Đến lúc cần có thể thu được tin tức gì đó quan trọng. An Công Công kinh hãi sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói. Triệu tướng quân muốn dọa chết tiểu nhân sao? Tiểu nhân sao dám thu bạc của ngài chứ? Sao toàn bộ mọi người đều biết thân phận của mình vậy? Thế này thì về sau mình còn lăn lộn thế nào được? Triệu Tử Văn im lặng không nói gì, vậy là hết thời giả chết bắt quạ. An Công Công không thu, tự nhiên cũng tiết kiệm được một khoản tiền riêng. Vậy cứ để mở một chi nhánh của Tử Vũ Hiên ở kinh thành cũng tốt. An Công Công thật sự là rất hối hận vì lần trước đã gợi ý hối lộ với Triệu tướng quân. Lần này Triệu tướng quân thực sự đưa ngân phiếu tới, y sợ tới mức mồ hôi toát ra ướt cả bàn tay. Triệu tướng quân này có tiếng ác nghiệt vô tình, giết người không chớp mắt, dám thu tiền của hắn. Ngại mệnh mình dài quá sao? Lão hoàng đế đang ngồi ở trong nhà thủy tạ giữa hồ, bên cạnh là hai gã đại nội cao thủ. Thủy tạ ở ngay bên hồ nước, thật sự là một nơi rất tao nhã, lịch sự. Chương 206: Tâm tư tranh đoạt. Hôm nay gặp mặt Bát hoàng tử, khẳng định là do lão hoàng đế an bài, bằng không lão cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Triệu Tử Văn vừa đặt chân lên thủy tạ liền ôm quyền nói với lão hoàng đế: "Hạ văn tham kiến hoàng thượng." Lão hoàng đế hôm nay mặc hoàng bào kim quan, sắc mặt vẫn như trước, trong vẻ hồng nhuận lại lộ ra vẻ nhợt nhạt. Đôi con ngươi đục ngầu thấy Triệu tướng quân liền lộ ra một tia loé sáng. Lão vuốt tròm râu bạc ngắn ngủn, cười nói: "Triệu tướng quân, xem ra khanh đúng là không hiểu cung đình lễ nghi. Lúc trước ở triều đình, khanh nên tự xưng thảo dân, hiện giờ không có người, khanh phải tự xưng là vi thần. Khanh xưng hô chẳng theo kiểu cách gì cả, bảo châm trả lời thế nào?" Lúc trước Tần Quán đã dạy Triệu Tử Văn cách xưng hô linh tinh, nhưng hắn ba ngày câu cá, hai ngày nằm ườn trên vong phơi nắng, căn bản là không hề để ý nghe hoàng đế nói vậy, mặt Triệu Tử Văn cũng phải đỏ lên, nói: "Thần là một thư đồng nho nhỏ, không hiểu lễ pháp, xin hoàng thượng lượng thứ nhiều cho." "Thôi, ngươi văn võ toàn tài, nhưng không lại hiểu lễ pháp, việc này thật đúng là thú vị." Lão hoàng đế tuổi già sức yếu này cũng không hiểu vì sao khi nói chuyện với thư đồng này lại khiến tinh thần mình hưng phấn lên vài phần, nét mặt già nua đầy vẻ tươi cười. Triệu Tử Văn cười ha hả nói: "Cho tới nay không hiểu lễ pháp vẫn là điểm thiếu hụt của thần. Không chịu lễ pháp trói buộc nên càng tự do tự tại." Lão hoàng đế nghe vậy cười ha ha, từng mảng thịt béo trên mặt cũng phải rung lên theo, thoải mái cười nói. Sao Thư Đồng Khanh lại nói khuyết điểm thành ưu điểm thế? Triệu Tử Văn gãi đầu cười. Người ta vẫn nói gần vua như gần cọp, tuy nhiên lão hoàng đế này xem ra cũng khá thân thiện, hòa ái, giống như một lao béo bình thường, không đáng sợ như trong truyền thuyết. Đôi con ngươi đục ngầu của lão hoàng đế đột nhiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nghiêm mặt nói. Ngươi cảm thấy Long Không tính tình thế nào? Không cần nghĩ cũng biết Long Không chính là bát hoàng tử hạng Long Không. Thành thục ổn trọng, thông minh hiếu học, tuy nhiên. Triệu Tử Văn đột nhiên hơi dùng mình rồi ngừng lại, không tiếp tục nói nữa. Nét mặt già nua của lão hoàng đế không hề có nửa điểm tươi cười mà lộ ra thần sắc uy nghiêm trấn áp thiên hạ thản nhiên nói. Cứ nói đừng ngại. Triệu Tử Văn thở dài một hơi thật sâu. Tuy nhiên bát hoàng tử điện hạ dường như không có tâm tư tranh đoạt. Đôi mắt lão hoàng đế bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Mời Triệu Ái Khanh nói. Làm thế nào mà Khanh có thể đoán ra là Long Không không có tâm tư tranh đoạt? Triệu Tử Văn đầy thâm ý nói. Phủ đệ của hoàng tử điện hạ được xây dựng theo phong cách Giang Nam. Từ lúc thần tiến vào phủ của hoàng tử, thần liền cảm giác bát hoàng tử điện hạ thích thơ văn, khiến người ta có cảm giác điện hạ là một cư sĩ không màng danh lợi. Lão hoàng đế nhẹ nhàng thở dài, không nói gì cũng không gật đầu, ý tứ là muốn hắn tiếp tục nói. Triệu Tử Văn hít một hơi thật sâu, nói. Mà ngọn núi cao trong bức tranh do bát hoàng tử điện hạ vẽ lại không hề có sự uy nghiêm của núi, từ đó có thể thấy được điện hạ thích chỉ lo thân mình, không muốn phân tranh. Tâm tư tranh đoạt chính là tranh đấu giữa các hoàng tử, nếu điện hạ không có tâm tư tranh đoạt, vậy rất khó có thể làm gì. Lão hoàng đế rất bội phục tâm tư tỉ mỉ và năng lực quan sát của hắn, nét mặt già nua không khỏi tăng thêm mấy phần kính nghệ, nhưng chỉ một lời nói này của hắn đã nói đúng điểm mấu chốt, khiến lão hoàng đế túi đầu không nói, vẻ mặt có chút trầm trọng. Nhưng dù sao tính cách là trời sinh, không có tâm tư tranh đoạt cũng không thể nói rằng sẽ không muốn làm hoàng đế, càng không thể chỉ xét tính cách liền quả quyết rằng hạng Long Không không có dục vọng làm hoàng đế đại kinh. Có lẽ tính cách không màng danh lợi trời sinh của y chỉ là bề ngoài, nhưng trong lòng y vẫn có hy vọng làm hoàng đế. Trong lòng lão hoàng đế vẫn còn một tia hy vọng mỏng manh. Nhưng chút hy vọng còn lại đó đã bị lời nói tiếp theo của Triệu Tử Văn làm tan biến. Thân xác của Triệu Tử Văn biểu hiện sự nghiêm túc chưa từng có. Có lẽ gặp phải tranh đấu của hoàng gia nên lúc nào hắn cũng phải cẩn thận, cẩn tắc vô áy náy. Hắn chỉ cười khổ nói. Mà điều quan trọng nhất là bốn. Thần thăm dò ý tứ từ lời nói của bát hoàng tử, càng thấy điện hạ không hề có tâm tư làm hoàng đế. A, lão hoàng đế biết tính cách của bát hoàng tử như thế, từ trước tới giờ y chưa bao giờ nói rằng hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế, liền nghi hoặc hỏi. Long Không chưa bao giờ biểu đạt tâm ý với chấm, có lẽ là cam chịu việc kế thừa ngôi vị hoàng đế. Sao Khanh có thể tìm hiểu được gần ý của nó? Một bài thơ. Thơ. Lão hoàng đế ngạc nhiên nói. Triệu Tử Văn gật gật đầu nói. Chính là một bài thơ. Chỉ dựa vào một bài thơ liền có thể tìm hiểu tâm ý của Long Không, lão hoàng đế có chút không tin nói. Khanh đọc chấm nghe một chút. Triệu Tử Văn cũng không khách khí cao giọng đọc. Bắc quốc phong quang. Thiên lý băng phong. Vạn lý tuyết phiêu. Vọng trường thành nội ngoại. Duy dư mãng mãng. Đại hà thượng hạ. Đốn thất thao thao. Sơn vũ ngân xà. Nguyên trì lạc tượng. Dục giữ thiên công thí tỷ cao. Tu tình nhật. Khán hồng trang tô lý. Phân ngoại yêu nhiêu. Giang sơn như thử đạt tiểu. Dẫn vô số anh hùng cạnh chết yêu. Tích tần hoàng hán võ. Lược thâu văn thái. Đường tông tông tổ. Tiêu tốn phong tao. Nhất đại thiên tiêu. Thành cắt tứ hãn. Chỉ thức loan cung xạ đại điêu. Cầu vắng hĩ. Sổ phong lưu nhân vật. Hoàn khán kim chiêu. Thấm viên xuân tuyết, Mao Trạch Đông. Bắc quốc phong quang. Nghìn dặm băng ngưng. Vạn dặm tuyết rơi. Ngắm trường thành sau trước. Duy màu trắng xóa. Trên dưới sông lớn. Ngừng bặt dòng khơi. Non uốn phao phao. Đồng vươn bàng bạc. Tựa muốn đua cao tới lớp trời. Xem ngày tạnh. Ngắm muôn hồng ngàn tía. Lộng lây nơi nơi. Giang sơn biết mấy sinh tươi. Kẻ hào kiệt tranh hiệu kể bao người. Nhớ tần hoàng hán võ. Thanh tao kém vẻ. Đường tông tông tổ. Nho nhã vài mươi. Nước tiếng một thời. Thành cắt tứ hãn. Chỉ biết dương cung bắn điêu chơi. Qua hết cả. Những phong lưu nhân vật. Lại ngắm sớm ngời. Hay. Đôi mắt lão hoàng đế sáng lên đầy vẻ oai hùng, nói. Nếu mỗi người đại kinh ta đều có hảo khí như vậy, Hoàng Nhi Long không có hùng tâm như thế, lo gì quốc tâm bất ổn. Hung nô không diệt được. Hai vị cao thủ đại nội ở bên cạnh lão hoàng đế nghe vậy đều có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, trường kiếm trong tay cũng hơi run lên. Có thể nghe bài thơ này, bất kể ai cũng đều có cảm giác dường như ý chí chiến đấu đang thiêu đốt tràn ngập trong người. An Công Công chỉ là một vị thái giám, làm gì nói chuyện hùng tâm trang trí, nghe được hay không cũng chẳng khác gì nhau, vẫn không ngừng rót trà cho lão hoàng đế. Thật sự là ông nói gà bà nói vịt, Triệu Tử Văn cười khổ nói. Tốt nhất hoàng thượng cứ nghe thần nói ra trọng điểm đã rồi hãy khích lệ bài thơ này sau. Lão hoàng đế nghe bài thơ này, nhất thời hưng phấn nên quên cả việc của lòng không. Nét mặt già nua của lão không khỏi đỏ lên. Cũng không biết vì sao, khi nói chuyện với Triệu tướng quân, khí sắc của lão đều tốt lên rất nhiều. Lão cười nói. Triệu Ái Khanh tiếp tục nói đi. Triệu Tử Văn trầm giọng nói. Bát hoàng. Từ điện hạ đánh giá bài thơ này của thần là ta cảm thấy có chút khuyết điểm khi tả cảnh. Đôi con ngươi đục ngầu của lão hoàng đế lập tức toát ra uy nghiêm lạnh lùng, bất chợt đập tay xuống bàn trà, giận dữ thét. Nghịch tử này, chấm đã tốn bao nhiêu công phu trên người nó. Hiện giờ nó lại nói không muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Có phải nó muốn chọc chấm giận chết mới cam tâm hay không? Những nhân vật phong lưu trong lịch sử đó đương nhiên không xuất hiện toàn bộ trong thế giới này của Triệu Tử Văn, nhưng trong lịch sử, có ai mà không phải là hoàng đế lưu danh thiên cổ. Mà một câu nói của bát hoàng tử điện hạ đã huyền chuyển biểu đạt tâm tư không muốn làm hoàng đế. Điều này sao có thể khiến lão hoàng đế không phẫn nộ chứ? Đã không có tâm tư tranh đoạt mà ngay cả hoàng đế cũng không muốn làm, vậy thì y chính là một á đầu, một, muốn đỡ cũng không đỡ nổi. Tâm tính bát hoàng tử đã như vậy, muốn đỡ, muốn nâng thế nào cũng vô dụng. Một lưu thiện, tiếng hoa giản thể tỷ hiền hoa phồn thể, 207-271, tên lúc nhỏ là á đầu. Là vị hoàng đế thứ hai và là hoàng đế cuối cùng của Thục Hán. Lưu Thiện là con Lưu Bị và Cam Phu Nhân. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa và Tam Quốc Chí mô tả thì Lưu Thiện là một kẻ bất tài, ỷ lại, không chăm lo triều chính. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng Gia Cát Lượng quá ôm đồm, tự mình lo hết việc triều chính, sợ Lưu Thiện không làm được nên đã không tạo điều kiện cho Lưu Thiện được rèn luyện và trưởng thành qua việc điều hành chính sự. Cũng bởi vì việc này mà Triệu Tử Văn mới có thể trầm trọng buồn bực không ngừng. Hoàng đế không muốn làm, càng đừng nói tới chuyện gì mà tranh đoạt linh tinh. Vậy còn phụ tá cái gì? Cố công vô ích ba. Lão hoàng đế tức giận bỗng nhiên kịch liệt ho khan, khuôn mặt đỏ bừng lên. Lão cúi gập thắt lưng ho liên tục. An công công cuống quýt vuốt lưng lão, lớn tiếng nói với thị vệ đứng bên cạnh. Mau mang thuốc cho hoàng thượng. Thị vệ nhanh tay lấy một viên thuốc từ trong ngực ra, lập tức nhét vào đôi môi nhợt nhạt của lão hoàng đế. Qua hồi lâu lão hoàng đế mới ổn định được cơn ho. Lão lấy khăn tay ra lau lau môi, Triệu Tử Văn để ý thấy trên chiếc khăn lụa vương màu trắng rõ ràng có dính vết máu tươi. Xem ra bệnh tình của lão thật sự rất nghiêm trọng, chỉ sợ thời gian sống trên đời không còn nhiều lắm. Hiện giờ các đảng phái càng lúc càng đấu tranh nghiêm trọng có lẽ cũng bởi nguyên nhân này. Triệu Ái Khanh, tinh lực quãng đời còn lại của chấm đều chút xuống người lòng không. Mặc kệ như thế nào, không cần biết dùng thủ đoạn gì, chấm đều phải khiến nó kế thừa chấm ngôi vị hoàng đế. Đôi mắt lão hoàng đế lóe lên như ánh sao. Nhìn thẳng Triệu Tử Văn nói, dưa hái xanh không ngọt đâu nha, cần gì phải làm thế. Triệu Tử Văn thầm than thở, nhưng ai dám cãi ý chỉ của hoàng thượng chứ. Hắn đành phải gật đầu nói, xin hoàng thượng yên tâm, thần nhất định tận tâm phụ tá bát hoàng tử điện hạ. Triệu Tử Văn cũng không phải là người thích đâm học, mà cái gọi là tâm tư tranh đoạt chính là ý nghĩa tranh cướp, cho nên phải có tâm tư tranh đoạt mới có thể hy vọng thành công tranh đấu, chiếm được mục tiêu. Mà Triệu Tử Văn muốn biết bát hoàng tử có tâm tư tranh đoạt hay không nên mới đọc bài thơ đó, nhưng bát hoàng tử đã dùng một câu nói uyển chuyển biểu đạt tâm ý của mình là không muốn làm một nhân vật phong lưu. Càng khiến Triệu Tử Văn khó tưởng tượng chính là câu nói này còn biểu đạt rằng, ngay cả hoàng đế y ỉa cũng không muốn làm. Điều này làm cho hắn buồn bực không ngừng, không có tâm tư tranh cường háo thắng thì cho dù có 10 triệu tử văn cũng không thể giúp bát hoàng tử thành công đoạt lấy mục tiêu. Nếu bát hoàng tử không hề e ngại ám chỉ với Triệu Tử Văn rằng mình không hề có tâm tư tranh đoạt, ngay cả cho y ỉa địa vị hoàng đế một cách miễn phí cũng không thích, tự nhiên là muốn mượn mồm Triệu Tử Văn nói với lão hoàng đế rằng y không muốn tham gia vào tranh đấu giữa các huynh đệ, cũng không muốn làm hoàng đế. Cho nên Triệu Tử Văn coi như là giúp hắn chiếu cố vậy. Lão hoàng đế lại ho khan kịch liệt mấy tiếng, kích động nói. Không phải tận tâm, mà là nhất định phải làm cho nó có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vâng, vâng, nhất định nhất định. Triệu Tử Văn chỉ sợ lão hoàng đế này đột nhiên đi đời nhà ma. Đến lúc đó có lẽ trên lưng mình còn có thể gánh thêm tội hành thích vua. Hắn thầm nghĩ, lão đại ngươi nói gì thì là cái đó. Lão hoàng đế cụp mi mắt xuống, lại biến thành một bộ dạng dở sống dở chết, hiển nhiên lại trở nên cực kỳ mệt mỏi. Triệu Tử Văn vội vàng nói. Hoàng thượng, nếu không có việc gì, vi thần xin cáo lui. Ừ, lui ra đi. Sau này khanh nên đến phủ của Long không nhiều một chút, giúp nó bày mưu tính kế, cũng thuận tiện khuyên bảo nó, nhất định phải khiến nó cam tâm kế thừa ngôi vị hoàng đế. Lão hoàng đế vô lực phất ống tay áo dài, tinh thần hề phải nói. Chương 207, Tân Nguyệt Lâu. An công công thức thời đi tới nói. Triệu tướng quân, ta tiễn ngài. Triệu Tử Văn đứng ở đầu một thuyền, suy nghĩ lại phiêu về hướng Lầu Các, lão hoàng đế này hạ tử lệnh, bắt buộc phải để Bát hoàng tử làm hoàng đế, nhưng Bát hoàng tử này lại không có tâm tư tranh đoạt, hoàn toàn chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Triệu tiểu ca, hoàng thượng phân phó thế nào? Triệu Tử Văn vừa mới bước lên hành lang thủy tạ, Tần Quán liền lo lắng đi tới hỏi. Triệu Tử Văn cười khổ nói, mặc kệ như thế nào, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hoàng thượng đều phải khiến Bát hoàng tử điện hạ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tần Quán lắc đầu thở dài, ta đã sớm đoán được chính là như thế. Tâm huyết suốt đời của hoàng thượng đều ký thác ở trên người Bát hoàng tử điện hạ, sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Đi thôi, chúng ta lên xe ngựa rồi nói chuyện tiếp. Tần Quán lại nói tiếp, lúc này đã là gần hoàng hôn, ánh dương quang nhẹ nhẹ chiếu rọi trên phủ đệ của Bát hoàng tử, gió thổi qua mặt hồ, vườn cây hoa lá tươi đẹp, đình đài lầu các và nước non tươi đẹp hòa lẫn, tiểu kiều nước chảy thấp thoáng, rực rỡ nhiều vẻ. Triệu Tử Văn chậm rãi đi dọc theo hành lang ra ngoài phủ đệ. Từ miệng lão hoàng đế, hắn có thể hiểu được mục đích hôm nay tới đây chủ yếu là để quen biết với Bát hoàng tử một chút, đáng tiếc Bát hoàng tử lại khiến hắn thất vọng. Một bài thơ của hắn nhìn như khoe khoang văn chương, kỳ thật là tìm hiểu tâm ý của Bát hoàng tử, tuy nhiên Bát hoàng tử thông minh hơn người, uyển chuyển biểu đạt tâm ý không muốn làm hoàng đế. Ôi! Triệu Tử Văn thở dài thật sâu. Hắn vốn tính sau khi phụ tá Bát hoàng tử kế vị xong liền lui về ẩn cư ở Hàng Châu, hưởng thụ cuộc sống an bình, hiện giờ xem ra Bát hoàng tử ngay cả tâm tư làm hoàng đế còn không có, rốt cục ai có thể đoạt được vị trí đó cũng không thể nói rõ nổi. Triệu Tử Văn vừa lên xe ngựa liền nhẹ nhàng dựa vào màn xe, ngáy khò khò. Tần Quán nhìn thấy cũng có chút buồn cười, cũng không quấy rầy hắn mà đưa hắn thẳng về Hàn Lâm thư viện. Tiên tri hồ của thành Hàm Đan, nam đê giống như một dải băng màu lục, nối tiếp với cầu, nằm ngang trên hồ. Đầu nam là Nam Bình, đầu bắc là Tử Hà Lĩnh. Những cành liễu xanh biếc hiển lộ vẻ thướt tha như đang múa dưới làn gió xuân. Màn sương mờ ảo bao phủ trên đê khiến người ta có cảm giác như trong mộng ảo. Tiên tri hồ Nam Đê chính là thành thị kết hợp giữa đê và cầu, người vui ca múa, ngựa chạy, du thuyền liên miên không dứt suốt đêm, là nơi phồn hoa nhất Hàm Đan. Bắt mắt nhất ở đây là Tân Nguyệt Lâu, một tòa cổ lâu có hai tầng đứng vững vàng ở cạnh Nam Đê với những chiếc lồng đèn treo cao, dòng người vào ra không ngớt bốn. Trên đường đá Nam Đê, một vị công tử quần áo chỉnh tề đang đi khiến người ta phải chú ý. Công tử này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt ngăm đen, bộ dạng như lao tước, khóe môi nết lên nở nụ cười xấu xa, cũng không biết đã chọc cho bao nhiêu tiểu thư phải mặt đỏ cúi đầu. Nói đến cũng là kỳ quái, phía trước vị công tử phong lưu này không xa có một thư đồng. Thư đồng này đội một chiếc mũ của người già, hoàn toàn che khuất hai thai. Nhưng làm cho người ta kỳ quái chính là thư đồng này hai má như ngọc, da thịt như tuyết, mày liêu phượng mắt. Thật sự là vô cùng tuấn tú, khiến vô số công tử đều phải trừng mắt nhìn. Sao tiểu tử này lại có hình thức tuấn tú như vậy? Thư đồng còn đi trước thiếu gia, đây là diễn trò sao? Vị công tử phong lưu vội vàng bước tới bên cạnh thư đồng nói. Ngươi là loại thư đồng gì vậy? Ngươi là thiếu gia hay ta là thiếu gia? Không quy củ gì cả, đi ở phía sau đi. Ngươi! Khuôn mặt trắng bóng như ngọc của thư đồng đỏ bừng lên, oán giận lô mãng phất ống tay áo rồi đi ra phía sau thiếu gia. Nhưng trong đôi mắt phượng lại bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, tưởng như có thể giết chết thiếu gia mấy trăm lần. Thử hỏi thư đồng sao dám trừng mắt với thiếu gia. Hai người này tự nhiên là Triệu Tử Văn và La Thanh Yên cải trang. Triệu Tử Văn vừa mới trở về thư viện không lâu, La Thanh Yên đã xuất hiện như quỷ mị, yêu cầu hắn cùng đi tới kinh thành đệ nhất kỹ viện Tân Nguyệt Lâu. Dưới dâm uy của Bạch Phát Ma Nữ, hắn đành phải đi cùng với nàng. Ở thế giới trước kia, Triệu Tử Văn là một thằng nhóc thuần khiết, các tiệm cắt tóc, gội đầu linh tinh đều chưa bao giờ tới. Hiện giờ đi vào thế giới này, có thể đi tới kỹ viện xem một chút, coi như là tăng thêm kiến thức. Nói đến cũng là kỳ quái, sao gã nhân yêu sở thăng này lại thích kinh doanh nữ nhân nhỉ? Quần phương các cao cấp, kỹ viện Tân Nguyệt Lâu. Cũng không biết sở thăng này rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, thật sự là vô cùng giàu có. Triệu Tử Văn thầm đủ. La Thanh Yên muốn tới Tân Nguyệt Lâu, đương nhiên là điều tra tin tức của ám kiếm các, nhưng nàng là một nữ tử, sao có thể đi vào kỹ viện chứ? Bởi vậy nàng mới đóng giả làm một tiểu thư đồng, cùng với Triệu Tử Văn đi vào. Hạ Văn chết tiệt, ngươi ít đắc ý cho ta. La Thanh Yên lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn đi ở phía trước. Vừa rồi, rõ ràng là vị thiếu gia này muốn làm nàng xấu mặt, làm sao nàng không biết chứ? Nàng căm hận lẩm bẩm. Trước Tân Nguyệt Lâu, rất nhiều đèn lồng đỏ treo cao phía trên tỏa ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Rất nhiều công tử ăn mặc hoa lệ, mặt mũi đầy cảnh xuân, ra ra vào vào rất náo nhiệt. Tú bà đứng ở ngoài lâu. Trên mặt không biết đắp bao nhiêu tầng phấn son, phe phẩy khăn tay, ưỡn đèo cặp mông to lớn, lộ ra một mảng ngực lớn trắng bóng, khiến người đi đường nhìn thấy không ngừng nuốt nước miếng. Ôi, tiểu ca tuấn tú quá, mau mời vào. Triệu Tử Văn vừa đi tới trước lầu, tú bà thấy một nam tử tuấn lãng bất phàm đi tới liền vội vàng bước tới tươi cười lịnh lọt. Triệu Tử Văn dâm đãng cười ha hả, thả một miếng bạc trắng bóng vào giữa bộ ngực trắng như tuyết của tú bà. Tân Nguyệt lâu này khẳng định cũng giống với quần phương các, đều là nơi ẩn núp các cao thủ. Nếu đi tới đây mà lơ ngơ, lóng nóng, khẳng định là sẽ bị người ta phát hiện ra. Đến lúc đó chưa nói tới việc tìm hiểu tin tức, chỉ sợ sẽ gặp phải tình huống đóng cửa đánh chó. Bởi vậy cần phải diễn trò như thật. Tú bà mặt mày hớn hở nói. Tạ ơn công tử ban thưởng. La Thanh Yên giống như tiên tử gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thấy vậy không kìm nổi nhăn mặt, vô cùng phản cảm nơi do trăng, ong bướm này. Nàng đi theo sát phía sau Triệu Tử Văn, cũng không hề nói gì. Tú bà từ đầu đến cuối không hề nhìn tiểu thư đồng tuấn tú này chút nào mà tươi cười đầy vẻ quyến rũ nhìn Triệu Tử Văn, như thế muốn một mình nuốt trọn công tử da ngăm đen, tuấn tú, cao lớn này. Một lát sau, tú bà ra lệnh cho hai nữ tỷ dẫn đường cho Triệu Tử Văn. Chương 208, đánh răng. Đi vào Tân Nguyệt lâu, đầu tiên là một hành lang ngoắt ngoéo, hai bên trồng các loại hoa, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn ra nổi bên trong không ngờ lại có cảnh tượng như vậy. Triệu Tử Văn và La Thanh Yên đi qua hành lang này, thấy hai bên gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, còn bố trí bồn cảnh đủ loại kiểu dáng, u nhã yên lặng, pha đủ tâm tư, khiến người không thể tưởng được đây lại là kỹ viện mà có cảm giác như đang về nhà vậy. Sau khi rẽ ngang rẽ dọc thêm 10 bước, phía trước xuất hiện một chiếc cổng vòm bằng hoa tươi. Sau khi đi qua cổng vòm, một đại sảnh thanh lũ lịch sự tao nhã liền xuất hiện trước mặt. Không ngờ trong này có thể xây dựng được lâm viên theo phong cách giang nam tinh xảo như vậy, khiến Triệu Tử Văn cảm thán không ngừng. Bất cứ phương diện nào cũng chứng minh rằng tên Sở Thăng thực sự là con mẹ nó lắm tiền. Ở giữa đại sảnh là một chiếc bàn gỗ lim bày đủ các món ngon. Các công tử ngồi trên ghế ôm các thiếu nữ thật chặt, thực sắc song thu, cả ăn cả sắc đều thu, vừa hưởng thụ các món cao lương mỹ vị, vừa đùa nghịch những bộ ngực và cặp đùi trắng nõn, bóng loáng của thiếu nữ khiến người ta phải đau mắt. Công tử muốn ở phòng riêng hay ngồi ở đại sảnh? Một mỹ tỷ trong đó mở miệng dò hỏi. Muốn phòng riêng làm gì? La Thanh Yên mở miệng nói. Chúng ta ngồi ở đại sảnh. Bạch phát ma nữ này rốt cuộc có biết ai là thiếu gia, ai là thư đồng hay không? Lúc này đã xâm nhập hang hổ, Triệu Tử Văn cũng không tiện tranh cãi với nàng, lén liếc mắt xem thường một cái rồi gật đầu bất đắc dĩ. Mỹ tỷ kỳ quái liếc mắt nhìn hai chủ tớ này. Nàng cũng hơi ngạc nhiên, không rõ rốt cuộc ai là thiếu gia ai là thư đồng, sao thư đồng này lại nói trước như vậy? Thật sự là một thư đồng to gan, Mỹ tỷ nhủ thầm trong lòng, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Lập tức dẫn Triệu Tử Văn vào một bàn trống trong đại sảnh. Sau một lát, Mỹ tỷ nhẹ nhàng vỗ tay. Hai thiếu nữ mặc áo bằng sa mỏng màu trắng chậm rãi đi ra từ bên trong bụi hoa. Triệu Tử Văn không khỏi mở to hai mắt, trong lúc nhất thời không đoán ra rốt cục là vừa rồi các nàng ẩn nấp ở đâu. Hai thiếu nữ này đều là nữ tử tuổi thanh xuân, càng hiếm có là mỗi người một vẻ xinh đẹp khác nhau, chỉ cần là nam nhân bình thường nhìn thấy các nàng chắc chắn sẽ phải động tâm. Đã diễn trò thì phải làm đủ. Hơn nữa hai nữ tử này cũng là báu vật của nhân gian, ở nơi công cộng thế này, Triệu Tử Văn lộ ra vẻ háo sắc một cách rất tự nhiên. Nữ tử phong trần cũng không cần phải báo tên họ, các nàng cũng không hỏi đại danh của Triệu Tử Văn, bởi vì Triệu Tử Văn chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc sống hồng trần của các nàng mà thôi. Kỹ viện này tự nhiên cũng có quy củ như vậy, không hỏi xuất xử, chỉ cầu phong lưu một đêm. Hai nữ tử đi tới ngồi bên cạnh Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn ngửi thấy hương thơm từ thân thể mềm mại của các nàng truyền tới, thầm nghĩ sức hấp dẫn của nữ nhân quả thật không thể khinh thường. Chiêu đãi vị công tử này cho tốt. Sau khi hai thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Văn, Mỹ tỷ vẫn dặn dò một câu theo bản năng, sau đó lập tức đi ra ngoài tiếp tục đón khách. Hai thiếu nữ không đợi Mỹ tỷ nói xong những lời này đã cùng nhau dựa vào ngực Triệu Tử Văn. Theo bản năng, Triệu Tử Văn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của hai nàng, mà những bộ ngực cao ngất, đầy đặn của hai nàng cũng một trái, một phải chen ép hắn. Khuôn mặt cả hai nàng đều tràn đầy xuân tình, cực kỳ kích động lòng người. Triệu Tử Văn bị hai thiếu nữ chèn ép hai bên khiến lửa dục thiêu đốt, cảm thán nữ tử thanh lâu quả nhiên cởi mở chết người. Đồ phóng đãng đáng ghê tởm. La Thanh Yên giả trang làm thư đồng, tự nhiên chỉ có thể đứng ở phía sau thiếu gia, nhưng nàng thấy thư đồng chân chính này biểu tình tự nhiên, tươi cười dâm đãng, nàng không kìm nổi lạnh mắt mắng thầm, cũng không biết vì sao Lăng Nhi lại thích đồ vô sỉ này. Hai thiếu nữ nhiệt tình như lửa, bộ ngực tuyết trắng dính sát vào cánh tay Triệu Tử Văn, thỉnh thoảng lại ghé đôi môi anh đào vào bên tai hắn, hơi thở như hương lan, vô cùng khiêu khích lửa dục của Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn cảm giác huyết mạch bành trướng, nhưng hắn tâm trí thành thục, cực lực áp chế dục hỏa, nhưng cũng không thể cứ ngồi im bất động được. Nếu có một cao thủ ẩn nấp nào đó phát hiện hắn chỉ giả bộ hoặc cảm thấy nghi ngờ, hấp dẫn sự chú ý của Sở Thăng, đến lúc đó nhận ra hắn thì thật sự là không ổn. gặp dịp thì chơi thôi, bận tâm nhiều lắm làm gì, chỉ cần không phá phòng tuyến cuối cùng, phong lưu một chút thì đã làm sao. Trong lòng hắn đã cởi mở, đôi bàn tay nóng bỏng liền thoải mái sờ soạng hai nữ tử bên cạnh. Đã có kinh nghiệm thực chiến phong phú, động tác hai tay Triệu Tử Văn vô cùng thuần thục, lúc nào lúc nặng, lúc nặng lúc nhẹ, cực kỳ quen thuộc với các điểm nhạy cảm của nữ nhân, chỉ trong phút chốc, đã biến hai cô bé bên cạnh bốc hỏa, khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra ảnh mắt như sói đói nhìn hắn, dường như muốn ăn tươi nuốt sống vị công tử phong lưu này ngay lập tức. Thấy thư đồng hạ lưu này biến thành chủ động, dụ dỗ hai nữ tử bên cạnh thành lửa nóng, La Thanh Yên biến sắc mặt, hừ lạnh nói: "Kẻ phóng đãng vô sỉ, bại hoại vô đức. Yên Nhi, ngươi bóp vai cho thiếu gia ta." Triệu Tử Văn nhếch miệng cười đầy vẻ bại hoại. "Ngươi cũng xứng." La Thanh Yên lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, lại phẫn nộ vì kẻ vô sỉ này dám thân thiết gọi nàng là Yên Nhi, tuy nhiên nàng cũng phải mặc kệ, không thèm để ý tới hắn nữa. Thư đồng này cũng dám không nghe lời thiếu gia sao? Hai thiếu nữ cảm thấy hơi kỳ quái. Các nàng cũng không muốn làm công tử mất hứng nên không nói ra. Ông chủ của Tân Nguyệt lâu này khẳng định là một kẻ rất giàu có. Ngươi xem bài trí hoa lệ thế này cơ mà. Triệu Tử Văn nhìn bài trí hoa lệ như hoa như ngọc xung quanh, khen ngợi nói: "Đó là đương nhiên." Hai thiếu nữ hé miệng cười, thân thiết nhét một miếng hoa quả vào miệng hắn. Bên ngoài thì cười nịnh nhưng trong lòng lại thầm cười nhạo công tử này ngu dốt, ai chẳng biết ông chủ của Tân Nguyệt lâu ra tài bạc triệu. Người mù cũng biết, vị công tử này quả thật đang nói lời vô nghĩa. Nhưng La Thanh Yên vừa nghe vậy thì tâm thần run lên, lại thầm mắng thư đồng này đê tiện. Hiện giờ nàng đang có thân phận thư đồng, ngay cả lời thiếu gia nói mà cũng không nghe, khẳng định sẽ khiến người ta khả nghi. Nàng khẽ cắn môi, bước tới sau lưng Triệu Tử Văn, giơ đôi tay ngọc lên nhẹ nhàng vuốt ve vai hắn. Triệu Tử Văn cắn chặt răng, bạch phát ma nữ này không phải đang mát xa cho hắn mà quả thực đang muốn lấy mạng nhỏ của hắn. Củ chuối thật, là ngươi muốn ta đến Tân Nguyệt lâu, không sợ mấy thiếu nữ này thì làm sao có thể báo cáo kết quả công tác với sở thăng chứ? Muốn ngươi giả bộ một chút, vậy mà hiện giờ lại tra tấn ta. Làm thiếu gia chẳng khác gì khổ sai, cứ làm thư đồng vẫn là tốt nhất. Chân tay vụ về, đứng sang một bên đi. Triệu Tử Văn rốt cuộc không kìm nổi đau đớn, nhếch miệng nói. Khuôn mặt xinh đẹp của La Thanh Yên đỏ bừng, nếu không phải đang ở trong đầm rồng hang hổ, chỉ sợ nàng sớm nổi trận lôi đình chém chết thư đồng vô sỉ này. Nàng nắm chặt tay lại, kiềm nén lửa giận lui ở một bên. Ha ha, bạch phát ma nữ, ngươi cũng có hôm nay nha. Trong lòng Triệu Tử Văn vui như hoa nở, khuôn mặt sạm đen cũng hơi đỏ bừng vì cố nén cười. Nghe nói gần đây Tân Nguyệt lâu mới có một ca ký mới, hát như chim sơn ca, cũng không biết đêm nay nàng có thể xuất chướng hay không. Đáng ghét, ngài chỉ nhớ tới ca ký mới, liền quên ta rồi sao? Sao ta có thể quên bảo bối này chứ? Đến đây, ăn một quả lê. Công tử và thiếu nữ ở bàn bên cạnh liếc mắt đưa tình với nhau rất tiêu dao. Triệu Tử Văn nhìn như thể đang vắt sữa hai cô bé nhưng thực tế đang không ngừng đánh giá toàn bộ đại sảnh, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì. Khi hắn nghe thấy bàn bên cạnh nói vậy, không khỏi nghĩ ngợi, hóa ra là có ca kỹ mới tới. Lúc trước Lâm Mộng Phỉ cũng là tân nhậm các chủ của quần phương các, lúc này nói không chừng lại là một nhân vật lợi hại. Từ sau khi ám kiếm các ám sát Hạ Bình thất bại lần trước, quần phương các liền biến mất vô tung, Lâm Mộng Phỉ quyến rũ như hồ ly đó cũng đột nhiên bốc hơi. Mà Triệu Tử Văn cũng không quá mức để ý tới nữ hồ ly tinh đó. Dù sao sát thủ đêm đó cũng chỉ có một nữ tử là tú bà của quần phương các, mà nàng cũng không tham dự, cho nên giữa bọn họ cũng không có thù hận gì, lập trường bất đồng mà thôi. Hiện giờ nghe được có ca kỹ mới tới muốn lên đài hiến sướng, khiến Triệu Tử Văn không kìm nổi nhớ lại đêm đó trêu đùa Lâm Mộng Phỉ ở quần phương các, cũng không biết nữ tử quyến rũ mê người đó hiện tại thế nào. Công tử, ta muốn công tử hôn ta. Một thiếu nữ trợn chu cái miệng nhỏ nhắn, gắt giọng. Triệu công tử phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhét một miếng lê vào miệng, nồm ngầm nói: "Ăn quả, ăn quả. Công tử, ta cũng muốn công tử hôn." Một thiếu nữ khác thấy thiếu nữ kia không thành công, còn cho rằng đối phương sức hút không đủ, tươi cười lắc lắc cánh tay Triệu Tử Văn nói. Triệu Tử Văn lại bưng chén rượu nói: "Uống rượu, uống rượu." Cả hai thiếu nữ đều không ai có thể hôn Triệu Tử Văn được cả. La Thanh Yên đứng nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể đá thư đồng vô sỉ này một cước. Hai thiếu nữ ấm ức, khổ sở nói. Công tử, có phải công tử ghét bỏ chúng ta hay không? Sao có thể chứ? Triệu Tử Văn ngượng ngùng cười, bậy bạ nói. Cái này. Sáng nay ta không đánh răng, để lần sau hôn nhé. Chương 209, Thiên Niên Lệ, 1. Đánh răng. Hai thiếu nữ nghe vậy cảm thấy đầu óc mờ mịt, nghi vấn nói. Công tử nói chính là sáng sớm không dùng cành dương liễu để tẩy răng à? Hiện giờ đại kinh đều lấy cành dương liễu làm bản chải đánh răng. Cách dùng là ngâm cành dương liễu trong nước, khi muốn dùng thì dùng răng cắn cành dương liễu. bên trong cành dương liễu sẽ có những sợi thật nhỏ như sợi của bàn chải đánh răng, rất tiện dùng. Kê Sơ Minh, hàng quán xấu gà gãy sớm, xúc miệng đánh răng chính là bắt nguồn từ việc này. Tuy nhiên Triệu Tử Văn rất không quen dùng loại bàn chải đánh răng bằng cành dương liễu này, mỗi sáng hắn chỉ dùng nước muối để xúc miệng. Hắn cười ha hả nói. Chính là ý tứ này. Hai thiếu nữ đều cười quyến rũ, càng thêm quấn quýt si mê hắn hơn, hé miệng khẽ cười nói. Công tử, chúng ta không ngại. Các ngươi không ngại, ta để ý nha, Triệu Tử Văn không kềm chế được cười nói. Sờ sờ là được. Hai thiếu nữ gật đầu, đôi mắt lóe lên vẻ thất vọng. Cũng khó trách, thật vất vả mới gặp được một tiểu sinh ra ngăm đen anh Tuấn như vậy, các nàng đương nhiên muốn thân thiết cùng hắn một phen. Đáng tiếc tiểu sinh ra ngăm đen anh Tuấn này lại có một thói quen xấu như vậy, không đánh răng thì không hôn môi, ôi. Hiện giờ La Thanh Niên thật sự không rõ thư đồng này tính toán thế nào. Vừa rồi hắn còn rất vô sỉ, hạ lưu đùa nghịch hai thiếu nữ, hiện giờ lại có vẻ muốn giữ mình trong sạch. Đôi mắt đẹp của La Thanh Niên thỉnh thoảng lại đảo qua đánh giá thư đồng vô sỉ này. Triệu Tử Văn cũng không hy vọng hai cô bé này nghi ngờ, vội vàng nói sang chuyện khác. Tân Nguyệt Lâu của các ngươi gần đây mới có thêm một ca kỳ ả. Một cô bé liền liếc mắt quyến rũ với Triệu Tử Văn, rúc vào ngực hắn nhăn nhó, nói với vẻ nũng nịu. Công tử, ngươi đang ở cùng chỗ với chúng ta, sao lại còn quan tâm tới Đạp Tuyết? Ừ, người ta mặc kệ, tối nay người ta nhất định phải cùng ngươi. Đạp Tuyết? Sao lại khéo như vậy? Triệu Tử Văn không kìm nổi nhếch miệng cười phức tạp, đồng thời cũng hơi tò mò, lại hỏi. Đạp Tuyết này chính là ca kỹ mới tới à? Đúng thế. Tuy rằng chúng ta chưa được thấy mặt thật của nàng nhưng nàng hát rất êm thai và rất cảm động. Tối nay rất nhiều công tử đều tới vì nàng ấy. Tuy nhiên công tử ngươi cũng không thể bỏ người ta để đi nghe nàng ấy hát được. Cả hai thiếu nữ đồng thời gắt giọng. Triệu Tử Văn cười nói. Ta chỉ tùy tiện hỏi chút mà thôi, sao hai người lại ăn giấm chua như vậy làm gì? Chờ chút nữa tất cả chúng ta cùng nghe Đạp Tuyết hát rồi làm gì thì làm. Hai thiếu nữ đều sáng mắt lên, càng thêm quấn quýt si mê để cho Triệu Tử Văn chiếm tiện nghi của mình. Sao Đạp Tuyết vẫn còn chưa ra hát vậy? Có một thanh âm khá lớn vang lên trong đại sảnh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Triệu Tử Văn tự nhiên cũng nghe tiếng nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy một công tử mặc hoàng bào ôm hai nữ tử diêm dúa lẳng lơ, cao giọng nói. Đại kinh đã có quy định rõ ràng, không phải là người trong hoàng thất thì không được mặc quần áo màu vàng. Hiện giờ nam tử này mặc hoàng bào một cách lộ liễu, cũng không biết là ai trong hoàng thất, thật sự là quá lớn mật. Nam tử này môi hồng răng trắng, có chút anh tuấn. Tuy nhiên vẻ trẻ con trên mặt vẫn chưa hết, hiển nhiên mới chỉ 16, 17 tuổi, vẫn là một thiếu niên vị thành niên. Trong kinh thành, thiếu niên còn trẻ như vậy trong hoàng thất cũng chỉ còn lại thập nhất hoàng tử trẻ tuổi nhất. Triệu Tử Văn cũng đã được nghe nói sơ qua về thập nhất hoàng tử. Các đảng phái đấu tranh tương đối ác liệt, ai lại đi quan tâm tới thiếu niên này. Cho nên mọi người ngồi đây đều biết là thập nhất hoàng tử điện hạ là không người quản thúc, bởi vậy mới lộ liễu mặc hoàng bào đến ký viện. Nhỏ như vậy đã tới ký viện, rất có tiền đồ. Triệu Tử Văn cười ha hả, thì thầm một câu. Vị hoàng tử trẻ nhất hoàng thất này cũng là người nhàn rỗi nhất, không hề phiền toái vì phải tranh đoạt. Thập nhất hoàng tử điện hạ đang được mấy thiếu nữ chăm sóc, tự nhiên không chú ý tới Triệu Tử Văn ở cách đó không xa, cũng căn bản không để ý tới ánh mắt của mọi người, lại kêu gào. Này, bảo Đạp Tuyết ra hát cho ta nhanh lên. Không ai dám nhiều lời đối với vị thập nhất hoàng tử này, tất cả đều chỉ liếc mắt một cái rồi tiếp tục công việc chính của mình. Mà La Thanh Yên cũng nhướng mày. Hừ nhẹ một tiếng, lập tức lại bắt đầu lưu tâm chú ý xem Tân Nguyệt Lâu có gì khác thường hay không. Đèn hoa đã được châm lên rực rỡ ở Tân Nguyệt Lâu, người đến người đi liên miên, các loại cười vui, hò hét không dứt, phi thường náo nhiệt. Triệu Tử Văn ăn đậu hủ của hai cô bé, cũng thỉnh thoảng cẩn thận đánh giá vị thập nhất hoàng tử này, bất chợt chen. Một thanh âm trong trẻo vang lên, phảng phất như tiên âm khiến sự ầm ĩ trong lâu đột nhiên ngừng cả lại. Chỉ thấy không biết khi nào, cửa của một gian phòng ở giữa lầu 2 mở ra không một tiếng động. Một bức rèm che buông xuống dưới, mơ hồ thấy một bóng dáng xinh đẹp ngồi ngay ngắn phía sau rèm. Dù không thấy người, chưa nghe thấy tiếng, nhưng chỉ thấy cảnh tượng mờ ảo sau rèm đã khiến tất cả mọi người trong đại sảnh si mê xôn xao hẳn lên. Đây hẳn là ca kỹ Đạp Tuyết mới tới, tuy nhiên cũng không biết vì sao nàng lại ngồi trước mặt mọi người với tư thế nghiêng sườn như vậy. Xuyên qua bức rèm là dáng người hoàn mỹ như ẩn như hiện khiến tất cả các công tử trong đại sảnh đều sáng mắt lên. Hàng lợm mà còn giả bộ như thật. Triệu Tử Văn khinh miệt âm thầm nói. Ở thế giới trước kia của hắn, rất nhiều cô gái tự nhận là nhìn từ bên sườn mình rất đẹp, cho nên rất thích phô bày cho mọi người nhìn nghiêng như vậy, chơi trò mập mờ, thần bí, điển hình chính là hàng lợm. Đạp Tuyết này cũng không nói gì, chỉ khẽ đưa 10 ngón tay đánh đàn, liền nghe thấy những thanh âm uyển chuyển bi thương, thê lương vô lực dần dần chuyển tới, đưa con người ta vào một cảnh giới bi thương. Xuyên qua ngàn năm, Hồng Nhan Lệ hỏi vì ai? Tràn trọc muôn đời luân hồi, đi con đường nào, lời thề bên nhau mãi không quên. Tang thương thiên địa biến, hóa đá vọng thuyền về. Cũng hứa tại thời khắc này, chỉ đợi muôn đời luân hồi, tay áo hồng, mặc áo xanh, ngồi đợi bốn. Em mở thanh tự nhiên quanh quẩn bên thai mọi người, ngàn năm luân hồi, nhân thế tang thương, làn điệu uyển chuyển thê lương, bi thương cuốn hút mỗi người đang ngồi, dường như người đánh đàn này đã trải qua ngàn năm luân hồi mới có thể tấu được làn điệu bi thương sâu thẳm như vậy bốn. Tất cả mọi người đều ngừng tay công tác, đắm chìm trong cảnh giới bi thương. Có nữ tử xúc động không kìm nổi rơi lệ. Cái gì là ngàn năm luân hồi, có lẽ sau trăm tuổi bọn họ đều hóa thành một nắm đất vàng. Đây là... Triệu Tử Văn nghe thấy toàn thân run rẩy, tâm thần chấn động kịch liệt. Hắn chính là người kích động nhất trong đại sảnh, bởi vì người xuyên qua ngàn năm trong ca khúc dường như đang nói chính là hắn. Sao hắn có thể không kinh hãi chứ? Xuyên qua ngàn năm, rốt cục vì ai? Đi con đường nào, chẳng lẽ chỉ vì tình yêu ngàn năm không thay đổi sao? Lịch sử thay đổi, từng năm tháng khó quên, chỉ có điều cùng đợi nàng, cùng hứa ngay tại giờ khắc này, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Triệu Tử Văn ngẩng đầu, đôi mắt lóe ra thần sắc phức tạp, ngơ ngác nhìn nữ tử sau tấm rèm. Trong toàn bộ đại sảnh, chỉ có một mình hắn là hiểu được ý nghĩa của ca khúc này. Chương 210, Thiên Niên Lệ, 2. Thật là nàng sao? Hai vai Triệu Tử Văn hơi hơi run rẩy, khóe mắt lóe ra lệ quang, lẩm bẩm nói. Hai thiếu nữ nhận thấy vẻ kích động của hắn đầu tiên, nhẹ nhàng nói. Công tử làm sao thế? Toàn bộ đại sảnh đều lâm vào yên tĩnh, ngay cả thập nhất hoàng tử vốn tắc quái cũng không kìm nổi thán phục, tán dương. Một khúc hát ngàn năm luân hồi quá tuyệt, thực sự là nói hết tang thương của nhân thế. Chúng ta thật sự có thể gặp lại sao? Khúc ca kết thúc, Đạp Tuyết vẫn ngồi sau bức rèm tre, khuôn mặt mờ ảo xinh đẹp khiến Triệu Tử Văn lại cảm quen thuộc, giọng hát trầm thấp huyền chuyển lại giống như đã từng quen biết. Hắn không kìm nổi run rẩy hỏi. Tuy rằng đứng sau Triệu Tử Văn nhưng La Thanh Yên vẫn thấy vẻ kích động của hắn. Nàng thầm ngạc nhiên, sao thư đồng này lại cảm động bởi một ca khúc như vậy? Thật sự là không phù hợp với tính tình vô sỉ của hắn. Triệu Tử Văn đứng lên, cất cao giọng. Lời chia tay mới chỉ nói đây thôi thì thu đã đến, thoát đây thôi mà hoa lại rơi. Trong cửa sổ có bóng người đang ngồi ủ rũ, đêm khuya buồn lại càng cô đơn. Đoạn đường tình bây giờ chia đôi ngã, tình yêu nào rồi cũng phải chia ly. Cơn gió đông vô tình thổi đến làm cho bao kỷ niệm ngày hôm qua như bừng tỉnh lại. Tình tan vỡ không chỉ có mình em rơi lệ mà còn có một thế giới nát tan. Bài ca ly biệt đang hát vang trong gió vậy mà anh vẫn không nghe thấy gì. Chỉ có trong mộng anh mới thấy nước mắt ngàn năm trước. Anh rất muốn gặp lại em nhưng tình cảm trước kia cứ làm tim anh nhỏ máu trong mỗi giấc mộng dài. Bừng tỉnh dậy thì tất cả hoàn toàn biến mất. Giấc mộng kia như hàng ngàn sợi tóc vây quanh anh. Ánh sáng mặt trời như đang lu mờ đi kỷ niệm của quá khứ. Em hãy hy vọng một chân trời mới vì nơi đó sẽ có anh tìm em, tìm lại gương mặt, tìm lại vẻ đẹp của em trong ký ức. Mời các bạn thưởng thức ca khúc Thiên Niên Lệ ca sĩ Tạ Phim Thiên Ngoại Phi Tiên. Hắn bước từng bước lên lầu hướng về phía nữ tử. Hắn nện bước trầm trọng mà thong thả, miệng còn nhẹ nhàng hát Thiên Niên Lệ. Từng câu từng chữ đều đọng lại trong tim mỗi người đang ngồi trong sảnh. Hắn dường như muốn gợi lại ký ức xa xôi của nữ tử trên lầu, mà dường như toàn bộ đại sảnh chỉ tồn tại hai người bọn họ. Thương cảm trong mộng ảo mang theo nỗi buồn ly biệt, giai điệu tuyệt đẹp cũng có một cảm giác yêu thương nhẹ nhẹ như dẫn dắt hồn người, mọi người đều nghe như si như mê. Đặc biệt có thiếu nữ dễ xúc động, khi nghe thấy câu anh rất muốn gặp lại em nhưng tình cảm trước kia cứ làm tim anh nhỏ máu trong mỗi giấc mộng dài, liền cảm giác như tim bị xé rách, đau đớn trong tim khiến lệ rơi lạ chã. Mọi người ngơ ngác nhìn vị công tử đang chậm rãi đi lên lầu. Cũng không biết làm sao mà hắn có thể hát được ca khúc động lòng người đến thế, tất cả mọi người đều đầy vẻ bội phục. Vẻ yêu thương thật sâu sắc trên người vị công tử mặt đen này cũng không phải là làm ra vẻ, cũng không biết hắn đã trải qua sự kiện bi thảm gì. Khoe mắt Triệu Tử Văn lấp lóe lệ quang, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống, lóe ra hào quang rực rỡ. Tích một tiếng động nhẹ trên sàn, hóa thành một giọt thiên niên lệ, lệ ngàn năm. Thật là nàng sao? Từ dưới lầu, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, đi về phía sương phòng, dường như ngay từ dưới lầu đã có thể chạm được vào tay nàng. Tay hắn nắm chặt lại, như thể muốn nắm lấy nàng trong tay mình. Bộ dạng thâm tình, chân thành của hắn quả thực đã đả động tâm tư của mỗi thiếu nữ ở đây. Trong đôi mắt đẹp của La Thanh Yên tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng thật sự không hiểu vì sao thư đồng này lại như vậy. Hát lên ca khúc thâm tình, bi thương như vậy, dường như hắn là một kẻ si tình. Nhưng hắn lại có mấy nữ nhân, lại còn vô sỉ hạ lưu, sao hắn có thể là một nam tử si tình như thế? Nữ tử nghe thấy tiếng ca động lòng người, lại nghe thấy có người la lên ở dưới lầu. Thân mình nàng run lên, cũng không biết vì sao quay người bỏ đi thẳng. Triệu Tử Văn hơi nao nao, nhìn lại phía sau rèm thì đã trống không, không còn bóng dáng nữ tử vừa rồi nữa. Đạp tuyết. Triệu Tử Văn hô to một tiếng, phóng thẳng lên lầu. Tốc độ của Triệu Tử Văn cực nhanh, sắp sửa lao lên tới lầu 2, chợt một bóng đen xuất hiện như ma quỷ, nhảy ra từ phía sau tấm rèm tre. Hắn cũng không quản là người phương nào, lạnh lùng nói. Tránh ra. Ha ha. Nam tử khinh miệt cười nói. Ngươi cho rằng ngươi có bổn sự này qua được ta sao? Trong lòng Triệu Tử Văn lo lắng vô cùng, thậm chí còn không kịp liếc nhìn nam tử kia. Đến khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đầy yêu mị, trong lòng Triệu Tử Văn cả kinh, tuy nhiên đến trời chặn lại lúc này cũng không được, huống chi là nhân yêu này chứ. Triệu Tử Văn quát lớn. Cũng ngay. Sở Thăng lập tức sắc mặt lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền thử xem. Bất chợt, tiếng xe gió vang lên, Triệu Tử Văn vung một quyền cực nhanh thẳng tới mặt Sở Thăng. Tuy nhiên Sở Thăng đã có chuẩn bị sẵn, thân hình chợt lóe, nháy mắt tránh thoát một quyền hung manh đó. Ầm. Một tiếng động lớn vang vọng khắp đại sảnh, một quyền của Triệu Tử Văn nện thẳng lên cột gỗ khiến cột gỗ chấn động mạnh, một vết lom sâu cũng hiện ra. Mọi người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, thập nhất hoàng tử ngây như phỗng nhìn vị công tử da đen không rõ tên họ kia, không biết hắn là ai mà lại lợi hại như vậy. Người phản ứng đầu tiên tự nhiên là La Thanh Yên. Bóng dáng như quỷ mị của nàng vừa đảo, trực tiếp xuất hiện trên thang gỗ. Lạnh lùng nhìn kẻ ái nam ái nữ Sở Thăng. Ô, đây không phải là La Cát Chủ sao? Sở Thăng cũng không biết lấy đâu ra một chiếc khăn tay, quyến rũ phe phẩy khăn nói. Nhìn lại đại sảnh, lúc này các khách làng chơi đã sớm trốn mất. Nhìn thấy cao thủ như Triệu Tử Văn, không đi chẳng lẽ còn chờ hai bay vạ gió sao? Trong đám người đó thì thập nhất hoàng tử là chuồn nhanh nhất. La Thanh Niên khinh miệt nhìn kẻ ái nam ái nữ diêm dúa lẳng lơ này, nhớn mày nói. Đây là tổng đà ám kiếm các của ngươi à? Sở Thăng nhớn mày cười nói. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng cho các ngươi phát hiện tổng đà sao? Triệu Tử Văn không quản ý gì có tổng đà hay không, phẫn nộ quát. Vì sao Đạp Tuyết không gặp ta? Mau thả nàng ra. Thả nàng. Thật sự là buồn cười, nàng vốn chính là người của ám kiếm các ta. Sở Thăng cười ha hả nói. Hơn nữa, nàng còn không thèm nhìn ngươi chút nào, sao có thể bảo ta tha nàng hay không chứ? Triệu Tử Văn nghe vậy ngẩn người, dường như Đạp Tuyết cố ý né tránh mình, nhưng hắn không tin. Nhất định là nhân yêu này bức hiếp Đạp Tuyết, bởi vậy giận dữ nói. Rốt cuộc là ngươi có thả hay không? Hừ hừ. Sở Thăng hừ nhẹ nói. Ta không thả thì sao? Đừng quên, nơi này là địa bàn của ta. Hạ Văn, đừng cùng hắn vô nghĩa, chúng ta liên thủ giết hắn. Trong đôi mắt đẹp của La Thanh Niên tràn đầy sát khí nhìn Sở Thăng nói. Chương 211, cứu binh. Sở Thăng lại cười ha ha một tiếng nói. Chẳng phải ta vừa mới nói, đây là địa bàn của ta. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, có thể giết ta sao? Y Liễu vừa nói xong liền vỗ tay hai tiếng bộ bộ, từ trên lầu hai chợt nhảy ra hơn 10 tên áo đen bịt mặt, mà trong đanh sảnh cũng đã trở nên trống không chẳng biết từ lúc nào. Cũng khó trách Sở Thăng không hề sợ hãi như vậy, hóa ra đã sớm bố trí mai phục, khách nhân đã bị đuổi đi từ sớm. Hôm nay ta muốn xem là ai giết ai. Đôi mắt yêu mị của Sở Thăng lóe ra sắc ý, Y Liễu hừ nhẹ một tiếng nói. La Thanh Niên cũng giật mình kinh hãi vì biến hóa bất ngờ này. Nàng và Triệu Tử Văn giả dạng hẳn là không hề có sơ hở, sao lại bị phát hiện chứ? Trong lòng Triệu Tử Văn tràn đầy bóng dáng của Đạp Tuyết, sao còn quản sống chết gì nữa? Hắn đứng trên thang gỗ, nhìn Sở Thăng trên lầu, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không giao Đạp Tuyết ra, cho dù chết, ta cũng phải bắt ngươi trốn cùng. Sở Thăng quyến rũ cười nói. Ôi, thật đúng là một người rất hữu tình nha. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không chiếm được nàng. Lời nói của nhân yêu này thủy chung không để lộ ra thân phận đích thực của Đạp Tuyết. Rốt cuộc có phải nàng hay không? Triệu Tử Văn thật sự muốn được nhìn thấy nàng ngay lập tức, trong lòng lo lắng vạn phần cả giận nói. Ta đây liền san bằng tân nguyệt lâu này của ngươi. Không biết tự lượng sức mình. Hơn 10 cao thủ áo đen đứng ở trên lầu, đồng thời hừ lạnh, khinh miệt nói. La Thanh Yên hiểu được, có Sở Thăng này, lại thêm 10 cao thủ kia, hôm nay an toàn rời khỏi tân nguyệt lâu là rất khó khăn. Trong tay áo dài của nàng chợt xuất hiện một thanh đoản kiếm như thể ảo thuật. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Thăng. Cho dù hôm nay có mất mạng cũng tuyệt đối không cho chúng chiếm được gì tiện nghi. Sở Thăng nhếch miệng, hoàn toàn thất vọng nói. Hôm nay tự thân ngươi còn khó bảo toàn, ta xem ngươi như thế nào tìm được viện binh tới san bằng Tân Nguyệt Lâu của ta. Cho dù ngươi có thể tránh thoát một kiếp, Tân Nguyệt Lâu này chỉ là một trong những phân đà của ta, bị ngươi san bằng thì đã sao nào. Nghe tên ái nam ái nữ này nói chuyện, Triệu Tử Văn cảm thấy vừa rồi mình kích động như vậy là hơi lỗ mãng. Hiện giờ nhìn thế cục thế này, chẳng khác nào Bồ Tát bùn qua sông. Tự mình còn khó bảo toàn, nhưng chẳng lẽ thực sự không đuổi theo Đạp Tuyết sao? Hắn cảm thấy thật sự không cam lòng. Xuyên qua ngàn năm, từng mâu thuẫn và không vui khiến cho anh mất đi. Có lẽ ngay tại giờ khắc này, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Triệu Tử Văn lặng lẽ lẩm bẩm, bởi vì hắn cần một chi kỷ hiểu được chỗ sâu nhất trong nội tâm hắn, đó mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi khiến ta được gặp Đạp Tuyết một lần, ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Thế nào? Có lẽ Triệu Tử Văn quá mức mong đợi, nhưng hắn không muốn túi đầu trước Sở Thăng, bởi vậy vẫn ngẩng đầu đỡ ngực, có chút khí phách nói. Thật sự là loại người phong lưu. Ngay cả ca kỹ của Tân Nguyệt Lâu cũng có thể gặp phải. La Thanh Yên khẽ nhíu mày liễu, hừ nhẹ nói. Chút ấn tượng tốt mà thư đồng này vừa mới tạo cho nàng liền biến mất hầu như không còn. Triệu tướng quân thật sự là loại người si tình khó gặp nha. Đáng tiếc nàng lập tức sẽ. Tất cả buông vũ khí trong tay. Ai trái lệnh trảm. Sở Thăng còn chưa nói xong, đột nhiên có mấy trăm tướng sĩ xông vào, người cầm đầu là một trung niên trắng trẻo, mập mạp. Điền huynh. Triệu Tử Văn nhìn thấy người đầu lĩnh, không khỏi kinh ngạc nói. Hắn đến Hàm Đan mấy ngày nay mà không hề thấy bóng dáng Điền Hổ, hiện giờ Điền Hổ lại xuất hiện ở Tân Nguyệt Lâu, hẳn là tới cứu mình. Hạ Văn, Hoàng thượng có chỉ, triệu ngươi vào cung. Biểu tình của Điền Hổ không mấy biến hóa, ôn hòa thản nhiên nói. Triệu Tử Văn tự nhiên hiểu được Điền Hổ. Y là người của triều đình, lại mang nhiệm vụ trên người, đương nhiên là phải tỏ vẻ nghiêm túc một chút. Tuy nhiên Điền Hổ tới đây cũng trùng hợp quá mức, như vậy khẳng định là tới cứu mình. Xảy ra biến hóa bất ngờ như vậy nhưng trên mặt Sở Thăng không mấy biến hóa. Y vẫn nhoẻn miệng tươi cười quyến rũ như trước, dường như hết thể đều nằm trong tính toán trước của Y. Tên cáo giả này hóa ra đã sớm nhìn thấu thân phận của ta, biết sẽ có người đến cứu giúp, trách không được vừa rồi nửa ngày không động thủ, thật không hổ là các chủ ám kiếm các, cáo giả. Trong lòng Triệu Tử Văn mắng thầm. Nhưng Triệu Tử Văn nóng lòng gặp Đạp Tuyết, hiện giờ có người tới giúp đỡ, hắn mừng rỡ nói với Điền Hổ. Điền huynh, Sở Thăng này bắt một bằng hữu của ta, hãy giúp ta bắt hắn lại. Việc này. Khuôn mặt trắng trẻo của Điền Hổ đỏ lên, khó xử nói. Hoàng thượng ra lệnh cho ta bảo ngươi vào cung. Ta không thể tự tiện hành động. Tuy nhiên, y trầm tư một lúc lâu, y vốn là huynh đệ cùng chung hoạn nạn với Triệu Tử Văn. Bằng hữu của huynh đệ bị bắt. Sao y có thể ngồi yên làm ngơ? Y quay sang nói với Sở Thăng. Sở lão bản, nếu ngươi bắt bằng hữu của Hạ Văn, xin hãy thả người ra, chuyện này liền bỏ qua, ta cũng sẽ không theo đuổi nữa. Thế nào? Dường như Triệu huynh này đã tóm được manh mối gì đó. Nếu Sở Thăng này chết cũng không chịu nhận, Điền Hổ cũng không có biện pháp, đành phải lui một bước thảo luận điều kiện với Sở Thăng. Sở Thăng nhìn Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Xin hỏi vị công tử này. Ngươi nhìn thấy ta bắt bằng hữu của ngươi thế nào? Nàng là người của Tân Nguyệt Lâu, hơn nữa vừa rồi nàng còn cố ý trốn tránh ngươi, ta cũng không bắt nàng đi. La Thanh Yên nhìn thấy mấy trăm tướng sĩ xung vào, vậy mà cũng không làm gì Sở Thăng, biết nhiệm vụ tuần tra tổng đà ám kiếm các đêm nay thất bại, bởi vậy cũng không hề có ý lưu lại, liền rảo gót sen bước ra ngoài, tuy nhiên cũng không quên quay lại lớn tiếng nói với Triệu Tử Văn. Hạ Văn, ta đi trước một bước. Vì sao nàng phải trốn tránh ta, vì sao? Lời nói của Sở Thăng như một lưới dao sắc bén cắm vào trong tim Triệu Tử Văn khiến hắn đau đớn nghẹt thở. Trong lòng hắn đang vô cùng bực bội, sao còn quản La Thanh Yên đi hay ở? Còn nữa, nữ tử đó quả thật là trốn tránh ngươi. Ngươi không cần quá mức cố chấp, đợi cho có cơ hội ngươi lại đi tìm nàng để hỏi rõ ràng. La Thanh Yên chưa bao giờ thấy thư đồng cợt nhả này có thái độ thảm đạm như vậy, không kìm nổi khuyên giải an ủi nói. Quả thật là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, những lời này của La Thanh Yên rất có đạo lý. Nếu nữ tử đó đã cố ý chôn tránh hắn, cho dù Triệu Tử Văn có lật tung toàn bộ Tân Nguyệt Lâu cũng không thể tìm được nàng, kết quả là chỉ uổng phí công phu. Mấy trăm tướng sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn La Thanh Yên ăn mặc theo lối thư đồng đi ra khỏi cửa. Hình thức của thư đồng này thật sự là quá mức tuấn tú, quả thực còn xinh đẹp hơn cả ca kỹ của Tân Nguyệt Lâu, nếu là khuê nữ thì tốt biết bao. Trong lòng các tướng sĩ đều nảy sinh ý nghĩ này. Hừ. La Thanh Yên hừ nhẹ một tiếng với các tướng sĩ này, liền đó thân hình chợt lóe. Nháy mắt biến mất không thấy. Trên mặt thư đồng này toát lên hàn ý lạnh như băng, toàn thân là sát khí lẫm liệt khiến các tướng sĩ cả kinh, có người bị dọa lui lại vài bước. Thấy thư đồng chợt biến mất, trong lòng họ không khỏi ngạc nhiên, hóa ra là một cao thủ lợi hại, mà Điền Hổ dường như e ngại La Thanh Yên này, từ đầu tới cuối đều không dám liếc nhìn nàng chút nào. Chương 212, Giáo trường luận võ. Điền Hổ đương nhiên cũng biết chỗ lợi hại của ám kiếm các. Không phải ở trong tình huống có chứng cứ cụ thể mà phát sinh xung đột với bọn họ là một hành động rất không sáng suốt. Ý kéo tay Triệu Tử Văn, hạ giọng nói. Triệu huynh, xem ra cô nương này quả thật là muốn trốn tránh huynh rồi. Không bằng chúng ta về trước đi, sau này bàn bạc kỹ hơn đã. Ánh mắt Triệu Tử Văn không hề dịch chuyển, vẫn như trước nhìn chằm chằm vào chiếc ghế dựa bằng gỗ lim ở phía sau bức rèm tre, dường như bóng hình của nàng vẫn ngồi đó. Hắn nắm chặt tay, trong lòng đầy nỗi thê lương. Ta nhất định sẽ tìm được nàng. Sở Thăng, nếu như ngươi dám động vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ làm cho ngươi hối hận vì thái độ làm người của ngươi đó. Cả người hắn toát ra khí phách, đôi mắt thâm thúy phát lạnh, một uy nghiêm ngang ngược nhằm thẳng vào Sở Thăng và nói thẳng với nhân yêu trên lầu đó. Ngươi yên tâm đi. Nàng hiện giờ vô cùng an toàn, không ai dám động đến nàng đâu. Sở Thăng cười nói một cách quyến rũ. Y Lìa đã từng kinh qua trăm trận, nét mặt già nua từng trải trầm ổn, đương nhiên là sẽ không bị Triệu Tử Văn hù dọa. Y Lìa lại dùng thanh âm mà ai cũng nghe không nổi, cười lạnh nói. Sớm đã bị thằng danh ngươi động vào thôi. Ngươi tưởng ta không biết chắc. Trong lòng Triệu Tử Văn rất phiền muộn. Hắn có thể không tiếc tính mạng phải trả giá để cứu được Đạp Tuyết ra, nhưng Đạp Tuyết dường như lại cam tâm ở lại Ám Kiếm Các, hơn nữa lại còn trốn tránh hắn nữa. Hắn cũng không biết phải làm gì bây giờ. Có lẽ kế sách hiện giờ là chỉ có sớm giết chết Sở Thăng đi mới là biện pháp tốt nhất. Hắn vô cùng mất mát, xoay người đi ra phía ngoài, thở dài thật sâu, nói. Điền huynh, chúng ta đi. Triệu huynh luôn luôn là kẻ rất si tình. Điền Hổ cũng không biết là nên cười hay nên khóc nữa, đi theo sau hắn về phía Hoàng Thành. Mấy trăm vị tướng sĩ ở đây đều là tướng sĩ thủ vệ kinh thành, đương nhiên cũng không nhận ra Triệu Tử Văn, cũng không biết Hoàng thượng mời hắn làm gì. Thấy Điền tướng quân còn phải đi theo sau hắn thì ngẩn người ra mất một lúc mới kịp đuổi theo. Ngươi mới rồi nói là ai triệu kiến ta? Hoàng thượng à? Đi tới trước cửa Tân Nguyệt Lâu, Triệu Tử Văn mới hỏi. Vừa rồi hắn tập trung sự chú ý hết trên người Sở Thăng, cũng không để ý đến những gì Điền Hổ đã nói. Ừ, là Hoàng thượng triệu kiến huynh. Phía sau Điền Hổ có một cỗ xe ngựa, y giữ chặt tay Triệu Tử Văn, chạy về phía cỗ xe ngựa. Ngươi tự tiện hành động, Hoàng thượng rất bực mình. Ngươi mau theo ta đi đi. Điền huynh, Hoàng thượng thật sự là tức giận à? Chẳng phải chỉ là đến kỹ viện chơi gái thôi sao? Triệu Tử Văn cẩn thận hỏi lại. Lên trước đi rồi nói sau. Điền Hổ ra hiệu cho phu xe, hai người kéo hắn lên xe đi luôn. Điền Hổ chui vào theo sau hắn. Xe ngựa này rộng rãi sáng sủa, bên trong có một cái bàn và một cái sập, bên trên có phủ một chiếc khăn lụa viền bạc, trên bàn đặt một bộ ấm trà và chung trà, vô cùng tinh xảo, vừa nhìn đã biết ngay là không phải vật bình thường rồi. Xuất phát. Mau xuất phát. Điền Hổ dường như rất sợ hắn lại chọc cho xảy ra chuyện gì, cho nên vội vã phân phó xa phu bên ngoài. Tuấn mã cất vó, lọc cọc chạy về Hoàng Thành. Phía sau, mấy trăm vị tướng sĩ, thanh thế lớn đi theo sát xe ngựa, khiến cho người qua lại hai bên đường phố bị dọa đến mức phải bước tránh qua chỗ khác. Thấy mọi việc đã được như dự tính, Điền Hổ mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, bước lên trên ngồi xuống, cười nói. Tốt lắm. Cuối cùng cũng không nhục sứ mệnh, không chỉ có cứu được huynh đúng lúc, lại còn có thể dẫn huynh tiến cung luôn. Việc mật báo mời cứu binh đến đương nhiên chính là do những người âm thầm bảo hộ Triệu Tử Văn làm. Cũng khó trách sao Điền Hổ lại đến đây kịp lúc như thế. Hắn cười khổ một tiếng, hỏi. Hôm nay Hoàng thượng vừa mới gặp ta rồi. Sao buổi tối lại triệu kiến ta luôn thế? Điền Hổ thần thần bí bí đáp. Hoàng thượng định mấy bữa nữa mới nói chuyện với huynh. Nhưng mà tối nay huynh lại đi gây chuyện, Hoàng thượng giận dữ, cho nên sai phái là tối nay phải gặp huynh. Một tí việc còn con thế này mà cũng tức giận sao? Cũng là quá keo kiệt rồi. Triệu Tử Văn không nói gì. Vừa rồi không được nhìn thấy diện mạo thật của nữ tử, tâm tình của hắn đã rất phiền não. Lão hoàng đế này lại lôi ra tra hỏi, lại càng buồn bực đến cùng cực. Điền Hổ thấy hắn túi đầu không nói gì thì an ủi. Triệu huynh, hoàng thượng chỉ nói vài câu thôi, sẽ không trách phạt gì huynh đâu. Ta đến Hàm Đan vài ngày nay rồi, sao hôm nay mới thấy huynh tới đây? Triệu Tử Văn không muốn tiếp tục đi tìm phiền nào nữa. Chờ điều tra rõ chân tướng rồi mới có thể phán đoán là rốt cuộc có phải nàng hay không. Hắn đổi hướng câu chuyện sang nói về Điền Hổ. Điền Hổ cười khổ, nói. Trong triều không có tướng nào dùng được cả. Hoàng thượng liền phái ta đi đảm nhiệm cái chức thiên kiếm tướng quân này. Thiên kiếm tướng quân. Triệu Tử Văn nghe mà ngẩn ra. Hắn còn tưởng là Điền Hổ sau khi quay về Hàm Đan thì đã là năm mới rồi, sẽ tiếp tục làm thị vệ trong cung cho lão hoàng đế, giờ lại trở thành đại tướng quân, thật sự là không thể không thở dài. Đại tướng của Đại Kinh thật sự quá ít đến nỗi phải bắt thị vệ bên người hoàng đế đi làm tướng quân. Bất quá khi trước Điền Hổ ở trong trận chiến Vọng Giang Thành cũng tạo dựng được không ít uy vọng trong quân, để y làm tướng lĩnh cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Triệu Tử Văn cười nói. Huynh tại sao lại trở về thế? Triệu huynh còn không biết ư? Điền Hổ ngạc nhiên hỏi. Tướng lĩnh dẫn quân đội trở lại Kinh Thành. Nếu không phải là đánh giặc xong trở về thì sẽ là Kinh Thành sắp phát sinh đại sự. Triệu Tử Văn nhiều ngày rồi đều ngủ ở thư viện. Không quan tâm đến chuyện trong triều, sao biết được là có đại sự gì? Hắn kỳ quái nói. Biết cái gì? Chẳng lẽ sáu? Có đại sự phát sinh à? Cũng đúng. Triệu huynh hiện giờ còn chưa có chức vị, không thể ngày nào cũng vào triều sớm được. Điền Hổ thở dài một tiếng, lại nói. Lúc này là tiết đầu xuân. Sau mỗi dịp này hàng năm, các phiên quốc xung quanh phụ thuộc đại kinh ta sẽ phải đến triều cống. Năm nay đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Triệu Tử Văn cũng có nghe qua về cái lệ triều cống này. Hắn cười cười rất hèn mọn, ra vẻ cả kinh, nói. Dường như đại kinh ta đã có hơn 10 năm rồi không có tiểu quốc nào đến triều cống thì phải. Sao giờ lại có phiên quốc đến? Điền Hổ nhìn một cái ra ngoài xe ngựa, tiếng xe lọc cọc, tới lúc đi qua khúc cua đằng trước ý thì hãy mới bưng mảnh, khẽ thở dài. Đại kinh ta là đại quốc rộng lớn mênh mông, diện tích lãnh thổ mở mang, con dân đông đúc, chính là nước đứng đầu ở khu vực này. Năm đó cường thịnh là lúc chín. Đáng tiếc đều đã thành chuyện cũ, Triệu Tử Văn khẽ thở dài. Có phải là vì từ khi Hung Nô tới? Còn chưa nói đến chính đề, đại kinh đã bị Triệu Tử Văn quấy rầy, ý thì nao nao rồi vội giơ ngón cái lên nói. Triệu huynh thực sự là cơ trí hơn người. Làm sao mà huynh lại đoán ra được? Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc lâu sau như có điều cần suy tính rồi mới nói. Hoàng thượng vừa mới hạ thánh chỉ nhất quyết tử chiến với Hung Nô, thì đã có phiên quốc đến tiến cống. Đại kinh ta đã nhiều năm rồi không có nước đến triều cống, hiển nhiên là vì Hung Nô vai cáo dọa gà ba khiến người ta không an tâm còn triều cống gì nữa. Xem ra Hung Nô tới lần này là để diêu võ dương oai. Điền Hổ mở to hai mắt, nhìn vị triệu tướng quân thần kỳ này với vẻ quái dị, lẩm bẩm nói. Triệu huynh, vì sao mà huynh lại đoán được thế? Hung Nô hiện giờ nhất định là đang chỉnh đốn đại quân, tập kết lương thảo, chuẩn bị đánh hạ đại kinh. Triệu Tử Văn nhìn ra phen diễn trò của bọn họ, đơn giản là vì trước khi hai nước giao hòng, nghĩ muốn kiếm chắc chút béo bở. Chẳng qua là Hung Nô cuối cùng sẽ đến kinh thành diêu võ dương oai như thế nào thì hắn đoán không ra được. Triệu Tử Văn thỏa mãn dựa vào thành xe, cười nhạt, nói. Đừng có thừa nước đục thả câu. Nói mau đi, bọn họ dẫn theo bao nhiêu người vào kinh? 1.000 người. Điền Hổ dựng thẳng ngón tay lên, lạnh lùng đáp. Triệu Tử Văn hít sâu một hơi. Mẹ nó, bọn Hung Nô này đến triều cống hay là kéo bè kéo lũ đến đánh nhau? Mang lắm người như thế, hiện giờ quân coi giữ kinh thành có 4.000 người, Ngự Lâm quân trong cung có 2.000 người. Nhưng người ngựa Hung Nô đều có vóc dáng cao to, sức lực vô cùng to lớn. Một người có thể địch được 2-3 tướng sĩ đại kinh bình thường. Nếu để cho 1.000 người này vào kinh thành, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Hai nước giao chiến, không giết sứ giả. Đại kinh là quốc gia giàu lễ nghi. Hiện giờ bọn họ muốn tới, lão hoàng đế tự nhiên là không thể nào ngăn cản được, đành phải để Điển Hổ dẫn tướng sĩ quay về tăng cường phòng vệ ở Hàm Đan. Triệu Tử Văn cũng hiểu được điều này, trầm giọng nói. Bọn họ không phải là còn có mục đích khác nữa đấy chứ. Đôi mắt Điền Hổ phát ra khí lạnh, lạnh leo hử một tiếng, nói. Bọn họ muốn đại kinh ta và Hung Nô tổ chức một giáo trường luận võ. Hai nước đều đến đó để giao lưu về võ học. Giao lưu võ học à? Ngưu kế hay đấy. Đến lúc đó thì người Hung Nô bọn chúng một người đánh hai người, đánh đập Nam Nhi đại kinh chúng ta ngã lăn ra đầy đất, diệt sĩ khí của đại kinh ta. Lão hoàng đế và quan viên phe phản chiến nói không chừng sẽ bị dọa đến mức phải vội vàng cắt thành cầu hoàng ngay. Triệu Tử Văn thầm cười lạnh. Nói với Điền Hổ. Quả nhiên là đến để ra vai uy hiếp. Điền Hổ lòng đầy căm phẫn, nói. Không chỉ như thế, bọn Hung Nô còn muốn an ninh quận chúa của đại kinh ta phải gả cho thiền vu của Hung Nô làm phi tử. Từ từ sáu. An ninh quận chúa. Triệu Tử Văn chặn ngang lời Điền Hổ, hỏi lại. Điền Hổ gật đầu nói. Đúng vậy. Trong tín thư mà khoái mã Hung Nô đưa tới có nhắc đến chuyện đó. Chuyện cô nàng này phải gả đi thì hình như chẳng liên quan gì đến ta nhỉ. Ngươi lấy chuyện này ra kích thích ta làm gì? Triệu Tử Văn trừng mắt nhìn Điền Hổ, chất vấn. Khu khu sáu. Em mờ ngưu bị vạch trần, Điền Hổ đỏ cả mặt lên, ho khan hai tiếng mới nói được. An ninh quận chúa cũng là huyết mạch hoàng gia đại kinh ta. Để nàng còn tuổi nhỏ như thế đã phải gả cho lao đan vu giả cả ở Hung Nô xa xôi kia, Triệu huynh nhẫn tâm vậy sao? Triệu Tử Văn khoát tay chặn lại, nói. Điền huynh không cần phải kích ta nữa. Ta cũng là Nam Nhi đại kinh. Nếu dân Hung Nô dám kiêu ngạo ở đại kinh ta, ta tuyệt đối sẽ đập bọn nó nát bét. Điền Hổ âm mưu câu kéo nửa ngày rời, đúng là chỉ mong chờ những lời nói này. Nghe thế thì y quá đỗi vui mừng, giữ chặt lấy tay Triệu Tử Văn, nói. Triệu huynh, huynh nói thì phải giữ lời đó nha. Sau khi đi vào thế giới này, hắn vốn định rời xa quan trường, rời xa trốn thị phi. Nhưng thế sự vô thường. Kế hoạch hôm qua lại cản không nổi biến hóa ngày hôm nay. Trong lòng hắn lại nhớ lại Đạp Tuyết. Hắn đột nhiên ý thức được, có phải đấy là âm mưu đùa cợt của Sở Thăng hay không? Khi chèo thuyền ở Tây Hồ Hàng Châu, rõ ràng nhìn thấy nàng không hề rơi xuống nước. Mà quan trọng hơn là, chỉ dựa vào một khúc ca mà có thể phán đoán ra được thân phận của nàng. Quả thực là buồn cười. Nhưng mà Đạp Tuyết này là ai? Chẳng lẽ là Hồ Mị Tử Lâm Ngọc Phỉ? Trong lòng Triệu Tử Văn vô cùng hoang mang. Điên Hổ thấy hắn trầm mặc thì dường như hiểu tâm tư của hắn, cũng không quấy rầy nữa, đi đường hạn chế nói chuyện. Xe ngựa lóc cóc dầu dĩ đi vội về phía trước, xuyên qua những con phố, càng đi càng sâu hun hút, sự canh phòng cũng dần nghiêm khắc hơn. Phút chốc, đã đến cửa chính của hoàng thành. Nhìn tường thành vững chãi cao cao ở xa kia, cấm vệ quân đao thương sáng ngời, phòng bị thật nghiêm cẩn, Triệu Tử Văn không hề chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài mà lại tiếp tục suy nghĩ và cân nhắc. Đôi mắt hắn đột nhiên sáng ngời, khẳng định chính là Lâm Mộng Phỉ. Bởi vì ở Tây Hồ ngày ấy, trong lầu các ở Thuyền Hoa, hắn đã hát qua một khúc, 1000 năm sau. Lúc ấy, Hồ Mị Tử này cũng có mặt ngay tại đó. Nàng nghe xong thì đôi mắt đẹp dịu dàng. Chắc chắn là cô nàng này dựa vào khúc đó mà làm ra khúc hát vừa rồi. Chương 213, thân phận thực sự. Ta làm sao lại quên chuyện trọng yếu thế này cơ chứ? Nghĩ thông suốt rồi, Triệu Tử Văn đoán hận rũ đầu xuống. Chẳng qua Sở Thăng dường như là lấy Lâm Ngộng Phỉ ra để uy hiếp ta. Hơn nữa cô nàng này vì sao lại trùng hợp đổi tên thành Đạp Tuyết? Hơn nữa lại còn trốn tránh ta. Như thế là có ý gì? Trầm tư mãi đã đến bên tường cấm thành. Xe ngựa dừng lại, hai người đi bộ từ đây vào. Hai đội quan binh phục trang chỉnh tề, mắt hổ nhìn thẳng, uy nghiêm đứng hai bên. Khí thế rất là hùng vĩ. Nhìn gì hắn chứ? Ai biết được bọn họ làm cái trò gì? Dù sao cũng đều là một nhà cả, bọn họ làm cái gì, thì ta quản làm gì? Triệu Tử Văn nghĩ lại, cũng không muốn phí sức làm gì, lập tức theo sát sau Điền Hổ, đi vào trong hoàng thành. Khi hai người đi tới chỗ thủ vệ, bọn thị vệ vội không người thi lễ với Điền Hổ, nói. Tham kiến Điền tướng quân. Điền Hổ vung tay lên, nói. Bản tướng quân phụng khẩu dụ của hoàng thượng, đưa thư đồng tên Hạ Văn này tiến cung diện thánh. Đây là ngự tứ kim bài. Điền Hổ cầm trong tay một cái kim bài sáng ngời. Mọi người vội vàng không người quỳ xuống. Triệu Tử Văn tinh tế vừa nhìn đã thấy, trong tay Điền Hổ này là kim bài ngự tứ, hai mặt đều có khắc một con kim long ngũ trảo. So với cái hổ bài giả mạo kia thì uy vũ hơn hẳn. Để đợi lúc gặp lão hoàng đế kia phải đòi một cái mới được. Hai người đi bộ, vượt qua con hào hộ thành, xuyên qua tầng tầng cấm vệ, nhắm thẳng cung điện mà tới. Một người đang canh giữ trước bậc, mặt trắng không râu nhìn thấy Điền Hổ đi lại thì vội tiến đến, không người nói. Tham kiến Điền tướng quân và Triệu đại nhân. Quả nhiên là hôm nay không giống với ngày xưa. Hiện giờ Điền huynh cũng không phải là thị vệ bên người hoàng đế như trước nữa. An công công bên người hoàng đế này cũng phải thi lễ với y kìa. Trong lòng Triệu Tử Văn không khỏi thầm nghĩ. Điền Hổ cười đáp lễ. Làm phiền An công công đã chờ lâu. Làm phiền, làm phiền. Triệu Tử Văn chẳng hiểu cung đình lễ tiết gì cả, liền bắt chước nói luôn một câu khiến cho Điền Hổ nghe mà dở khóc dở cười. Nói khác đi một tí cũng không được hay sao? An công công che miệng cười nói. Triệu đại nhân mau cùng ta đi vào thôi. Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng đọc sách. Điền Hổ nói. Triệu huynh, mau đi gặp hoàng thượng đi. Ta ở đây đợi thôi. Nhìn bộ dạng lao thái giám này che miệng cười duyên, Triệu Tử Văn dùng hết cả mình, vội vàng để lao đi trước dẫn đường. Vì thế, hắn đi theo An công công vòng qua vài tòa thiên điện, xa xa đã trông thấy một đại điện kim bích huy hoàng sừng sững trước mắt. Trên cửa chính treo cao một bảng hiệu, ba chữ ngự thư phòng sáng rạng rỡ. Ngự thư phòng ở về phía bắc, dưới lát đá trắng, bên ngoài cung là cửa rộng rãi đến chín gian. Gian, đơn vị để đo chiều rộng của một căn nhà thời xưa, một trượng, tương đương 3,33 m. Nóc điện trang nghiêm vi vũ. Hai bên trái phải còn có hai tòa tiểu điện là Chiêu Nhân Điện và Hoàng Đức Điện liền kề. Đi đến cửa, chỉ thấy bên trong im lặng khác thường. Thái giám, cung nữ đi qua đi lại đều vô cùng cẩn thận, hận không thể kiễng mũi chân lên mà đi được thôi. Tới rồi, Triệu đại nhân. An công công khẽ khàng nói, rồi dẫn Triệu Tử Văn đi vào. Trong ngự thư phòng này cũng quá rộng đi, đi mấy bước nữa rồi mới đến một nơi có bưng mảnh. An công công dừng bước, the thế nói, khởi bẩm hoàng thượng, Triệu đại nhân đã đến. Cứ nghĩ là lão hoàng đế này ở ngự thư phòng đọc sách, không ngờ là ở thư phòng để ngủ. Triệu Tử Văn thầm nghĩ. Bên trong có một trận ho khăn nhẹ, tiếp đó, một thanh âm réo rắt vang lên. Để hắn vào đi. Vâng. An công công vén mảnh lên, nói với Triệu Tử Văn. Triệu đại nhân, hoàng thượng kêu ngài tiến vào đó. Làm phiên công công. Triệu Tử Văn cười cười ôm quyền rồi túi đầu đi xuyên qua bức mảnh, tiến vào bên trong. Trong điện nến trúc treo cao, ánh nến sáng tỏ khiến cho đại điện sáng như ban ngày. Trên mặt đất trải thảm ba tư thượng hạng, bàn đọc sách chạm khắc tinh tế, hương thơm quanh quẩn, có vẻ hết sức cú tĩnh. Hắn vừa đi vừa nhìn, mới đi được vài bước chợt nghe thấy có tiếng nói truyền vào tai. Triệu Ái Khanh. Triệu Tử Văn ngẩng đầu nhìn lên, mới thấy phía trước cách đó không xa có một cái bàn đọc sách bằng gỗ đàn hương rộng lớn, phía sau là một long ỷ khổng lồ. Long ỷ toàn là vàng chạm khắc vào, vô cùng đẹp đẽ và quý giá. Hai bên long ỷ được khảm ngọc thạch rất mỹ lệ, dưới ánh sáng đèn chiếu rọi lại càng thêm rực rỡ. Trên long ỷ là một lão già chừng 50-60 tuổi, một thân mặc long bào, sắc mặt hồng hào đang ôn hòa nhìn hắn. Con tưởng là lão hoàng đế đang ngủ, hóa ra là phía sau rèm lại có một động tiên khác nữa. Triệu Tử Văn không nhịn nổi đánh giá bốn phía xung quanh. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế toát ra một ánh sáng lạnh lẽo thì trong lòng lập tức cả kinh. Lão hoàng đế đã nghiêm mặt lại, nhất định là định tra hỏi mình rồi, hắn vội vàng đi lên phía trước, quỳ một gối xuống, ôm quyền nói: "Vi thần Triệu Tử Văn tham kiến hoàng thượng." Trong ánh mắt lão hoàng đế tràn đầy vẻ hờn giận, nói: "Triệu Tử Văn, ngươi có biết tội của ngươi chưa?"
"Biết tội?
Ta có tội gì?" Triệu Tử Văn dùng khẩu âm phương Bắc kín đáo lẩm bẩm: "Không phải là tự tiện hành động đi tra xét kỹ viện chứ? Có thể là có tội gì được nhỉ?" Lão hoàng đế nghe khẩu âm phương Bắc không rõ ràng này, buồn cười mà lại không muốn bật cười lên, nét mặt già nua nghẹn lại đỏ bừng, cố nén cười, hừ nhẹ nói: "Ngươi tự tiện đến Tân Nguyệt lâu làm cái gì?" Triệu Tử Văn thật sự là không hề sợ hãi gì lão hoàng đế này cả, hiên ngang lẫm liệt nói: "Đi chơi gái sáu." "A, thần đi uống hoa tửu." "Lớn mật." Lão hoàng đế chụp mạnh vào long ỷ, mặt rồng giận dữ nói: "Chỉ bằng vào những lời vừa rồi của ngươi, chẳng có thể lấy đầu ngươi được đó." Lão hoàng đế mắng xong một câu cũng không nói nữa. Trong phòng lại yên lặng trở lại, lão cứ lẳng lặng như vậy mà nhìn hắn, trong mắt xẹt qua tia quang mang sắc bén, thản nhiên. Triệu Tử Văn thì trong lòng nhảy lên bần bật, thiên uy khó dò, hắn giờ mới cảm nhận được hàm nghĩa của những lời này. Hắn ở thế giới trước kia, nói chuyện tùy ý, bốc phét hết bài này đến bài khác, căn bản là không bao giờ động não, cứ há mồm là nói luôn. Giờ này nói chuyện với lão hoàng đế, thật là có điểm không quen. Một câu một lời nói dối hay tùy ý là sẽ phạm tội khi quân. Đúng là không cho người ta sống được nữa mà. "Ngươi ngồi xuống đi." Một lúc thật lâu sau, hoàng đế mới khẽ thở dài một tiếng. "Thiếu Du, Đông Pha năm đó đều là cánh tay phải hỗ trợ chấm lên ngôi báu, thế mà hiện giờ ở trước mặt chấm đều sợ hãi rụt rè như nhau. Thế mà ngươi, cũng có chút can đảm, không hổ là Triệu đại tướng quân một mình đánh lui được phản quân. Là nhờ hoàng thượng lãnh đạo có phương hướng mới được như thế ạ." Lời nói của Triệu Tử Văn có vẻ lãnh đạm đi rất nhiều, lại thêm vẻ lịnh nọt. Gần vua như gần hổ, tốt nhất là sau này cứ giữ khoảng cách tránh xa lão hoàng đế này một chút cho an toàn. Một lúc sau, lão hoàng đế vẫn giữ vẻ không hài lòng, lắc đầu nói: "Triệu Ái Khanh, xem ra ngươi thực sự là một kỳ nhân. Hoàn toàn không hiểu lễ pháp đại kinh, nhìn thấy chấm cũng dám nói láo. Nhưng lại một thân tài học và võ nghệ lợi mình." Lão hoàng đế cũng không biết là nên cao hứng hay là nên tức giận với hắn nữa, trên mặt có vẻ khổ sở. Cái này gọi là người không biết thì không có tội. Triệu tướng quân này lễ pháp không hiểu, thuận miệng nói ra là câu thật câu giả, coi như là chẳng biết được câu nào vô tâm. Đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế cũng có vài phần mệt mỏi, không muốn dây dưa với hắn nữa. Nếu như cứ tiếp tục truy cứu, lại dựa vào ai để giúp Long Không đoạt vị đây? Thấy lão hoàng đế không tiếp tục truy cứu tội khi quân gì gì đó, Triệu Tử Văn thản nhiên cười nói: "Hoàng thượng Triệu kiến thần, hẳn là không phải kêu thần tới để hỏi tội chứ?" Lão hoàng đế giận dữ nói: "Ngươi và các chủ vong phu các đi trêu chọc vào ám kiếm các làm cái gì? Đại cục hiện giờ không phải là đi gây chuyện thị phi, mà là giúp Long Không đoạt vị." Khu khu sáu. Lão hoàng đế nói có vài phần kích động, rồi bắt đầu ho khan. "Chuyện này sáu." Triệu Tử Văn nói với vẻ vô tội: "Ta chỉ cùng La các chủ điều tra Tân Nguyệt lâu một chút thôi. Cũng không phải là đánh nhau với bọn chúng, không có gây chuyện thị phi gì đâu. Ngươi điều tra Tân Nguyệt lâu, đơn giản là tra ra tổng đà của ám kiếm các, sau đó là diệt tận gốc ám kiếm các. Kế hoạch của ngươi có phải là như thế không?" Lão hoàng đế lạnh lùng nhìn Triệu Tử Văn, hai má bầu bĩnh không hề có chút vui vẻ. Sự nghiêm túc khiến cho cả ngự thư phòng có vài phần lạnh lẽo. "Phải nói là đó là kế hoạch của La Thanh Yên chứ không phải là của ta." Nhưng câu này làm sao Triệu Tử Văn dám nói ra mồm. Mục đích của La Thanh Yên quả thực là như thế. Nếu mình giúp nàng, cũng có nghĩa là đó là kế hoạch của mình. Hắn không biện bác gì, gật đầu luôn. Lão hoàng đế trầm giọng nói: "Sở Thăng cũng không phải là người dễ chọc vào đâu. Đại kinh ta còn chưa có ai dám trêu chọc hắn. Không phải là chỉ là một các chủ ám kiếm các thôi sao?" Triệu Tử Văn không khỏi hạ giọng nói thầm một câu. Tuy lão hoàng đế tuổi già sức yếu, nhưng lỗ tai vẫn rất linh mẫn. Lão hừ nhẹ một tiếng nói: "Thân phận thực sự của hắn không phải là các chủ của ám kiếm các đâu. Mà thân phận thực sự đó sẽ làm ngươi chấn động đấy. Cho nên đừng có dễ dàng đi chọc hắn làm gì. Thân phận thực sự ư? Triệu Tử Văn nghe thấy mà trong lòng cũng hơi lung lay. Nhưng hắn nghĩ trước nghĩ sau cũng không thể nào nghĩ ra nổi thân phận của Sở Thăng này rốt cuộc có thể là gì được nữa, lại còn có thể để cho lão hoàng đế có thể tôn sùng y lìa như vậy. Lão hoàng đế mệt mỏi ngáp một cái, nói: "Chờ ngươi phụ tá Long Không đoạt vị được rồi, chấm tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết thân phận của hắn. Đến lúc đó, ngươi đối phó với hắn thế nào chấm cũng không hỏi đến làm gì. Có điều có lẽ chấm sẽ không sống nổi đến lúc ấy." "Sao có thể vậy được? Hoàng thượng nhất định sẽ sống lâu muôn tuổi." Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Dù sao thì Sở Thăng này không giết cũng không thể được, hắn cũng không vội nhất thời làm gì. Triệu Ái Khanh vừa là thư đồng lại vừa là tướng quân này cười có vẻ dâm đãng, lão hoàng đế nhìn thấy mà tức giận, cười nói: "Ngươi cái tên thư đồng này mười." Hoàng đế đột nhiên nhớ tới mục đích tối nay triệu hắn vào cung, thần sắc lại tối sầm vào, nói: "Bình Nhi có biết thân thế của nó hay không?" Triệu Tử Văn lắc đầu nói: "Hạ Bình chắc hẳn là không phát hiện ra đâu." Lão hoàng đế thở dài một hơi thật sâu, khuôn mặt béo ị lại tràn đầy u sầu, nói: "Là châm thực sự có lỗi với mẹ con nàng. Vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phải có sự hy sinh. Cũng chỉ có thể trách lão hoàng đế này cũng quá phong lưu đi. Nhưng lão dù sao cũng là cha của Hạ Bình. Hổ dữ không ăn thịt con, đối với Hạ Bình, lão hoàng đế thủy chung vẫn giữ tình cảm. Cũng không biết là làm sao lão lại phát hiện ra Hạ Bình vẫn còn sống thôi." Chương 214: Hôn nhân chính trị. Triệu Tử Văn cũng hơi buồn cười, nhưng cũng không trách được lão hoàng đế này. Cả đời lão chỉ có được hai người con gái, một nữ nhi đã mất sớm, chỉ còn lại một người nữa là Hạ Bình. Bất quá, lão và Hạ Bình chưa từng tiếp xúc qua, cho nên trên thực tế có thể coi như lão không có con gái. Triệu Tử Văn nói: "Hoàng thượng, năm đó làm sao người phát hiện được Hạ Bình may mắn còn sống trên nhân thế và được hạ tướng quân thu dưỡng trong phủ?" Lão hoàng đế ảm đạm hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nói: "Ta cũng nghĩ là Hạ Bình đã không còn sống sót được nữa. Nhưng mấy năm sau, trong phủ Hạ Ái Khanh đột nhiên xuất hiện một nữ thư đồng có tuổi xấp xỉ như Bình Nhi, ta có chút tò mò, nên phái thám tử điều tra theo dõi nhiều năm. Sau này, Bình Nhi càng lớn càng giống mẹ, ta mới xác định được nó chính là nữ nhi của ta. Cũng giống như Hạ tướng quân đã nói, Hạ Bình cũng vì lớn lên rất giống mẹ mình mà bị bại lộ thân phận." Trong lòng Triệu Tử Văn thầm thở dài. Nếu như nàng không giống lắm, có lẽ cũng không có nhiều chuyện thị phi đến thế. Bí mật này, Hạ tướng quân chắc chắn sẽ chôn giấu mãi mãi. Năm đó ở Giang Nam, chấm và nàng quen biết nhau. Trước đó nàng còn không biết thân phận của chấm là hoàng thượng, nên mới ủy thân cho chấm. Chấm sau khi về cung cũng rất nhanh quên nàng. 6 năm sau, khi chấm lại đi dạo ở Giang Nam mới lại gặp lại nàng. Sau khi biết được nàng đã đau khổ chờ đợi chấm 6 năm trời, chấm vô cùng cảm động định sắc phong nàng làm phi. Nhưng trong triều cao thấp, kể cả mẫu hậu cũng đều phản đối chấm cưới một ca kỹ làm phi tử. Chấm bất đắc dĩ đành phải thôi. 1 năm sau lại gặp lại, chấm cũng không biết là nàng đã sinh Hạ Bình Nhi. Nhưng sau khi mẫu hậu biết được, đã nóng giận hạ sát thủ với 2 mẹ con nàng 6. Lão hoàng đế nghẹn ngào nhớ lại những chuyện cũ nghiêm mà kinh hãi. Triệu Tử Văn nghe mà tỉnh tỉnh mê mê. Chỉ biết là mẫu thân của Hạ Bình là một nữ tử si tình. Không ngờ đã khổ sở chờ đợi hoàng đế tận 6 năm. Nhưng lão hoàng đế này cũng quá phong lưu. Quay về cung chẳng bao lâu đã quên lãng mất mẫu thân của Hạ Bình. Lắm lễ nghi phiền phức làm cho người ta không thể không túi đầu trước sự thật. Triệu Tử Văn thở dài thật sâu, cảm thán nói: "Lời nói của Triệu Ái Khanh thật sự rất có lý." Lão hoàng đế cười chua xót, nói tiếp: "Nhà đế vương lại lắm ràng buộc. Bởi vậy năm đó chấm không thể cưới nàng. Hiện giờ, Hạ Bình gặp phải hiểm cảnh, chấm cũng chỉ có thể âm thầm bảo hộ nó thôi. Hoàng thượng, không biết thân thế của Hạ Bình vì sao lại tiết lộ ra ngoài?" Triệu Tử Văn quan tâm nhất là vấn đề an toàn của Hạ Bình. Cũng không biết là bên người lão hoàng đế này có người nằm vùng hay không, làm sao mà bí mật này lại truyền ra bên ngoài được chứ, không khỏi phải hỏi lại. Trong mắt hoàng đế, quang mang chớp động, thử nói: "Chấm cũng không biết được. Chỉ biết là có người dùng rất nhiều tiền để Sở Thăng hạ sát thủ với Hạ Bình. Bảo sao mà lão hoàng đế không ngăn cản mình đi đối phó với ám kiếm các. Hóa ra là hoàng thượng đã biết chuyện này. Hiện giờ tranh đấu ngôi vị hoàng đế vô cùng kịch liệt, hoàng thượng cũng không có cách nào phân thân được cả, nên không thể bận tâm được ám kiếm các." Triệu Tử Văn cười khổ, nói: "Xem ra, đến cả kẻ thù thực sự chúng ta cũng chưa phát hiện ra. Thật là chúng ta ở ngoài sáng, kẻ thù lại ở trong tối." Lão hoàng đế trầm giọng nói: "Chấm nghi ngờ An Vương gây nên. Bất quá, hắn chưa từng gặp mẫu thân của Bình Nhi, làm sao lại phát hiện ra được Bình Nhi là nữ nhi của chấm chứ? An Vương này vì sao lại phải giết Hạ Bình? Theo lý thuyết mà nói, An Vương âm hiểm giảo hoạt này liệu có đi làm cái chuyện nhảm chán là bảo vệ danh dự hoàng gia gì gì đó hay không? Triệu Tử Văn đột nhiên biến sắc, nói. Không phải là sáu. Lão hoàng đế liếc mắt nhìn Triệu Tử Văn một cái, tỏ vẻ tán thưởng, cười lạnh nói. An Vương lòng lang dạ thú, sao chấm lại không biết cơ chứ? Triệu Tử Văn đã ở Hàm Đan mấy ngày, đối với những việc của hoàng gia cũng đại khái hiểu được. Nghe nói mấy vị hoàng tử của lão hoàng đế này cũng không phải chết yểu bình thường, mà đều là té ngựa mà chết. 11 vị hoàng tử, giờ chỉ còn lại có 5 người. Có thể nói là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quả thực là một đả kích không nhỏ đối với lão hoàng đế. Chẳng qua, cũng không biết được là có thật hoàng tử bị té ngựa mà chết hay không. Nhớ kỹ, đối thủ của ngươi không đơn thuần chỉ có An Vương, mà còn có cả thế tử của An Vương nữa ba hạng Long Nguyên. Phụ tử hai người bọn hắn là trở ngại lớn nhất trong việc Long không đoạt vị. Đôi mắt lão hoàng đế phát ra tia sáng lạnh, dặn dò. Thế tử của An Vương ư? Triệu Tử Văn ngẩn người. Hóa ra là còn có một đối thủ lợi hại đang ẩn náu. Dã tâm của An Vương này không chừng chính là để dọn đường cho vị thế tử này. Hắn gật đầu nói với lão hoàng đế. Vi thần đã biết. Thần nhất định sẽ vì bắt hoàng tử điện hạ mà vượt lửa qua sông, không hề chối từ. Lão hoàng đế vui mừng gật đầu, lại chuyển đề tài, nói tiếp. 10 ngày sau là 1.000 người Hung Nô sẽ đến Hàm Đan. Bọn họ không chỉ có muốn cùng đại kinh ta tổ chức giáo trường luận võ, còn muốn chấm phải gả An Ninh quận chúa cho thiền vu của Hung Nô nữa. Không biết Triệu Ái Khanh có cái nhìn thế nào với chuyện này. Triệu Tử Văn hơi cân nhắc, nói. Chuyện này thì sáu. Binh tới thì tướng đỡ. Nước tới thì lấy đất ngăn. Hung Nô đến diều võ dương oai, chúng ta phải đánh bại bọn chúng. Lão hoàng đế cũng bị đoạn diễn thuyết của hắn làm cho tâm tình kích động, nói. Chấm không hỏi chuyện này, mà là hỏi chuyện của An Ninh. Làm sao mà chuyện gì phức tạp cũng tìm ta hỏi, chuyện đơn giản thì chẳng thấy đâu. Triệu Tử Văn khóc không ra nước mắt, nói. Hoàng thượng đã có tính toán, cần gì phải hỏi lại ý kiến của thần. Chấm muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế có một vẻ phức tạp. Triệu Tử Văn đã sớm nhìn ra lão hoàng đế đang mâu thuẫn. Lão cũng không đưa ra được quyết định gì cho nên mới trực tiếp chuyển qua chủ đề An Ninh quận chúa lấy chồng ở xa. Nhưng lão lại cứ túm lấy hắn không buông cho nên hắn đành phải đáp. Thần nghĩ không nên gả An Ninh cho Hung Nô. Vì sao? Lão hoàng đế giọng điệu rất trầm trọng, hiển nhiên là đang rất mất hứng, chất vấn. Hiện giờ đại kinh thiếu đúng là cơ hội để nghỉ ngơi. Nếu gả An Ninh quận chúa cho thiền vu của Hung Nô thì không khí vui mừng chắc chắn sẽ khiến cho hai bên ngưng chiến trong một khoảng thời gian rất dài. Trong lòng lão hoàng đế có lẽ hy vọng thông qua thời gian ngắn ngủi này, để bắt hoàng tử kế vị thuận lợi, trấn an dân tâm. Chẳng qua cũng là khổ cho nha đầu này. Triệu Tử Văn rất là phản cảm với cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng hắn không thể nói ra được nguyên nhân này, phải tìm lý do khác. Nếu như gả An Ninh quận chúa cho Hung Nô ở xa thì chẳng phải là đã diệt thiên uy của đại kinh ta sao? Cái chấm cần không phải là thiên uy của đại kinh, mà là chấm cần để cho Hoàng Nhi Long không kế vị. Khu khu 6. Lão hoàng đế nói với vẻ rất kích động, đột nhiên ho khan kịch liệt. Hồi lâu sau, tiếng ho khan mới lắng xuống, lão lấy khăn tay lau mồm, trên chiếc khăn tay bằng lụa trắng rõ ràng còn dính lại vết máu hồng. Triệu Tử Văn nhìn thấy thế thì cau mày. Xem ra lão hoàng đế này thật sự là không tiếc phải trả giá tất cả để cho bát hoàng tử kế vị, kể cả An Ninh quận chúa cũng nguyện ý hy sinh. Đó cũng là dấu hiệu của việc thời gian của lão không còn nhiều lắm, muốn tận dụng những ngày còn lại, được ăn cả, ngã về không cũng phải hoàn thành được tâm nguyện. Lão hoàng đế này vừa phun máu ra, Triệu Tử Văn nhìn mà phát hoàng lên. Nếu như đột nhiên lão hoàng đế này thăng thiên thì chắc chắn An Vương sẽ lập tức tạo phản ngay. Đến lúc đó cũng chẳng có gì hay ho cả. Hắn vội vàng gật đầu ứng tiếng, đắc. Vi thần biết. Lão hoàng đế ho khan một hồi lâu. Thể xác và tinh thần đều rất mỏi mệt, mi mắt buông xuống, lại trở về bộ dạng uể oải, không phấn chấn như trước, vung tay lên nói. Lui ra đi. Hôm nay những lời chấm nói với ngươi không được nhắc lại cho bất cứ kẻ nào khác nữa. Triệu Tử Văn gật đầu, nói. Vi thần cáo lui. Còn nữa, đừng có gây chuyện thị phi khắp nơi cho chấm. Dũng tâm nghĩ đối sách cho chấm đi, xem làm thế nào mới có thể để lòng không thuận lợi đoạt vị được. Lão hoàng đế lại dặn dò hắn bằng giọng điệu uy hiếp. Triệu Tử Văn chỉ còn biết ôm quyền, nói. Vi thần tuân mệnh. Lui ra đi. Tối nay lão hoàng đế lần đầu tiên nói chuyện nhiều như vậy, lão vô cùng mệt mỏi. Mệt đến độ nhớn mắt lên cũng thấy khó khăn, vung long bảo lên, nói. Lão hoàng đế này thủy chung không đề cập đến vị trí tể tướng, có lẽ còn cần tiếp tục khảo nghiệm ta nữa. Dù sao, làm tể tướng cũng không phải cái gì hay ho cả, Triệu Tử Văn cũng không phải là rất quan tâm đến cái vị trí tể tướng này, nên lui ra luôn. Tối nay nói chuyện đơn giản là xoay xung quanh một đề tài ba chính là đoạt vị. nhưng bát hoàng tử không có lòng dạ nào tranh vị cả. Thật là khó khăn. Trong lòng hắn không kìm nổi tiếng thở dài. Triệu Tử Văn ngồi trên xe ngựa của Điền Hổ, trở về Hàn Lâm thư viện. Khi hắn đi qua hậu hoa viên, Lơ đã ngẩng đầu nhìn về sương phòng của đại tiểu thư, chỉ thấy một vóc dáng cô độc ngồi trên nóc nhà sương phòng, hai vai gầy yếu run rẩy trong gió nhẹ. Hắn nhìn thân ảnh nhu nhược của Hạ Bình, không khỏi cả giận. Leo cao như vậy làm gì chứ? Tiểu nha đầu này không sợ nhiễm phong hàn sao? Hạ Bình dường như không chú ý tới phía dưới đang có người. Triệu Tử Văn thì lần theo chiếc thang nhỏ ở cửa phòng nàng lặng lẽ bò đi lên. Hạ Bình ngắm bầu trời đêm xinh đẹp. Cơ bản là không hề để ý thấy một đôi ma chảo từ phía sau đang hướng tới nàng. Khi Triệu Tử Văn đi đến gần thì không khỏi ngẩn người ra. Chỉ thấy ánh trăng bàng bạc rọi trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Hạ Bình, trong mắt còn ngân ngân nước, dưới ánh trăng dịu dàng sáng rọi lại có vẻ đáng yêu mềm mại khiến trăng cũng phải ảm đạm theo. Triệu Tử Văn thở dài một hơi, vốn định giáo huấn nha đầu kia một chút bốn đánh vào mông cô bé này. Nhưng nhìn thấy tiểu ni tử bộ dạng như hoa lê gặp mưa thì hắn không đành lòng xuống tay nổi, đành trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng, miễn cưỡng cười nói. Sao mà trễ vậy còn chưa đi ngủ? A, Hạ Bình bị tiếng nói bất ngờ làm cho hoảng sợ, quay đầu lại mới phát hiện Hạ Văn đang cười hi hi ngồi ở ngay bên cạnh mình, trong mắt nàng tràn ngập thần sắc phức tạp, vừa vui sướng lại vừa sợ hãi, nhào thẳng vào trong lòng ngực hắn. Triệu Tử Văn khẽ hỏi. Hạ Bình, sao thế? Hạ Văn, muội sợ, muội rất sợ sáu. Hạ Bình dường như đã tìm thấy nơi tránh gió, nước mắt trong suốt tí tách rơi, khóc lóc nói. Lại gặp thác mộng à? Triệu Tử Văn khẽ vỗ về mái tóc nàng, ôn nhu nói. Về sau nếu như còn gặp thác mộng thì để đại tiểu thư cùng ngủ với muội đi. Hạ Văn, kỳ thật. Muội sáu. Hạ Bình ôm chặt eo hổ của Triệu Tử Văn, lúng búng nói. Triệu Tử Văn đầu đầy mờ mịt, hỏi lại. Kỳ thật cái gì? Đôi mắt đẹp của Hạ Bình không ngừng rơi lệ. Đồng nhiên, nàng chui thẳng vào trong lòng hắn, xít sao hơn, khóc to, nói. Kỳ thật muội cái gì cũng biết rồi. Chương 215, hội đèn lồng trong thư viện. Nước mắt nàng tuôn rơi như suối, ướt cả ngực áo Triệu Tử Văn. Triệu Tử Văn phát hoảng, mở to mắt, lẩm bẩm. Đều biết hết rồi ư? Vâng. Hạ Bình gật gật đầu, tránh trong ngực hắn, khuôn mặt khẽ cười dán vào trong lòng hắn, hàng lông mi thật dài hơi run rẩy, nghẹn ngào gật đầu nói. Hạ Văn, muội rất sợ huynh sẽ mặc kệ muội, rất sợ là lại có người sẽ đến ám sát muội. Những ngày ở Hạ Phủ, Hạ Bình mỗi ngày đều như một tinh linh nhỏ bé khoái hoạt, vui tươi nhảy nhót trong Hạ Phủ. Hiện giờ thì lại chôn giấu thật sâu nỗi yêu thương. Ban ngày còn miễn cưỡng cười vui, chứ đêm đến là toàn vụng trộm khóc thầm. Nàng mới sinh ra đã bị hoàng tộc đuổi giết. Mẫu thân không có tiền chữa bệnh mà qua đời. Giờ lớn lên lại cũng bị người đuổi giết. Hơn nữa, bản thân cha ruột của mình lại còn muốn làm ra vẻ như người xa lạ. Tất cả những điều đó khiến cho thân thế của Hạ Bình bi thảm không ai so bằng được. Triệu Tử Văn lại cảm giác vô cùng đau lòng. Hóa ra nha đầu này cái gì cũng biết hết rồi. Triệu Tử Văn thương yêu ôm chặt cơ thể mảnh mai của Hạ Bình, nói. Hạ Bình, ta thề, ta sẽ suốt đời suốt kiếp này bảo hộ muội. Ai dám bắt nạt muội, trước hết phải bước qua xác ta đã. Đừng mà. Hạ Bình giơ bàn tay mềm mại vội vàng chặn lại trên môi Triệu Tử Văn, đôi mắt đẹp đưa tình nhìn hắn nói. Hạ Văn, nhất định đừng có nói những lời này. Cho dù huynh lừa gạt muội cũng được, không cần phải phát lời thề độc đâu. Hạ Bình biết rõ thân phận của mình không đơn giản. Triệu Tử Văn cũng chưa chắc đã có thể bảo vệ được nàng chu toàn. Cho nên nàng rất sợ Triệu Tử Văn sẽ bỏ nàng, lại càng sợ Triệu Tử Văn sẽ vì bảo hộ nàng mà chết. Triệu Tử Văn nghe thế mà trên mặt hiện lên vẻ tức giận, hung hăng chụp vào mông Hạ Bình. Nói, muội là lao bà của Triệu Tử Văn ta, ta làm sao lại bỏ mặc kệ muội được. Cho dù là ta phải vứt bỏ tính mạng này cũng sẽ không để cho ai được động đến một sợi tóc của muội. Hơn nữa, còn có vị quan trên kia bảo vệ muội nữa. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua các cửa ải khó khăn. A5. Kiều đôn của Hạ Bình cảm nhận được nhiệt lực từ phát trưởng của hắn, vừa thẹn vừa kinh sợ hô lên một tiếng, khuôn mặt tươi cười lập tức ửng hồng. Lực chú ý rời đi nên tâm lý sợ hãi cũng nhạt đi rất nhiều. Mặc dù mông nàng có hơi đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy thêm vài phần ngọt ngào, hạ giọng khẽ nói. Hạ Văn, có thật là chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ không? Nhất định sẽ. Triệu Tử Văn lúc này mới phát hiện hắn căn bản không biết rằng tiểu nha đầu, tiểu nhi tử này bình thường giống như một cô nữ sinh bé bỏng thích làm nũng và ăn dấm chuột nhưng thực sự trong lòng lại chôn giấu bao nhiêu khổ sở, cũng không nói với bất cứ ai. Lúc này phát hiện ra tính cách này của tiểu nhi tử, Triệu Tử Văn lại cảm thấy là lạ, gắt gao ôm chặt lấy nàng. An ủi cô công chúa đáng thương này. Hạ Văn, muội lại nhớ mẫu thân. Đôi mắt đẹp của Hạ Bình lại lóe lên lệ quang trong suốt, nằm trong lòng Triệu Tử Văn, nhìn về bầu trời đêm thăm thẳm xa xa kia, khẽ nói. S6. Triệu Tử Văn thầm thở dài một hơi thật sâu. Hạ Bình cũng không phải là một tiểu thư đồng bướng bỉnh. Nàng rất giỏi che giấu, chỉ có đến đêm khuya mới bộc lộ nội tâm đau khổ của mình. Hạ Bình 6. Triệu Tử Văn do dự một lúc lâu sau mới khẽ gọi. Vâng. Sao thế? Đôi mắt của Hạ Bình nhìn hắn như muốn nói lại thôi một cách dịu dàng, nhẹ giọng hỏi. Muội có muốn biết thân phận thật sự của muội là gì không? Hạ Bình còn chưa thông minh đến mức độ phát hiện được thân phận thực sự của mình, có lẽ chỉ biết là thân phận mình không đơn giản mà thôi. Triệu Tử Văn đúng là biết điều đó, nên mới có thể hỏi nàng có muốn biết thân phận thực sự hay không. Muội 6. Có cần. Hạ Bình ôm chặt lấy Triệu Tử Văn, lắc đầu nói. Muội không cần biết. Muội chỉ muốn ở bên cạnh huynh, làm một thê tử nhu thuận của huynh. Chỉ cần có huynh bên cạnh, muội không sợ cái gì nữa hết. Không biết cũng tốt. Biết lắm làm gì chỉ tổ thêm phiền não. Dù sao lão hoàng đế cũng sẽ không nhận nàng một cách chính thức. Triệu Tử Văn biết lão cũng rất coi trọng danh dự hoàng gia, không có khả năng nhận người con gái do một ca kỹ sinh ra là công chúa. Bằng không, danh dự trăm năm của hoàng tộc Đại Kinh sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên cũng không trách được lão hoàng đế, lão cũng có nỗi khổ trong lòng. Triệu Tử Văn nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, nhiều tia sáng chiếu lên hình dạng như đao gọt của hắn, hắn ưng thuận, nói lời hứa hẹn. Bình Nhi, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ cho muội hạnh phúc. Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi trên khuôn mặt cương nghị của hắn. Từng tiếng nói lại gõ vào trái tim của Hạ Bình. Nàng cảm động, gật đầu nói. Hạ Văn 6. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Hai người dựa sát vào nhau, lẳng lặng nhìn ngắm không trung. Trong mắt Hạ Bình lóe ra lệ quang hạnh phúc, khẽ cất giọng hát. Hạ Bình dường như nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của mẫu thân trong bầu trời đêm, tựa vào vai Triệu Tử Văn, khuôn mặt tươi cười không còn sự thất thần hoang mang như trước, khóe môi lại nết lên nụ cười thản nhiên, nhìn về phía chân trời xa xôi, lẩm bẩm nói. Mẫu thân, nữ nhi cũng đã có hạnh phúc thuộc về mình. Làn điệu quen thuộc lại uyển chuyển bi thương. Triệu Tử Văn nghe rồi mà thấy nghẹn nghẹn ở mũi, thiếu chút nữa lại rơi lệ. Trong gió mát thoang thoảng, hắn lại ôm thật chặt Hạ Bình đáng thương này. Gió xuân như mời gọi, dương liễu là lướt. Tối nay chính là hội nguyên tiêu. Từng nhà trong kinh thành đều ra phố ngắm hoa đăng, khiến cho toàn bộ những đường phố trong thành Hàm Đan đều vô cùng vui vẻ, làm bầu không khí náo nhiệt tưng bừng của Tết âm lịch lên đến đỉnh cao. Một vầng trăng tròn sáng tỏ treo lơ lửng ở phương đông. Kinh thành giống như được phủ thêm một dải lụa mỏng màu sáng bạc. Trong thành ngựa xe như nước, nơi nơi đều là hoa đăng. Người đến người đi quần quận như nước chảy, ai nấy trong tay đều cầm theo một cái hoa đăng nho nhỏ. Cũng có những công tử tiểu thư con nhà phú gia, tiền hô hậu ủng mang theo cả chục người hầu cầm theo hoa đăng lớn nhỏ đủ loại đi khoe khoang trên đường, khiến cho đường phố đã đông lại càng thêm chật như nêm cối. Trần huynh, chúng ta đi đến Hàn Lâm Thư Viện đi. Đến Hàn Lâm Thư Viện làm cái gì? Ngắm hoa đèn có phải là vui thú hơn không? Người ở Tô Châu đến, đương nhiên là không biết. Hàng năm đến ngày Tết Nguyên Tiêu, Hàn Lâm Thư Viện đều tổ chức hội đấu đèn. Hơn nữa còn là do Tần Đại Nhân tự mình chủ trì nên càng thêm náo nhiệt hơn. Hai vị công tử cao thấp khác nhau đứng ở một ngã tư đường đông đúc, cao giọng thảo luận về chỗ tiếp theo sẽ đi. Thật vậy chăng? Thế chúng ta nhanh lên đi. Vị Trần huynh kia đương nhiên là lần đầu tiên gặp hội nguyên tiêu ở kinh thành, vội vội vàng vàng lôi kéo một vị công tử khác, mau cất bước đi. Thiếu gia, người nghe mà xem. Toàn là chủ ý thiệu như bún của ngươi đưa ra hết. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, dẫu cái mỏ nhỏ nhắn ra chê mai. Vị thiếu gia này vận một bộ bạch sam, trong tay cầm ngọc phiến. Ngượng ngùng gãi đầu cười nói. Hạ Bình, ta cũng như ngươi vừa đến kinh thành không được mấy ngày. Ta cũng không biết là thư viện có tổ chức hội đố đèn thế này. Bên cạnh thiếu nữ này còn có một tiểu thư mắt ngọc mày ngài, tươi cười nhưng lạnh lùng. Ánh mắt nàng dịu dàng, hơi bật cười nhẹ. Ánh trăng, pháo hoa chiếu rọi trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa của hai vị tiểu thư, làm nổi bật những đường cong lả lướt và dáng người vô cùng yểu điệu của các nàng tôn thêm nét kiểu mị không tản nên lời làm rung động lòng người. Bên cạnh ba người còn có một thư đồng tuấn lãng, da ngăm ngăm đen. Thư đồng này cười nhạt, nói. Tần lão đầu này chủ trì cái hội đố đèn này mà làm sao cũng không thông báo trước một tiếng cơ chứ. Dám gọi Tần đại nhân là lão đầu thì cũng chỉ có Triệu Tử Văn chứ chẳng ai khác nữa. Ba người còn lại đang đứng ở ngã tư đường này cùng hắn đương nhiên chính là Đại Tiểu Thư, Hạ Văn Đăng và Hạ Bình. Tối nay bọn họ nếm qua bánh nguyên tiêu ở thực đường, nhà ăn, của thư viện, mới đi ra chợ dạo một vòng. Không ngờ là mới ra khỏi cửa thư viện, đi vào chợ đã nghe công tử kia nói rằng Hàn Lâm Thư Viện sẽ tổ chức đại hội đố đèn. Mới nghe thế đã thấy hấp dẫn rồi, Hạ Bình này vô cùng thích náo nhiệt. Tiểu Nhi tử đương nhiên sẽ cầu nhau rằng thiếu gia không ra gì rồi. Đại tiểu thư, nàng thấy nên về thư viện chơi đoán đố đèn hay là ở lại chợ xem hoa đăng. Triệu Tử Văn đi bên cạnh đại tiểu thư, cười hì hì nói. Hai ngày nay, hắn cùng đại tiểu thư ở trong thư viện thưởng thơ vẽ tranh, nói nói cười cười, thuận tiện lại ôm ấp tranh thủ, nhất thời bỏ qua những nỗi sợ hãi vu vơ mà sống cảnh thanh nhàn. Hôm nay đại tiểu thư mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, mặt hoa da phấn, mắt long lanh quyến rũ dịu dàng, hồng mặt lên, nói. Chúng ta đi đoán đố đèn đi. Chú thích, đoán đố đèn, một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường. Nàng và Hạ Bình đều có chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng. Ở hội đèn lồng ở tiền đường Hàng Châu, Hạ Văn đoán đố đèn nhưng vô cùng nổi bật. Hôm nay hai người bọn họ đương nhiên hy vọng là hắn sẽ buộc phát tài hoa, đống nhiên nổi tiếng. Hạ Bình lay lay cánh tay của Triệu Tử Văn, nói. Hạ Văn, huynh mang bọn muội đi thôi. Đi thì đi nào. Triệu Tử Văn bây giờ có thể nói là ngoan ngoãn cúi đầu trước tiểu nha đầu này, nên gật đầu cười đáp ứng ngay. Hạ Văn đang ngạc nhiên nói. Thật vất vả mới đi lên đến chợ. Chẳng lẽ không xem hoa đăng à? Hai bên đường lớn, lầu các trang hoàng, đèn màu treo cao, hoa đăng đủ các hình dạng thiên kỳ bách quái, cái nào cũng làm ý nghĩa như thật, lại giống một bức tranh bách hoa tươi đẹp, đủ mọi thần thái không sao tả xiết. Đám người qua lại tranh nhau xem xét, chỉ trỏ cho nhau xem các hoa đăng đủ loại, khắp nơi đều là những tiếng reo vui vẻ, những lời nói hân hoan, cực kỳ náo nhiệt. Hạ Văn đang đang xem thích mắt quả thực là không đành lòng rời đi. Muốn xem thì tự ngươi ở lại mà xem. Hạ Bình trừng mắt lườm thiếu gia, rồi kéo tay Triệu Tử Văn đi về phía thư viện. Hạ Văn này cũng làm sao ấy nhỉ? Hai ngày nay làm sao tự nhiên lại sủng ái Hạ Bình như thế chứ? Hạ Văn đang nhìn Triệu Tử Văn đang thản nhiên tươi cười, không khỏi thầm nghĩ. Đại tiểu thư ném cho Hạ Văn đăng một cái nhìn hàm ý câu trả lời, ai mà biết được. Rồi vội vàng theo sau. Hai má ửng hồng dựa vào bên cạnh Triệu Tử Văn, bộ dạng xấu hổ vô cùng yểu điệu, vẻ thẹn thùng tuyệt mỹ khiến vô số công tử đang ở ngã tư đường nhìn thấy mà ngây ngốc cả người. Thật đáng giận, đáng ghét. Vì sao mà ta không kiếm nổi ra một người vợ cơ chứ? Hạ Văn đăng nhìn Hạ Văn đang trong cảnh hưởng thụ tề nhân chi phúc thì không kìm nổi nỗi căm giận bất bình, lẩm bẩm mắng thầm. Ý gì ấy mắng xong rồi cũng vội vàng đi theo. Chương 216, xảo ngộ lý tài nữ. Trước cửa Hàn Lâm thư viện treo cao đèn lồng nhiều màu. Bảng hiệu rực rỡ kim quang bốn chữ Hàn Lâm thư viện lại càng thêm lóa mắt dưới ánh đèn màu. Hai bên đại môn rộng rãi còn dán một đôi câu đối nguyên tiêu. Trong thư viện, tiếng nói cười rộn rã vui vẻ vang vọng cả trời đất. Trong viện treo đèn lồng trên cao lại đầy trời ánh hồng quang. Cũng không biết có bao nhiêu người đến đây đoán đố đèn nữa. Ngày hội nguyên tiêu này thật sự là náo nhiệt chưa từng có. Hạ Bình sung sướng nhảy nhót lôi kéo Triệu Tử Văn lao vào bên trong. Còn đại tiểu thư vẫn dựa vào bên cạnh Triệu Tử Văn, vội vàng đi theo sát. Hạ thiếu gia thì vẻ mặt đau khổ, bước chậm như rùa đi theo sau. Triệu Tử Văn đi vào trong thư viện thì chợt nghe thấy rầm, rầm vài tiếng. Sau đó, rất nhiều đông pháo hoa sáng lạn bay lên trời, trong tiếng nổ mạnh, biến hóa thành nhiều hình thù nhiều màu lóa mắt. Mọi người đều ngẩng cổ nhìn ra xa. Tiếng hoan hô kéo dài không dứt bên tai. Phóng mắt nhìn lại, nơi nơi đều là hoa đăng trăm màu ngàn kiểu, muôn hồng nghìn tía, tranh nhau khoe sắc. Hội đố đèn của Hàn Lâm thư viện được tổ chức trong một hoa viên của một tứ hợp viện. Vô số đèn lồng các màu bắt mắt treo trên các cành dương liễu, ở dưới đuôi đèn lồng là đố đèn, khiến cho người ta thưởng thức đến say mê, vô cùng vui mừng, náo nhiệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Bình hưng phấn đến nỗi ửng hồng, nắm chặt lấy cánh tay của Triệu Tử Văn, cũng không biết đi đoán cái đố đèn nào trước cho tốt nữa. Trong hoa viên người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt, đại đa số là học sinh trong thư viện. Một đám bọn họ bạch quan trường sam, khẽ quạt cái quạt nhỏ, phong lưu tiêu sái đứng trước đố đèn, rung đùi đắc ý cân nhắc, ngẫm nghĩ. Hạ tỷ tỷ, mau tới đây. Dưới một cây cổ thụ cách đó không xa, một nữ tử có chút thanh tú khua tay gọi. Hiển nhiên là đại tiểu thư đã quen được rất nhiều bạn mới ở trong thư viện. Đại tiểu thư quay sang nói với Triệu Tử Văn. Hạ Văn, ta đi một chút sẽ trở lại. Triệu Tử Văn gật đầu. Ánh mắt hắn còn đang mải nhìn về những nơi náo nhiệt. Ở đây người người qua lại tấp nập, một cái hoa viên nho nhỏ mà lắm người quá chen chúc nhau chật như nêm cối. Đèn màu treo trên cao nên soi rọi khắp cả sân đều sáng bừng lên. Ta cũng đi. Hạ Văn đang nhỏ giọng nói một câu rồi hấp tấp đi theo. Thiếu gia này làm gì chạy vội đi như khỉ vậy. Triệu Tử Văn đoán được ngay phong lưu thiếu gia này chắc chắn là lại thấy mỹ nữ ở đâu. Cuối cùng loáng cái ở đó còn lại mỗi hắn và Hạ Bình. Triệu đại ca. Một tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai Triệu Tử Văn. Hắn vui mừng quay đầu nhìn lại. Quả đúng là Lý đại tài nữ mê hoặc chết người. Hôm nay Lý tài nữ mặc một bộ đồ trắng, mày liêu mắt hoạnh, băng cơ ngọc cốt, dáng người hiểu điệu đi lại như nhược liễu phù phong, có một hương vị động lòng người không nói nổi lên lời. Triệu Tử Văn hiện giờ còn chưa được thân thiết với mỹ tài nữ thanh lịch thoát tục, mềm mại không gì sánh được này, hai mắt sáng bừng lên, nhìn Lý tài nữ, nói: "An Nhi, sao muội cũng đến đây?" Hư Hạ Bình hừ nhẹ một tiếng, oán hận méo méo bên hông hắn. Trêu hoa ghẹo cỏ. Triệu Tử Văn dở khóc dở cười, đây mà là cô công chúa thường xuyên khóc thầm, nhu nhược, bất lực hàng đêm sao? Quả thực là một cái bình giấm chua mà. Hắn vụng trộm âu yếm tiểu đồn của tiểu nhi tử này, rồi nói: "Nàng còn ăn giấm chua bậy bạ nữa thì ta phải đánh vào mông mới được." Cảm giác tuyệt vời từ kiểu đồn nhắn nhủi, rắn chắc của Hạ Bình khiến Triệu Tử Văn tâm thần rung động. A, Hạ Bình đỏ bừng cả mặt, vai khẽ run lên, dịu dàng kêu to một tiếng. Trong cảnh náo nhiệt như ở đây mà tranh thủ chân tay vụng trộm một chút mới thật là kích thích làm sao. Hạ Bình cười cười, mặt mũi ửng hồng, hai tay buông xuống trước người, hơi thở dồn dập hẳn lên. Nàng sợ Lý tài nữ bắt gặp bộ dạng nàng đang thẹn thùng không chịu nổi nên vội vàng xoay người chạy mất. "Đại ca, Hạ Bình nàng làm sao thế?" Lý tài nữ đi đến trước mặt Triệu Tử Văn, thấy Hạ Bình mặt đỏ bừng xoay người rời đi thì không khỏi kỳ quái hỏi. Triệu đại ca cười ha hả, đáp: "Nàng đi tìm đại tiểu thư ấy mà." "Đại ca, muội biết là thể nào huynh cũng đến đây, nhưng thể nào huynh cũng không hẹn muội đi cùng." Ánh mắt Lý tài nữ có chút u hoán, chu cái miệng nhỏ nhắn, khẽ nói: "Không hổ là Lý tài nữ nha, thực sự là quá thông minh." Triệu Tử Văn cũng định hẹn Lý tài nữ đi cùng, nhưng ngày Tết Nguyên Tiêu trong các phủ đệ đều là ngày lễ đoàn viên. Hắn làm sao không biết xấu hổ lại đến Lý phủ quấy rầy một nhà bọn họ. Hắn cười ha hả, nói: "Sao lại thế được? Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, huynh không tiện đến phủ gặp muội thôi." "Vâng." Lý tài nữ đỏ mặt, gật đầu. Nàng và đại ca còn chưa xác định quan hệ rõ ràng. Tết Nguyên Tiêu mà đến nhà thì quả thật là có điểm không hợp lễ nghi. Nàng gật đầu, nói: "Thế thì tối nay đại ca phải theo giúp muội đoán đố đèn đó." Triệu Tử Văn cười nói: "Được, vậy ta đây sẽ đi cùng Lý đại tài nữ đoán đố đèn thử xem sao." Lý tài nữ cao hứng hai má ửng hồng, dính vào bên người đại ca. Hai người đi đến một gốc cây cổ thụ, ở một cành thấp trên cây cổ thụ có treo mấy ngọn đèn màu. Ngọn đèn chiếu rọi trên cây cổ thụ cao lớn vô cùng rực rỡ tươi đẹp, làm cho người ta ngắm nhìn mà say mê. "Hạ tiểu thư, có thể để tại hạ đi xem hoa đăng cùng nàng được không?" Một vị công tử đứng bên cạnh đại tiểu thư lễ phép hỏi. Mấy vị công tử nữa cũng đều là phát hiện Hạ tiểu thư dáng người chắc tuyệt, lại liên tiếp tiêu sái tiến đến mời mọc, hỏi han. Tiếng mời chào liên tiếp, chứng tỏ là thật sự không thể không thừa nhận đại tiểu thư rất được hoan nghênh ở thư viện. Hạ Bình phồng má vẻ không phục đứng bên cạnh tiểu thư. Thư đồng mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều cũng đương nhiên là hấp dẫn sự chú ý của bọn công tử, nhưng ai lại nguyện ý hạ mình đi bắt chuyện với một thư đồng chứ? Chỉ cần chiếm được trái tim của tiểu thư, thư đồng này nói không chừng sẽ là nha hoàn hồi môn được gả cho mình luôn. Thế chẳng phải là một mũi tên bắn trúng hai con chim sao? Trong lòng bọn công tử đều âm thầm tính toán, vui vẻ thầm nghĩ. Mấy vị công tử trong Hàn Lâm thư viện đều mặt mũi tươi cười, sắc thái ân cần, phong độ khí thế bất phàm, ánh mắt thân thiết dừng lại trên mặt hai vị tiểu thư, làm cho người ta vừa nhìn đã thấy có thiện cảm. Xinh đẹp cũng thật là tốt nhỉ, nơi nơi trốn trốn đều có người đến chào hỏi. Triệu Tử Văn thầm kinh bỉ, mà lại không thể làm được, cũng không thể tiến lên mà táng cho cái kẻ đã dám mạo muội đặt câu hỏi kia một trận. Đại tiểu thư đương nhiên là hào phóng gật đầu, ánh mắt lại lén liếc qua thư đồng đứng bên cạnh Lý Dịch Tăng kia, trên mặt phảng phất có nét đố kỵ. Vừa nhìn đã thấy là đại tiểu thư đang bực người xấu đáng ghét này. Công tử mở miệng mời mọc đầu tiên thấy đại tiểu thư gật đầu thì vui sướng vô cùng, chỉ vào các loại hoa đăng đang treo trên cây cổ thụ, ân cần cười nói: "Thế thì mời tiểu thư chọn lấy một chiếc đèn đi." Đại tiểu thư phất tay nói với Hạ Bình: "Hạ Bình, muội thay ta chọn một cái đi." Hạ Bình gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn duỗi ra, chỉ vào một chiếc đèn khổng tước, nói: "Thế chọn cái này đi." Tiểu thư đồng phụ trách hội đoán đèn của thư viện vội vàng giơ cây gậy trúc ra lấy cái đèn kia xuống. Công tử nọ hai tay nâng đèn lên đưa cho đại tiểu thư, thân thiết cười nói: "Mời Hạ tiểu thư mở câu đố ra." Đại tiểu thư gật đầu, lấy tờ giấy trong đèn ra. Vị công tử kia nhìn qua câu đố, lặng đi một chút, lẩm nhẩm đọc: "Tung hoành thiên lý sấm thiên hạ ba sai nhất tự." Nghĩa là, tung hoành ngàn dặm sông sáo trong thiên hạ ba đoán một chữ. Cái loại đề mục cân não kiểu thay đổi các chữ thế này là Triệu Tử Văn am hiểu nhất. Hắn nghĩ chốc lát đã có đáp án rồi, lại nhìn đại tiểu thư, đôi mi thanh tú khẽ nhăn. Nghĩ một lúc rồi bảo tiểu thư đồng của thư viện kia đưa cái mâm viết lên một chữ nhỏ xinh đẹp buôn, chạy. Hay. Công tử kia đập nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay, mặt đầy vẻ tươi cười, nói: "Hạ tiểu thư dung nhan tuyệt lệ, xinh đẹp tựa thiên tiên, lại có tài hoa như vậy. Hứa mỗ bội phục, bội phục." Hạ Vũ Tình cần gì nghe lời khen vuốt đuôi của Hứa công tử này, vụng trộm liếc mắt sang Triệu Tử Văn, sắc mặt hơi hồng lên, cười nói: "Hứa công tử quá khen." Triệu Tử Văn đương nhiên là nhận ra gã Hứa công tử này. Gã chính là con trai của binh bộ thượng thư, cũng là học sinh theo học trong học viện. Nhưng Hứa công tử này cả ngày chơi bời lêu lổng, quả thực là một kẻ thiếu lý tưởng trong thư viện. Đen màu treo cao, lửa hồng rọi trên khuôn mặt đại tiểu thư vô cùng diễm lệ, giống như tô thêm son phấn, tiểu diễm động lòng người. Mấy vị công tử đang vây quanh bên nàng nhìn thấy mà mắt dại cả ra. Hai lão bà đều bị một đám nam nhân bu lấy xung quanh, cho dù Triệu Tử Văn có rộng lượng hơn nữa cũng không dễ dàng bỏ qua được. Hắn nắm tay Lý Tài Nữ đi sang bên đó, cười hì hì nói với Hạ Vũ Tình: "Đại tiểu thư, chúng ta đi chỗ khác chơi đi." "Được đấy." Đại tiểu thư còn chưa mở miệng, Hạ Bình đã vội vàng nói: "Coi như may mà có cơ thoát khỏi đám công tử trong thư viện như lang như sói này rồi. Chỉ cần biết là người xấu này có để ý đến mình là coi như cái kế nho nhỏ của đại tiểu thư đã thành công." Nàng thấm vui mừng, dịu dàng nhìn người xấu, gật đầu nói: "Ừ, một tiểu thư đồng mà cũng dám quấy rối." Hứa công tử tức giận, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, khinh miệt cười nói: "Một kẻ hạ nhân thô bỉ cũng dám giọng khách át giọng chủ. Chủ tử trước mặt, làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện." Hứa công tử theo đuổi Hạ tiểu thư đã nhiều ngày nay. Nhưng Hạ tiểu thư cả ngày mặt mũi lạnh như băng, khiến cho người ta có cảm giác như trớ nên đến gần. Hôm nay Hạ tiểu thư đột nhiên lại thay đổi tính khí, nguyện ý cùng gã ngắm đèn, gã vô cùng sung sướng. Lại gặp phải thư đồng này đến quấy rối, bảo sao gã không tức giận. Mà quan trọng hơn là, Hạ tiểu thư này dường như lại rất thân thiết với thư đồng này. Chẳng lẽ là ta đây đến cả một thư đồng cũng không bằng? Đại tiểu thư nghe xong biến sắc. Hứa công tử này đối xử với nàng nho nhã lễ độ, nhưng lại vô lễ với tướng công tương lai của nàng, nàng sao có thể chịu được? Hừ lạnh một tiếng thật mạnh rồi không thèm nói gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Bình cũng tức tối đến đỏ bừng, nắm chặt bàn tay, như nóng lòng muốn xông lên trước, hung hăng táng cho gã ngụy quân tử này một quyền. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không phải là dựa vào cha ngươi thì làm gì có chút thể diện?" Lý Tài Nữ vốn khí chất thanh nhã lúc này cũng tức đỏ mặt lên, hừ nhẹ nói. Chương 217, Đại hội đấu đèn. Lý Dịch An. Mọi người thấy nữ tử đang đứng bên cạnh thư đồng này thì đều kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ở Hàm Đan này, có ai mà không biết kinh thành đệ nhất tài nữ Lý Dịch An. Nhưng không ngờ là nàng lại thân mật đứng bên cạnh một tiểu thư đồng. Chẳng lẽ là chín? Chắc là không đâu, chắc là không, đại tài nữ sao có thể coi trọng một thư đồng nho nhỏ thế được. Hứa công tử giật mình, nhất thời nghẹn họng. Lý tài nữ này sao lại đứng bên cạnh một thư đồng? Kỳ quái! Thật là quá kỳ quặc. Tránh ra! Hạ Vũ Tình sao có thể cho phép kẻ khác ước hiếp người xấu của nàng được? Muốn ước hiếp hắn cũng chỉ có thể là nàng ước hiếp mà thôi. Khuôn mặt nàng lạnh lẽo như băng sương, đứng chặn trước người Hứa công tử, lạnh lùng nói. Hứa công tử theo bản năng tránh ra nhường đường. Hừ, Hạ Bình khẽ hừ một tiếng, kéo tay đại tiểu thư bước đến bên cạnh Triệu Tử Văn. Không phải là hoa thơm đánh cả bụi đấy chứ? Tất cả mọi người đều có cảm giác là đại tiểu thư và tiểu thư đồng này có biểu hiện vô cùng thân thiết với Triệu Tử Văn thì trong lòng không khỏi bực bội nhìn chân chối. Hứa công tử đương nhiên là không so đo với nữ tử. Chỉ trừng mắt nhìn Triệu Tử Văn, không phục và khiêu khích nói. Thư đồng, ngươi không phải là đi đoán đố đèn sao? Chúng ta vui đùa một chút xem thế nào. Ai thua thì người đó cởi trường sam chạy ba vòng quanh hoa viên. Làm cho trước mặt tất cả các học sinh thư viện, mặc áo ngủ chạy ba vòng quanh hoa viên thì quả thật là không còn thể diện mà gặp ai nữa. Triệu Tử Văn thấy gã Hứa công tử này tự đến cửa tìm chết, nên cũng chả sợ gì, cười nói. Nếu Hứa công tử đã có nhã hứng như vậy, ta đây liền cùng đoán với ngươi xem sao. Đại tiểu thư, Hạ Bình và Lý Tài Nữ đều tin tưởng thực lực của Triệu Tử Văn, đối phó với một kẻ ăn chơi chắc táng thì chỉ là chuyện nhỏ, đều lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa công tử này một cái, thầm nghĩ, ngươi cứ chuẩn bị chạy ba vòng đi là vừa. Vị tiểu ca này, cứ lấy bất kỳ bốn cái đèn màu nào xuống cũng được. Triệu Tử Văn thân mật nói với tiểu thư đồng kia. Mọi người nghe xong đều cười khúc khích. Trên cây cổ thụ này cũng chỉ còn lại có bốn cái đèn, làm sao còn lấy bất kỳ ra được nữa. Bốn ương. Thư đồng kia nhất thời ngạc nhiên, ngây ngẩn ra lặp lại. Mọi người cười xong cũng lại ngẩn người ra. Đoán bốn cái đố đèn một lúc. Triệu Tử Văn lại lơ đễnh. Đố đèn này chắc hẳn là do học sinh trong thư viện làm ra, chẳng có khó khăn gì, có đoán cả bốn cái cũng chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Hứa công tử đỏ mặt lên, cũng không dám cự tuyệt, tránh làm nâng cao chí khí của người khác mà diệt cả uy phong của mình, ra vẻ không sao cả, gật gật đầu. Thư đồng của thư viện chỉ gỡ xuống bốn cái hoa đăng. Nếu như là hai người đấu nhau, y cũng không thể đưa hết giấy cho bọn hắn xem được, chỉ cầm tờ giấy lên đọc. Đây là câu đố về bốn vật, đều là đoán vật hết. Đố thứ nhất là: năng sử yêu ma đảm tận thôi, thân như thuốc bạch khí như lôi, nhất thanh trấn đắc nhân phương khủng, hồi thủ tương khán dĩ hóa hôi. Dịch nghĩa: có thể làm cho yêu ma sợ đến nỗi cuống lên, thân như bó trong giải lụa, khí như sấm rền, một tiếng kêu to trấn áp khiến người ta sợ hãi, quay đầu nhìn lại đã thành tro ngất mất. Đây là cho ai đoán? Trẻ con chắc. Triệu Tử Văn nghe xong mà nhức đầu, không phải bởi vì đố đèn khó, mà là bởi vì quá mức đơn giản. Bĩu môi nói: ngươi đọc hết cả bốn cái đố đèn lên đi. A. Thư đồng của thư viện gật đầu, đọc tiếp. Đố thứ hai là: vi giai hạ nhi đồng ngưỡng diện thì, thanh minh trang điểm tối khăng nghi, du ti nhất đoạn hồn vô lực, mặc hướng đông phong oán biệt ly. Nghĩa là, để cho đứa bé ngẩng mặt xem, tô điểm thanh minh là phù hợp nhất, tơ nhện vừa đứt thì vô lực, chỉ biết trông vào gió hướng đông mà oán hận nỗi biệt ly. Câu đố thứ ba là: thân tự đoan phương, thể tự kiên ngạnh, tuy bất năng ngôn, hữu ngôn tất ứng. Nghĩa là, bản thân rất đoan chính, cơ thể rất cứng rắn, mặc dù không thể nói, nhưng lại có thể biểu hiện được ngôn từ. Câu đố thứ tư là: nam diện nhi tọa, bắc diện nhi chiêu, thượng ưu diệt ưu, tướng hỉ diệt hỉ. Nghĩa là, ngồi ở phía nam, lại hướng về phía bắc. Lo cũng giống nhau, mà vui cũng giống nhau. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Tử Văn đã nói với vẻ bất đắc dĩ. Sao mà cái nào cũng dễ hết vậy? Đồ mặt dày. Đại tiểu thư gắt gỏng. Đố đèn này không tính đến độ khó, mà cần là phải ở trong nửa khắc thời gian giải được hết ra cho nên cũng có chút khó khăn. Triệu Tử Văn cười ha hả, nói với đại tiểu thư. Nếu như ta đoán chúng hết thì nàng hôn ta một cái. Được không? Đại tiểu thư khẽ gắt lên, hai má ửng hồng, muốn làm ra vẻ nghiêm trang trước mặt người khác khi ở cùng người xấu này thì vừa hồi hộp, lại vừa kích thích. Hứa công tử đương nhiên là không tin, hừ mạnh một tiếng, nói. Hừ, đừng tưởng cứ làm trò như thế mà qua được. Hứa công tử lại cúi đầu trầm tư, môi mấp máy hồi lâu. Đại tiểu thư thấy bộ dạng gã nóng lòng như sắp nói ra đến nơi thì quýnh lên, vội vàng đẩy đẩy Triệu Tử Văn, bảo. Tử Văn, mau đoán, ta sáu. Hai má đại tiểu thư đỏ bừng, khuôn mặt xấu hổ, thẹn thùng vô hạ, nói ly nhí. Ta hôn chàng là được. Triệu Tử Văn cười tủm tỉm, phất phất tay với thư đồng. Thư đồng vội vàng đưa cái mâm ra, Triệu Tử Văn viết vào tờ giấy 8 chữ to. Thoáng cái đã đoán được ra 4 cái đố đèn, mọi người đều cảm thấy vô cùng kỳ diệu, ai nấy đều tò mò nhìn lại, chỉ thấy trên mảnh giấy tuyên thành trắng trẻo viết bạo trúc, pháo, phong tranh, diều, nghiên thai, nghiên mực, kính tử, gương. Mọi người cân nhắc một chút, không cần xem đáp án cũng đã biết là thư đồng này giải rất chuẩn xác, không hề nhầm lẫn, không khỏi bội phục tài học của tiểu thư đồng, trên mặt đều hiện lên vẻ khâm phục. Hứa công tử nhìn qua thấy hắn đoán đúng hoàn toàn thì sắc mặt thoát cái chuyển thành màu xanh, lại thoát cái trắng bợt. Chẳng lẽ thật sự cần phải cởi y yề bảo chạy 3 vòng trước mặt đông người như vậy sao? Hứa công tử, ngươi định không tuân thủ theo hứa hẹn đấy ư? Triệu Tử Văn nhìn ánh mắt phức tạp của Hứa công tử, ha hả cười lạnh, nói. Hứa công tử tức tối đến nỗi sắc mặt trắng bệnh, khẽ cắn môi không nói một lời nào, do dự hồi lâu rồi lại hạ ống tay áo xuống, xoay người bước ra khỏi đại môn của thư viện. Mọi người đứng đó đều sầm sì, nói đúng là kẻ ngụy quân tử không có tài học, nói ra lời còn không biết giữ lời. Xem ra Hứa công tử về sau cũng chẳng có mặt mũi nào mà quay về Hàn Lâm thư viện nữa đâu. Một vị công tử nhỏ giọng nói thầm một câu, rồi bọn họ cũng dần tàn đi. Dù sao hạ tiểu thư cũng đều lạnh lùng đối với bọn họ, việc gì mà phải tự làm mình mất vui ra. Hạ Bình cau cái mũi nhỏ nhắn, nói. Hừ, đáng đời. Lý tài nữ và đại tiểu thư vẫn tương đối rộng lượng. Giao hấn một chút là được rồi, cũng không cần nói thêm gì nữa, đều hướng mắt nhìn về phía hắn. Đây đều là đố đèn của học sinh thư viện phải không? Chẳng có gì thú vị cả. Triệu Tử Văn không ưa đám ngụy quân tử này, ngáp một cái rồi bảo. Đố đèn này quả thật là chẳng khó khăn gì, bảo sao Triệu đại ca cảm thấy không thú vị. Lý tài nữ thầm nghĩ rồi lại hé miệng cười nói. Đại ca, chúng ta đi vào trong hoa viên đi. Tần đại nhân và Tô đại nhân ra đố đèn ở đó, rất nhiều người vẫn chưa đoán được ra. Chúng ta qua đó xem sao đi. Hai lão đầu này cũng tới à? Triệu Tử Văn không khỏi thầm nghĩ, hai lão đầu này trong bụng đầy kinh luân, ra đố đèn đương nhiên sẽ là khó lại càng thêm khó. Nếu ra đố mà người ta đoán ra được dễ dàng thì thật là phụ đại danh của bọn họ rồi. Hạ Bình nghe thế thì mắt lại sáng lên, vui vẻ vỗ tay, nói. Là Tần đại nhân và Tô đại nhân ra đố đèn ư. Thế chúng ta nhanh lên đi xem đi thôi. Đại tiểu thư, nàng đã hứa với ta một chuyện. Có phải là đến lúc nên thực hiện lời hứa rồi hay không? Triệu Tử Văn xoa xoa tay, cười ha hả, nói. Chương 218, lại tới quấy rối. Chàng đúng là cái đồ phóng đãng. Đại tiểu thư đỏ bừng cả mặt. Ở đây có nhiều người như thế, nàng sao có thể không biết xấu hổ gì mà hôn hắn chứ? Nàng giẫm mạnh chân xuống, mắng một câu rồi kéo Hạ Bình chạy vội đi. Lý tài nữ nhìn theo bằng ánh mắt đầy nghi vấn, hỏi. Hạ tỷ tỷ làm sao thế nhỉ? Dáng người đại tiểu thư như hoa sen mới nở lay động trước gió xuân, ngực cao mông nở khiến Triệu Tử Văn nhìn mà tâm thần ngưỡng ấy. Nhưng tư tưởng đại tiểu thư thì có chút phong kiến, chỉ có thể đợi cho đến đêm động phòng hoa trúc, cho nên hiện giờ chỉ có thể xem chứ không thể ăn được. Hắn cười ha hả, nói. An Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Đại ca, vừa rồi muội có làm một bài thơ, ngâm cho huynh nghe nhé, được không? Lý tài nữ cắn răng, kéo kéo góc áo của Triệu Tử Văn, hai má hồng hồng, khẽ nói. Khí chất thản nhiên lũ nhã, thân thể mềm mại có một mùi hương tự nhiên thoang thoảng của nàng thật sự là khiến cho Triệu Tử Văn tâm thần rung động. Hắn nhịn không nổi kéo Lý tài nữ vào trong lòng, chỉ muốn hoàn thành giấc mộng gian nan luôn. Được đó. Triệu Tử Văn biết Lý tài nữ đã tìm được giấc mộng mà nàng vốn theo đuổi bà trở thành đại tài nữ thiên cổ lưu danh, cho nên hiện giờ nàng càng thêm cố gắng, thỉnh thoảng thi hưng quá thì lại sáng tác thi tử. Tối nay đúng vào Tết Nguyên Tiêu, có thể ở cùng một chỗ với đại ca, nàng đương nhiên là không kìm nổi hứng thú làm một bài thơ luôn. Một lúc sau, Lý tài nữ ngượng ngùng, trong trẻo cất giọng đọc. Tam ngũ phong quang nguyên tiêu tiếu, thiền quên nguyệt sắc tiểu, huy hoàng đăng hỏa chiếu. Nguyệt mãn băng luân, đăng tiêu lục hải, nhân đạp xuân dương tiêu diêu. Ngũ đấu mễ thái nhất hồn khởi, chư lữ bình hoàn ca tiếu ngữ. Tối thị đăng ảnh diêu giặc, tinh trà khúc cao, lưu luyến nam lâu, nguyệt hậu tương yêu. Dịch nghĩa. Năm ba cái Tết Nguyên Tiêu vui vẻ tươi cười, ánh trăng tươi thắm quyến rũ, ngọn đèn chiếu sáng huy hoàng. Mặt trăng tròn trịa, đèn chiếu đến bốn bể, người đi du xuân ai nấy trông đều tiêu dao. Năm đấu gạo làm hồn lâng lâng, khắp nơi đều là tiếng cười rộn ràng reo vui. Ánh đèn dao động tỏa sáng ra xa, một khúc trà nhâm nhi, cả ánh trăng cùng mời gọi. An Nhi nhẹ nhàng cất bước làm lay động cả váy dài, khẽ cất giọng ngân nga dưới cây cổ thụ, giơ tay nhấc chân từng động tác nhỏ đều thể hiện một khí chất thản nhiên, điềm tĩnh. Triệu Tử Văn nhìn An Nhi vô cùng xinh đẹp mà ngây ngẩn, như si như ngốc. Đây là Lý đại tài nữ vừa mỹ mạo vừa trí tuệ trong lịch sử ư? Hắn không khỏi ngẩn ngơ, nói: "Lý đại tài nữ của ta, thật sự là ta yêu muội đến chết đi được." "Đại ca?" An Nhi không ngờ đại ca lại có thể nói ra lời nói xấu hổ đến vậy, vừa thẹn vừa sợ dậm chân, mặt đỏ bừng, túi đầu xuống, lông mi thật dài hơi run rẩy. Bỗng nhiên nàng lấy hết dũng khí nhướng đôi mắt đẹp, tràn ngập thâm tình nhìn đại ca mà mình ngày nhớ đêm thương. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ và chan chứa tình cảm này, Triệu Tử Văn động tình ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của An Nhi, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng âu yếm. Lý tài nữ thở gấp, bộ ngực phập phồng, mặt nóng hết cả lên, hồi lâu trong cổ họng mới phát ra mấy tiếng nỉ non. Đại ca, dù nói thế nào thì mỹ tài nữ này thật sự là rất mê người. Triệu Tử Văn tên ở dê trùng sông lên não, túi đầu, đôi môi tiến dần về phía đôi môi đỏ mọng của An Nhi. Lúc này, những công tử ở dưới cây cổ thụ đã tản đi từ lâu. An Nhi nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng ngăm ngăm đen đang cúi xuống thì rất hồi hộp, rất sợ bị người ta nhìn thấy, nhưng trong lòng lại còn hy vọng nhiều hơn. Nàng nhắm mắt lại, chờ đợi phút giây thần thánh này. An Nhi! Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên cách đó không xa. Triệu Tử Văn chấn động toàn thân, lại khóc không ra nước mắt, vội vàng buông Lý tài nữ ra. Lần trước là đệ đệ của An Nhi, tiểu Lý quấy rối, không ngờ lúc này lại là cha của An Nhi. Trong lòng hắn không khỏi chua xót, nghĩ thầm, ta không phải là đắc tội với cả nhà ngươi hay sao chứ? A, Lý tài nữ vừa rồi cũng đến lúc mê mẩn nên hầu như quên hết hoàn cảnh xung quanh. Một tiếng gọi kia mới khiến nàng nhớ lại đây là thư viện, nếu như vừa rồi mà bị người ta nhìn thấy thì chẳng phải là đã xấu hổ chết người rồi sao? Nàng kêu lên một tiếng kinh hãi, hai má ửng hồng, ngượng không thể nói nổi lên lời. Triệu Tử Văn thì ra mặt dày nên đâu dễ bị chút xíu động tĩnh đó hù dọa. Hắn cười to vô sỉ nói. Ai nha, hoa đăng thật là đẹp quá. Nhưng ở trên mỗi cây cổ thụ cũng chỉ có 5 cái hoa đăng ở trên cổ thụ trước mặt hắn đã bị đoán hết rồi, làm gì còn cho hắn xem nữa. Lý Cách Phi ở xa xa nghe thấy mà dở khóc dở cười. Nếu bàn về ra mặt dày, với Triệu tướng quân này thì không ai dám nói hơn được. Lý tài nữ cũng đã phát hiện ra Lý Cách Phi đang đứng cách đó không xa. Sau khi hờn dỗi gọi một câu phụ thân thì nàng xấu hổ đỏ mặt vội vã đi về phía Lý đại nhân trốn tránh. Triệu Tử Văn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười với Lý Cách Phi ở phía xa kia. Nhân lúc người ta không để ý đi chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta, cho dù là da mặt Triệu Tử Văn có dày hơn nữa cũng phải đỏ mặt lên. Hắn vốn tưởng rằng hoa đăng ở đây bị đoán hết rồi, đèn tắt hết thì cũng hơi hơi tối, sẽ không ai chú ý đến nơi này cả, cho nên mới định hôn trộm Lý tài nữ. Không ngờ được là lại bị lao Lý Cách Phi này đột nhiên hiện hình, thật là chả hay ho gì. Hạ Bình, đại tiểu thư đâu? Triệu Tử Văn buồn bực đi đến hoa viên, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp đứng ở bên ngoài vòng tròn của đám người, mà hình ảnh đại tiểu thư đầy đặn xinh đẹp không thấy đâu. Hắn nắm vai Hạ Bình, khẽ hỏi. Hạ Bình lắc đầu. Không biết được. Vừa rồi mãi huynh không đi đến đây, đại tiểu thư bảo đi tìm xem huynh đang làm cái gì. Nhưng trở về thì tỷ ấy đỏ hết cả mặt. Có phải là huynh lại chọc cho tiểu thư tức giận rồi không? Không thể nào, lại bị đại tiểu thư bắt gian được ngay dưới gốc cây. Triệu Tử Văn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đại tiểu thư này khẳng định là lại nổi cơn ghen lên rồi. Hắn ngượng ngùng cười nói với Hạ Bình. Đâu có. Đại tiểu thư chắc là đi đâu đó đoán đố đèn rồi. Ừ, có thể lắm. Hạ Bình gật đầu, lại chỉ vào đám người bên trong, nói. Hạ Văn, huynh xem, ở đây hoa đăng lại càng đẹp hơn. Chỉ thấy trong hoa viên, một dây thừng dài thắt lên treo mởi cái hoa đăng, đèn kéo quân, đèn hình thỏ ngọc, hồ lô, dưa hấu, mèo con, búp bê, khổng tước xuế đuôi, tử nha phong thần. Chiếc nào cũng vẽ như thật, rất giống như bức tranh trăm hoa tươi đẹp, đủ mọi thần thái, không sao tả xiết. Mọi người ngắm nhìn mà như si như mê, đều ngẩn ngơ đắm đuối. Trong hoa viên đang gió lộng, đám hài đồng không ngừng giơ những cây gậy bắn pháo hoa, chơi đùa xung quanh hoa viên. Mấy lao giả đứng bên, con ngươi tinh tế ngắm nhìn đám cháu chắt, những nếp nhăn nơi khỏe mắt đã híp lại thành một đường, hưởng thụ niềm hạnh phúc vui vầy đoàn tụ của ngày lễ nguyên tiêu. Triệu Tử Văn đứng ngoài vòng tròn người, hướng mắt nhìn vào phía bên trong. Đông nhiên, không biết có hơn 10 chiếc đèn khổng minh từ nơi nào chậm rãi bay lên trên không trung đen thăm thẳm, giống như hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn chiếu rọi Hàn Lâm thư viện, khiến cho hoa viên của thư viện càng thêm sáng tỏ. Đèn khổng minh nối với nhau thành một hàng, khi bay lên giống như một vết rạch trên bầu trời đêm xanh sẫm, phát ra rất nhiều ánh sáng. Đám hài đồng thích thú vỗ tay hoan hô. Những lao nhân thì mỉm cười. Còn các công tử trong thư viện thì khẽ vây quạt xếp, ngâm thơ ứng đối, thưởng thức cảnh đêm xinh đẹp. Tất cả các công tử tiểu thư trong Hàn Lâm thư viện đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Triệu Tử Văn cũng say sưa cảnh đêm hội nguyên tiêu rực rỡ này. Một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, hắn không kìm nổi vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Hạ Bình. A, làm sao tự nhiên tay Hạ Bình lại lớn thế nhỉ? Triệu Tử Văn nắm thật chặt bàn tay của Hạ Bình, thầm nghĩ, nhưng hắn không túi đầu xuống xem, chỉ đổ thừa là tại ban đêm quá đỗi mê người. Nhưng bàn tay nhỏ bé này, chật chật, thật là quá nhắn nhủi, lại bóng loáng như tơ lụa, thật sự là sờ mãi không đã. Cầm cầm, nắm nắm, sờ sờ, ánh mắt Triệu Tử Văn hiện ra tia nhìn dâm đãng, không ngừng chiếm tiện nghi trên bàn tay nhỏ bé của Hạ Bình. Mọi người đều đang ngẩng đầu xem trên trời, làm gì có ai chú ý đến từng động tác nhỏ của thư đồng ma mánh này. Ai nấy đều đang rung đùi đắc ý, ngắm xem ánh đèn khổng minh lấp lánh màu sắc, xem đến ngây ngất cả người. A, Triệu Tử Văn lại kinh dị, tiểu nhi tử này sao không có phản ứng gì nhỉ? Nếu là như lúc trước thì cô nàng này nhất định sẽ cấu véo mình đến chết. Ta sờ, ta nắm, ta cầm, ta vuốt thoải mái vẫn chưa chán, Triệu Tử Văn làm đủ mọi trò đùa giỡn tiểu nhi tử này. Giữa đám người đông đúc sờ sờ nắm nắm Hạ Bình mà lại giả bộ làm ra ánh mắt nhìn thẳng, thật sự là rất kích thích. An Ninh, muội mà còn quấy rối nữa là ta sẽ bực mình đấy. Một tiếng nói kiểu mị như hoanh như yến vang lên bên tai Triệu Tử Văn. An chữ ư. Trong lòng Triệu Tử Văn nhảy dựng lên, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt thành thục kiểu diễm hiện ra trước mặt. À, nữ tử kiểu mị theo bản năng quay mặt sang cười, và khi liếc mắt nhìn thấy nam tử tuấn lãng mặt ngăm ngăm này thì lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi vang vọng trong thư viện. Vị tiểu thư này vừa thẹn vừa sợ, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng, trong mắt đã ngân ngấn lệ quang trong suốt. Tô tiểu muội ư? Triệu Tử Văn không phải là bị kinh ngạc vì sờ nhầm vào nữ tử khác, mà là bị tiếng kêu thảm thiết của Tô tiểu muội vừa rồi dọa cho phát hoảng, buột mồm hỏi ra một câu không mấy lịch sự. Tô tiểu muội này vừa rồi kinh ngạc sợ hãi thế, khéo không người ta lại hiểu lầm cho rằng mình đi trêu chọc con gái nhà đàng hoàng. Nữ tử kiều diễm thành thục kia đương nhiên chính là Tô tiểu muội. Nàng và An Ninh quận chúa đến Hàn Lâm thư viện ngắm hoa đăng. Vừa rồi nàng cứ cho rằng ăn chữ nghịch ngợm làm cho quỷ, không ngờ hóa ra lại chính là thư đồng này nắm bóp nhào nặn bàn tay nàng. Nàng đâu có bị nam tử khinh bạc như thế bao giờ, vô cùng xấu hổ, phượng nhãn, mắt phượng, tràn ngập nước, cái cần cổ nhắn nhủi trắng nón cũng hồng lên. Triệu Tử Văn thấy Tô tiểu muội sắp phát khóc lên thì cũng chột dạ, nói: "Tô tiểu thư, ta không biết là ngươi. Thật sự là rất xin lỗi." Lúc này, đám người đều bị một tiếng thét kinh hãi của Tô tiểu muội làm cho chú ý, nên tất cả đều vội vàng quay đầu lại, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Đến lúc này, Tô tiểu muội lại xấu hổ và giận dữ, hai má đỏ bừng, xấu hổ sao đất không nứt ra làm đôi để nàng chui xuống cho xong. Hạ Văn, vừa rồi có phải là huynh đã ức hiếp Tô tỷ tỷ không? Hạ Bình vừa chui từ bên trái của Triệu Tử Văn qua, lắc lắc cánh tay hắn, nũng nịu tra hỏi. Chương 219, hiểu lầm. Triệu Tử Văn khóc không ra nước mắt. Hắn còn tưởng rằng Hạ Bình đứng ở bên phải, nay thì sự hiểu lầm đã quá lớn rồi. Tại sao hắn lại không phát hiện ra Tô tiểu muội ở bên cạnh chứ? Mọi người mau nhìn kìa, sao băng. Một luồng sao băng bỗng nhiên xé trời rơi xuống. Triệu Tử Văn vì muốn cho Tô tiểu muội không cảm thấy xấu hổ nữa nên liền vội vàng đưa mắt nhìn lên bầu trời rồi hô lớn. Sao băng ư? Mọi người ở đây vẫn chưa bao giờ nghe đến danh từ này, nhưng bởi vì bàn tay Thư Đồng chỉ về màn đêm phía xa xa nên theo bản năng họ liền nhìn về khoảng bầu trời nơi đó. Ở trong đêm đen có một chùm sáng vụt qua tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Triệu Tử Văn vốn tưởng rằng hành động của mình có thể dẫn dắt ánh mắt của mọi người đi, nhưng không ngờ có một số lại nhổ nước miếng xuống mặt đất, bịt hai mắt lại. Một số lao nhân cổ hủ thì lại chắp tay lên trước ngực, lẩm bẩm trong miệng. A-di-đà Phật. Xin trời Phật phù hộ. Triệu Tử Văn cảm thấy thật khó hiểu, sau đó hắn liền nhìn thấy những ánh mắt tức giận của rất nhiều người xung quanh. Hắn liền lập tức hiểu ra, sao băng ở thế giới của hắn là biểu tượng của sự may mắn còn ở thời kỳ này chính là biểu tượng cho sự xui xẻo. Người cổ đại cho rằng sao băng sẽ mang đến tai họa cho họ, cho nên vừa nhìn thấy chúng, bọn họ đã tìm cách tránh né. Hắn khiến bọn họ phải nhìn thấy ngôi sao xui xẻo này thì làm sao bọn họ lại không thể không tức giận được, mang tên Thư Đồng này đi bỏ dọ trôi sông cũng vẫn còn nhẹ huống chi là chỉ trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng Tô Tiểu Muội lúc này vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Nàng biết rằng tên Thư Đồng này là vì muốn nàng không phải xấu hổ nữa nên mới làm như vậy. Nhưng không ngờ hắn lại bảo những người đọc sách này nhìn sao. Như vậy không phải là muốn bị ăn đòn hay sao? Nàng muốn khóc bởi vì từ trước đến giờ nàng chưa từng bị nam nhân chạm vào người, hôm nay lại bị tên Thư Đồng này sờ chúng khiến cho nàng thậm chí muốn nhảy giếng tự tử. Hừ, ở đây nhiều người nên ta tha cho hắn. Nhưng sau này, ta nhất định tìm tên Thư Đồng này để tính sổ. Huynh thật là quậy phá. Hạ Bình đưa ánh mắt không hề lo lắng nhìn Triệu Tử Văn. Khuôn mặt của nàng đẹp như tranh vẽ, gắt một tiếng. Nhưng Triệu Tử Văn bây giờ có thể nói là thật vô phúc. Sức mạnh của quần chúng thật là to lớn, một đám người trừng mắt nhìn hắn, trong lòng người nào cũng cảm thấy khó chịu. Tô Tiểu Muội cũng xấu hổ không nói gì, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh Triệu Tử Văn, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ xấu hổ và giận dữ. Sắc mặt của nàng vẫn còn hơi đỏ cùng với dáng người mảnh khảnh, chỗ lồi chỗ lõm đều đầy hấp dẫn, có vẻ vô cùng thành thục khiến cho những vị công tử ở đây phải nuốt nước miếng ngừng ngực. Hắn đứng nơi này cũng không phải là để làm chuyện như vậy cho nên Triệu Tử Văn cũng chẳng cần quan tâm Tô Tiểu Muội có đồng ý hay không, vội vàng kéo nàng bước nhanh đi ra ngoài, trốn tránh ánh mắt đầy sát khí của những người này. Mà Hạ Bình cũng sợ rằng khi đại tiểu thư trở về không thấy nàng cho nên cũng liền bước đi theo. Nàng giống như trước kia nhìn lồng đèn hé miệng trộm cười với Hạ Văn rồi làm những động tác quái gở. Tại sao ngươi lại khinh bạc ta? Tô Tiểu Muội há miệng thở gấp, nước mắt lưng tròng chỉ vào mũi của Triệu Tử Văn. Xấu hổ và tức giận nói. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Triệu Tử Văn vội vung tay lên giải thích rồi nói. Ta hiểu lầm cô là Hạ Bình. Tô Tiểu Muội đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Hạ Bình ở dưới lồng đèn. Đây chẳng lẽ thật sự chỉ là hiểu lầm thôi sao? Nhưng cho dù là hiểu lầm thì nàng cũng đã bị Triệu Tử Văn vô duyên vô cớ sờ soạng cho nên trong lòng vẫn cảm thấy bị khuất, lệ trên khỏe mắt của nàng liền ứa ra. Triệu Tử Văn cũng không biết phải an ủi thế nào, trong lòng hắn thầm hối hận. Tô Tiểu Muội có dáng người cao giáo, yêu kiều đứng trong đám người giống như là hạc giữa bầy gà, tại sao nửa ngày mà ta vẫn không nhận ra chứ? Tô Tiểu Muội năm nay đã 23 tuổi, đã chín chắn thuần thục, tình tình cũng đã trưởng thành, mỗi hành động của nàng đều mang theo một vẻ cao quý phóng khoáng. Nàng nghẹn ngào một lát sau đó cố gắng kìm nén sự ủy khuất ở trong lòng mình, một lúc sau không biết là nàng nghĩ đến chuyện thương tâm gì, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ ảm đạm, nàng đành thở dài một tiếng. Thôi. Nói xong. Nàng liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trên đường đi, Triệu Tử Văn đã biết Tô Tiểu Muội rất coi trọng vấn đề này. Nàng vẫn chưa cưới chồng cho nên chuyện này khiến cho đại mỹ nữ này cảm thấy tiếc hận, thật là sinh sai thời đại, thấy thần sắc nàng ảm đạm, hắn không kìm được bước tới an ủi. Tô Tiểu Thư, kỳ thực cô rất xinh đẹp. A, vừa mới bước được hai bước, nghe thấy lời nói kinh hãi thể tục đó Tô Tiểu Muội liền khựng lại như một khối đá, từ từ ngã xuống. Tô Tiểu Thư. Triệu Tử Văn một tay nhanh tay đỡ lấy thân hình mảnh mai của Tô Tiểu Thư, một tay kéo nàng lại. Theo quán tính hắn ôm thân hình thon thả của Tô Tiểu Muội xoay một vòng tròn. Triệu Tử Văn và Tô Tiểu Muội giống như là lá rụng mùa thu, dáng người bay lượn trên không trung vô cùng mỹ lệ. Trong khoảnh khắc bốn cặp mắt đối diện với nhau, thời gian này tuy ngắn ngủi nhưng lại đáng giá bằng cái nhìn vạn năm, không gì có thể ngăn lại điệu văn này. Triệu Tử Văn vẫn ôm thân thể của nàng, khoảnh khắc này lắng sâu trong đôi mắt hắn. Y phục bay múa, đôi mắt như làn nước mùa thu, cả thế giới giống như vì điệu văn này mà dừng lại vậy. Ta và ngươi. Hai má của Tô Tiểu Muội đỏ bừng, vành hai và cái cổ trắng nón cũng đã phớt hồng. Toàn thân của lúc này nóng như lửa, hô hấp dồn dập, ngẩn ngơ không biết nói gì, thời khắc vừa rồi nàng cũng khó có thể quên được. Triệu Tử Văn buông bàn tay to lớn đang nắm chặt hông của nàng. Nhìn khuôn mặt kiều mị xinh đẹp và dáng người đầy đặn đầy hấp dẫn, hắn kìm không được nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. Tô Tiểu Thư, cô không sao chứ? Tô Tiểu Muội đặt hai tay trước bụng, từ khi nàng chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với nam tử như thế này cho nên xấu hổ đỏ cả mặt. Vừa rồi Thư Đồng vì cứu mạng nàng mới làm như vậy, chẳng lẽ nàng còn đi trách cứ hắn hay sao? Ta không sao. Trong lòng của Tô Tiểu Thư cũng không biết tại sao cảm thấy bồi hồi khi nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đôi mắt của hắn bén nhọn như dao, khoe miệng lại nở ra một nụ cười thản nhiên khiến cho nàng đỏ mặt lắc đầu. Triệu Tử Văn trong chốc lát cũng cảm thấy xấu hổ không biết nói gì. Một lúc sau hắn mới từ từ nói. Tô Tiểu Thư, chúng ta đi giải đố đèn đi. Không được, ta phải trở về phủ. Khuôn mặt của Tô Tiểu Muội chợt nóng lên như lửa. Nàng làm sao dám đi với hắn nữa? Sau khi thấp giọng trả lời, nàng xoay người lập tức bỏ đi. Mình rốt cục có cao bằng nàng không nhỉ? Triệu Tử Văn nhìn theo bóng người của Tô Tiểu Muội rồi âm thầm đánh giá. Trong mắt mọi người, Tô Tiểu Muội chính là ngoại tộc. Một nữ tử làm sao mà có chiều cao đến như vậy được? Nghĩ vậy nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ai dám hỏi thẳng nàng. Tuy nhiên chỉ sợ có người nói xấu sau lưng là nàng làm nhục gia môn cho nên Tô Tiểu Muội cũng là một nữ tử đáng thương. Vì vậy trong lòng Triệu Tử Văn vô cùng thương cảm với nàng, lúc này chiếm tiện nghi cũng cảm thấy thật áy náy. Hạ Văn, huynh mau tới đây. Triệu Tử Văn đang trầm ngâm thì nghe thấy Hạ Bình ở đằng xa vẫy tay kêu lên. Tiện nghi đều bị mình chiếm hết, liệu có nên chạy theo Tô Tiểu Muội hay không? Trong lòng Triệu Tử Văn cân nhắc suy nghĩ khiến cho Đại Tiểu Thư đang đứng bên cạnh Hạ Bình cũng cười khúc khích đi tới gần bọn họ. Đại Tiểu Thư, nàng vừa mới đi đâu vậy? Triệu Tử Văn cười hì hì hỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đại Tiểu Thư như sương lạnh, tỏ ý không thân thiện, khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi không để ý tới hắn nữa. Thật đúng là bình giấm chua. Triệu Tử Văn cười khổ ở trong lòng, đi tới gần khẽ cười nói bên tai Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư, là ta có lỗi, vừa rồi đáng lẽ nên làm xong hai chuyện đó trước, ha ha, hay là chúng ta tiếp tục được không? Sắc mặt của Đại Tiểu Thư liền ửng đỏ cả lên, đôi mắt của nàng đẹp như làn nước mùa thu, xinh tươi tựa như là hoa đào nở rộ. Nàng khẽ hờn dỗi nói. Ta không muốn nói chuyện với chàng nữa. Hạ Văn, huynh mau nhìn đi, Tô Đại Nhân và Tần Đại Nhân đều đến đây kìa. Hạ Bình hưng phấn chỉ vào Tần Thiếu Du và Tô Đông Pha đang ở dưới những chiếc lồng đèn. Khó trách được tiểu nha đầu này lại hưng phấn như vậy. Triệu Tử Văn cười ha hả, tối nay sôi nổi như thế này, không biết hai vị lão nhân Tô Tần này ra câu đố đèn khó như thế nào, nhưng xem ra bộ dạng của bọn họ có vẻ rất đắc ý. Thần Quan đem đèn hoa mới buộc lên trên dây, rong rạc nói. Hôm nay ở Thư viện Hàn Lâm tổ chức đại hội đố đèn, bất kỳ người nào cũng có thể tham gia. Tổng cộng có 3 cái đố đèn, bất kỳ người nào đoán đúng đều được tặng thưởng. Được tặng thưởng ư? Nghe vậy, đám người ở đây lập tức hoan hô vang dội, sự hưng phấn của bọn họ tăng lên không ít, ai cũng nóng lòng sẵn sàng mong muốn được nhận thưởng. Đại tiểu thư, vừa rồi nàng đi thả đèn khổng minh phải không? Triệu Tử Văn không có hứng thú gì với giải thưởng này cho nên hướng về phía đại tiểu thư rồi hỏi. Đại tiểu thư hơi ngẩn người. Nàng kinh ngạc hỏi. Chàng làm sao biết vậy? Nàng nhìn nàng đi, mực bút lông trên tay cũng chưa lau sạch nữa. Triệu Tử Văn nắm lấy bàn tay trắng trẻo mềm mại của đại tiểu thư, vừa dùng tà áo của mình lau nét mực trên tay của nàng vừa mỉm cười nói. Khuôn mặt xinh đẹp hạnh phúc của đại tiểu thư sáng lên. Sự ghen tuông khi lúc nãy nàng nhìn thấy hắn cùng với Lý Dịch Gan liếc mắt đưa tình cũng đã dần dần phai nhạt, nàng nhẹ nhàng nhấc chân bước tới gần hắn. Triệu Tử Văn bỗng nhiên trêu chọc nàng. Đại tiểu thư. Nguyện vọng của nàng đêm giao thừa đã trở thành sự thật. Tối nay nàng còn nguyện vọng gì nữa không? Trang đứng hỏi, nếu hỏi thì sẽ không linh. Hạ Vũ Tình làm sao có thể dễ dàng để cho hắn biết, nàng lắc đầu không chịu nói. Triệu Tử Văn liền ghé vào thai nàng nhỏ giọng nói. Có phải là nàng cầu nguyện cho Triệu gia ta sớm ngày có người nối dõi phải không? Nàng không nói ta cũng biết. Vẻ mặt của Hạ Vũ Tình trở nên đỏ ửng, nàng khẽ ư một tiếng, dùng một thanh âm rất nhỏ trả lời hắn. Trang ăn nói bậy bạ gì đó. Ta mặc kệ chàng. Hạ Bình, chúng ta đi tới kia đoán đố đèn đi. Nhị vị tiểu thư, để tiểu thư đồng dẫn đường cho. Triệu Tử Văn cười ha hả đi trước hai người, nắm lấy bàn tay mềm mại của cả hai, thỉnh thoảng lại vớt ve khiến cho hai tiểu ni tử xấu hổ đến nỗi phải túi khuôn mặt ửng đỏ xuống, không dám nhìn người khác. Chương 220, bảo vật của hoàng gia. Tô Đông Pha mỉm cười đứng bên cạnh Tần Thiếu Du, nhưng lão không nói gì hết, chỉ tươi cười thân thiện với những tài tử đang đứng ở xung quanh. Tô đại nhân là cận thần bên cạnh đương kim hoàng đế, là đệ nhất mưu sĩ của Đại Kinh, các tài tử xung quanh đều xúc động, tay chân có vẻ hơi run rẩy. Bởi vì nếu như ai được Tô đại nhân coi trọng, thì cho dù người đó chỉ là học sinh cũng có thể một bước đến trời. Tần đại nhân chính là ví dụ điển hình. Lão là học sinh của Tô Đông Pha, nhưng được Tô đại nhân một tay cất nhắc lên tới chức vị Hàn Lâm viện sĩ. Mọi người ở đây đều tới tấp chen lấn thể hiện trước mặt Tô đại nhân, mong được lao để mắt tới. Sư phụ, cái đố đèn đầu tiên sư phụ hãy mở trước đi. Tần Quán bình thường cũng không hay gọi Tô Đông Pha là sư phụ, dù sao thì hai người cũng đã già rồi, tuổi cũng chỉ suýt soát nhau cho nên gọi như vậy có vẻ không tự nhiên. Tuy nhiên tối nay chính là lễ hội nguyên tiêu, tài tử ở thư viện đều tập hợp ở đây, cho nên phải xưng hô kính trọng một chút. Tô Đông Pha khẽ vuốt ve bộ râu dài, hào sảng nói. Thiếu Du, ông thân là học sĩ viện Hàn Lâm cho nên chuyện giải đố đèn ở thư viện này dĩ nhiên sẽ do ông chủ trì và là người mở đố đèn. Đây chính là tôn sư trọng đạo, Tần Quan muốn để cho Tô Đông Pha là người đầu tiên mở đố đèn cho nên liền tỏ vẻ tôn kính đối với ông, đùn đẩy lần nữa. Sư phụ, người thích hợp hơn. Thiếu Du, ông thích hợp hơn. Sư phụ, người thích hợp hơn. Hạ Vũ Tình, Hạ Bình được thân hình to lớn Triệu Tử Văn chen lấn rẽ lối cho nên dễ dàng tiến lên được phía trước. Nhìn thấy hai vị lão nhân này đùn đẩy cho nhau, Triệu Tử Văn cảm thấy thật nhức đầu, thầm mắng, các ngươi không nhanh lên để chúng ta sốt ruột chết sao. Đồng nhiên, một thân hình yểu điệu từ phía sau tiến tới, bàn tay mảnh mai chen vào nói. Các ngươi không muốn mở thì để ta mở cho. Cả đương kim trọng thần Thái Sư Tô Thức và Hàn Lâm viện sĩ Tần Quan đều mắng thầm nữ tử. Người coi trời bằng vung này chính là An Ninh quận chúa. Đám tài tử nhìn thấy An Ninh quận chúa xuất hiện thì đều biến sắc, có người định lén lút rời đi. Không thể trách được bọn họ bởi vì An Ninh quận chúa này chính là một tiểu ma vương hung dữ, ở thư viện này vài ngày họ đã nếm qua không ít mùi đau khổ do nàng gây ra. Ai bảo bây giờ trong hoàng thất chỉ có một nữ tử duy nhất là nàng chứ, hoàng thượng cũng không làm gì được nàng. Hàn Lâm thư viện đặc biệt phải thu học sinh nữ cũng bởi vì nàng cả. Có thể thấy được An Ninh quận chúa chính là mặt trăng được cặc vì sao vây xung quanh. Không chỉ vậy, các đại nhân, công tử ở mọi đảng phái đều mong muốn có thể cưới được nàng. Cho nên ai dám đắc tội với nàng chứ? Đáng tiếc là ở thời khắc nguy nan, lão hoàng đế sẽ vẫn hy sinh nàng. Triệu Tử Văn cũng nhìn nàng An Ninh quận chúa mà cảm thấy nàng có vẻ hơi đáng thương. Hung nô ở trốn xa xôi đó, chỉ cần lão hoàng đế gật đầu, mà An Vương và Hoài Vương lại có bất hòa con dao đâm sau lưng chắc chắn là không nhỏ, cho nên việc này 89 phần 10 là sẽ thành. Đại tiểu thư và Hạ Bình chưa từng tiếp xúc với An Ninh quận chúa nhưng khi nhìn thấy quả ớt nhỏ này hai tay chống nạnh, ngang ngược kiêu ngạo khiến cho Tần đại nhân và Tô đại nhân phải đỏ mặt tía tai, xấu hổ thì không kìm được bưng miệng cười. Tần Quán và Tô Thức đều thẹn đỏ mặt, đối với cô quận chúa điêu ngoa này họ chẳng còn cách nào khác, chỉ ngượng ngùng cười nói. Vậy thì quận chúa hãy mở câu đấu của cái đèn thứ nhất đi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hạng An Ninh hiện lên một vẻ đắc ý, nàng cười hì hì nói. Thế thì ta mở câu đấu đèn của ta trước. Đúng, đúng, quận chúa hãy mở trước đi. Tô Đông Pha đối xử với mọi người đều rất phóng khoáng cho nên cũng không so đo với một tiểu quận chúa. Sau khi bình tĩnh không còn xấu hổ nữa, ông nuốt nuốt bộ râu bạc rồi cười ha hả. Hôm nay An Ninh quận chúa mặc một chiếc quần màu phấn hồng, lông mày như vẽ, đôi mắt như làn thu thủy. Lông đen ở phía trên đầu nàng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Vẻ xinh đẹp khiến cho các công tử ở đây tim đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào cô quận chúa mỹ lệ này. Cô nàng này lại còn ra đố đèn đêm nay sao? Triệu Tử Văn cảm thấy thật buồn cười, cô quận chúa này đến thư viện căn bản chỉ là để quấy rối, làm cho thư viện trở thành nơi nơi gà bay chó chạy. Những tài tử ở trong thư viện thấy nàng là trốn tránh thật xa. Tần lão đầu lần này đúng là khóc không ra nước mắt, có khổ mà không nói nên lời. An Ninh quận chúa mỉm cười hạ chiếc lồng đèn trên đầu xuống, đắc ý nói. Con vật gì đi đường dễ bị trượt chân nhất. Câu đố đèn như vậy những tài tử ở đây mới nghe được lần đầu, bọn họ cảm thấy hơi mơ hồ. Vội vàng tiến tới xem câu đố này có phải là do An Ninh quận chúa thuận miệng nói ra không. Kết quả đương nhiên là khiến họ phải thất vọng, bởi vì câu đố đèn thứ nhất đúng là đoán động vật. Cổ nhân ra đố đèn thường là đoán một câu thơ hay đoán một chữ gì đó để tao nhã lịch sự. Cô nàng An Ninh quận chúa này ra một câu đố đèn quái dị như vậy khiến cho các tài tử nghĩ hoài cũng không ra. Tô Thức và Tần Quán nhìn nhau cười khổ, câu đố đèn này thật là tuyệt. Triệu Tử Văn thì mỉm cười. Câu đố đèn này rõ ràng là bắt người ta phải thay đổi cách suy nghĩ, nếu như hiểu được điều cốt lõi thì trong nháy mắt là có thể đoán ra. Tuy nhiên nếu như không tìm ra manh mối thì cả đời cũng không đoán ra được, đây chính là điều vi diệu, ảo diệu ở chỗ đó, người giải đố phải thay đổi cách suy nghĩ. Đại tiểu thư và Hạ Bình khẽ cười, hai nàng lại có vẻ hơi yêu thích cô nàng An Ninh quận chúa tinh nghịch này. Tử Văn, mấy ngày trước đây chiếc xe lăn của quận chúa An Ninh cũng là do nàng tự mình nghĩ ra sao? Đại tiểu thư ghé thai vào Triệu Tử Văn nhỏ giọng hỏi. Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Chiếc xe lăn đó là do ta phát minh ra. Đồ mặt dày. Hạ Vũ Tình khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên. Cô bé này đã lấy trộm bản quyền của ta, Triệu Tử Văn trừng mắt lườm An Ninh quận chúa một cái. Lời nói này của hắn dĩ nhiên là có ý nghĩa, lần đó An Ninh quận chúa không may bị thương hắn đã làm cho nàng một chiếc xe lăn. Nào ngờ nàng tiểu quận chúa lại vô cùng yêu thích cái xe này, mang xe đi dạo khắp trong thư viện, còn vô sỉ nói đây là phát minh của mình. Hạ Bình chu cái miệng nhỏ nhắn ra, không phục nói. Nàng quận chúa làm ra được đồ vật đó thì ta cũng làm được, tuổi của ta chỉ sắp xỉ nàng, dĩ nhiên là không muốn thua nàng ta. Hạ Bình dường như lớn hơn công chúa An Ninh một chút, vậy phải là tỷ tỷ của nàng ta. Triệu Tử Văn nghe thấy thanh âm không phục của nàng thì thầm đánh giá trong lòng. Sau thời gian uống một chén trà, An Ninh đưa mắt nhìn hết những tài tử phía dưới, nửa ngày sau không thấy ai tiến ra trả lời, trong đôi mắt lại hiện ra một vẻ đắc ý, chu chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói. Chỉ cần người nào đoán ra câu đố, bản quận chúa sẽ tặng cho khối ngọc bội này. Nói xong, hạng An Ninh liền lấy ra một khối ngọc bội hình con chim phượng dắt bên hông của mình ra, khẽ cơ cơ ở trước đèn. Khối ngọc bội này vừa trong lại vừa sáng, vừa nhìn qua đã biết là bảo ngọc, ở dưới ánh đèn lồng muôn màu lại trông càng có vẻ rực rỡ hơn. Hạ Bình nhìn khối ngọc bội này thì chấn động, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, bàn tay ngọc ngà khẽ nắm lấy tay của Triệu Tử Văn, run run lẩm bẩm nói. Tại sao nàng ta lại có khối ngọc bội này? Chẳng lẽ? Triệu Tử Văn ngay lập tức cảm thấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Bình đang run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn nàng thì thấy ánh mắt của Hạ Bình đang nhìn chằm chằm vào khối ngọc bội trước mắt. Triệu Tử Văn lập tức hiểu được, mảnh ngọc bội mà Hạ Bình đeo trước ngực chính là nó. Quân chúa, khối ngọc bội là bảo vật của hoàng gia, không thể làm vật trao thưởng được. Tô Thức và Tần Quán vội vàng hạ giọng nói với vị công chúa trời không sợ đất không sợ này. Vật của hoàng gia, những lời này như sét đánh vào người của Hạ Bình, thân thể mềm mại của nàng chấn động kịch liệt, đôi mắt đẹp mở thật to, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của Triệu Tử Văn, cố gắng kiềm chế sự kích động và hoang mang trong lòng. Xem ra Hạ Bình đã biết chuyện gì đó. Triệu Tử Văn cũng không ngờ cơ duyên xảo hợp đêm nay lại khiến cho Hạ Bình có thể biết được thân phận của nàng. Tất cả chuyện này đã cho thấy nàng chính là công chúa hoặc quận chúa trong hoàng thất đã gặp nạn. An Ninh quận chúa chu cái miệng nhỏ nhắn ra nói. Câu đố đèn này ta phải nghĩ cả ngày mới ra. Ta không tin có người đoán ra được. Quận chúa tự tin đến mức đem cả ngọc bội của hoàng thất là vật trao thưởng khiến cho Tô Thức và Tần Quán phải nhìn nhau cười khổ. An Ninh quận chúa này đã lớn như vậy mà còn điêu ngoa cổ quái. Nếu như Hoài Vương biết nàng càn quấy như vậy chắc chắn sẽ đứng ra ngăn cản. Nàng càn quấy như thế thì cho dù có người nghĩ ra đáp án cũng không dám trả lời, thử hỏi cả thi viện này ai dám nhận bảo vật của hoàng gia chứ. Tần Quán và Tô Thức hiểu được điều này cho nên không ngăn cản nàng quậy phá nữa. Đáng tiếc là các tài tử ở Hàn Lâm Thư viện chỉ quen đoán thơ giải đố đèn, phải thay đổi cách suy nghĩ khiến cho bọn họ rất khó đoán được. Đến cả câu đố đèn của một tiểu quận chúa mà nghĩ cả ngày cũng không ra, tất cả đều cúi đầu xấu hổ. Lúc này, sự kích động của Hạ Bình đã qua đi, nàng đã khôi phục lại được sự bình tĩnh. Dù sao nàng cũng đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, không giống như tiểu nha đầu vô tư vô lự trước đây, bây giờ nàng đã chín chắn hơn rất nhiều. Hạ Bình nắm lấy bàn tay của Triệu Tử Văn, mặc kệ nàng là công chúa hay quận chúa, chỉ cần có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Hạ Văn làm một thê tử nhu thuận là đã thỏa mãn lắm rồi. Triệu Tử Văn cũng vui mừng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Bình, trong lòng thầm nghĩ tiểu nha đầu này cuối cùng cũng đã lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng chính là hy vọng tiểu nha đầu sau này đừng có ghen tuông, phải yêu thương lão công, trong lòng hắn thầm nghĩ. Hừ, các tài tử đâu hết rồi? An Ninh quận chúa chu cái môi nhỏ nhắn hồng hào ra, vênh váo nói. Ngay cả một nữ tử như ta mà các ngươi cũng không thắng được, các ngươi thật sự đã uổng công 10 năm đèn sách. Sắc mặt Tần Quán và Tô Thức lập tức biến đổi. Bọn họ biết rằng nàng quận chúa này điêu ngoa cổ quái nhưng không ngờ nàng lại nói những lời cay nghiệt như vậy. Khuôn mặt của hai người nhất thời trở nên trắng nhợt. Định lớn tiếng mắng quận chúa vô lễ nhưng kìm lại, dù sao người ta cũng là quận chúa, bọn họ dám mắng sao. Chỉ có thể đè nén sự tức giận trong lòng, im lặng không nói gì. Chương 221, thời gian. Các tài tử ở Hàn Lâm Thư viện cũng đã nắm chặt bàn tay lại, thầm nghĩ nếu như nàng không phải là quận chúa, chúng ta nhất định sẽ tiến tới quần đầu. An Ninh quận chúa, câu đố đèn này ta đoán ra rồi. Đột nhiên một người đội mũ thư đồng bước ra, đi đến trước mặt nàng, cười hì hì. Cái tên xấu xa này lại muốn gây rắc rối nữa. Hạ Vũ Tình đỏ mặt nhìn thư đồng thầm đoán trách. Tuy nhiên nàng quận chúa này thật là vô lễ quá mức, cũng cần có một tài tử bước ra dạy dỗ nàng. Là ngươi? An Ninh quận chúa nhìn thấy người bước tới thì trong đôi mắt đẹp toát ra lửa giận. Lần trước tên thư đồng này dám đả thương nàng, nàng vẫn chưa tìm hắn tính sổ, không ngờ hôm nay hắn lại tới đây quấy rối. Quận chúa An Ninh tức giận đỏ mặt nói. Thế nào, một tên thư đồng này nho nhỏ mà chẳng lẽ cũng đoán được sao? Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Nếu như ta đoán được thì sao? Cái miệng nhỏ nhắn của An Ninh lại chu ra. Ngươi đoán ra, mảnh ngọc bội này sẽ thuộc về ngươi. Triệu Tử Văn tuy đối với mảnh ngọc bội đó cũng chẳng có hứng thú gì, nhưng từ từ chậm rãi cười cười nói. Động vật dễ bị trượt chân là hồ ly phải không? Hồ ly, mọi người nghe vậy vẫn không hiểu, tại sao lại là hồ ly chứ? Bờ vai công chúa An Ninh run lên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, nàng không kìm nổi hỏi. Tại sao ngươi lại đoán ra được? Hồ ly là động vật rảo, cức, hoặc. Triệu Tử Văn cười ha hả nói. Cho nên khi đi đường dễ bị trượt chân. Đây chính là câu trả lời. Mọi người tắc nghẹn nhìn chân chân, rảo, chân, hoặc ư. Tại sao ta lại không đoán được chứ? Thanh âm ảo não vang lên từ phía. Hi hi. Các tiểu thư ở đây không ai kìm được cười thành tiếng. Hạ Bình và Hạ Vũ Tình cũng che miệng cười, đều cười tới mức run cả người. Tần Quán và Tô Thức quay lưng đi, khuôn mặt già nua của hai người đỏ bừng. Đáp án không ngờ lại là hồ ly. Thật không thể không bội phục sự tinh quái của vị quận chúa này, làm sao nàng có thể nghĩ ra câu đố đèn thú vị đến như vậy. Tuy nhiên như vậy thì lại càng phải bội phục Triệu tướng quân, chỉ trong chốc lát mà đã nghĩ ra câu trả lời, thật là thông minh đến mức không tưởng tượng nổi. Tâm tình của Hạng An Ninh trở nên bất định, chẳng lẽ nàng lại đem ngọc bội đưa cho thư đồng này sao? Nếu như phụ vương mà biết chắc chắn sẽ trách móc ta. Nàng đành cắn chặt răng cả buổi không nói gì. An Ninh quận chúa, bây giờ quận chúa trao thưởng được chưa? Triệu Tử Văn nhìn công chúa thờ ơ nói. Ở đây toàn là những tài tử trong thư viện mà quận chúa lại dám vô duyên vô cớ nhục mạ, cho nên Triệu Tử Văn cảm thấy khó chịu. Hắn ai cũng không sợ, chẳng lẽ lại sợ tiểu nha đầu này hay sao? Ta! Quận chúa An Ninh không biết phải nói gì. Nàng vốn định dùng câu đố hóc hiểm này và thân phận quận chúa để uy hiếp các tài tử. Cho dù có người đoán ra cũng không ai dám nói ra đáp án, không ngờ tên thư đồng này lại to gan như vậy, vật của hoàng gia mà cũng dám lấy. Như vậy đi. Triệu Tử Văn biết là công chúa sẽ không giữ lời cho nên hắn lùi một bước rồi nói. Ta đoán ra được câu đố đèn rồi, quận chúa chỉ cần thu hồi lại những lời nói lúc nãy được không? Hắn cũng không cần nàng quận chúa điêu ngoa này phải nhận lỗi. Dù sao thân phận của người ta cũng là quận chúa, đứng trước một đám tài tử mà nhận lỗi lầm của mình thì khó có thể xảy ra. Cho nên chỉ cần nàng thu hồi lời nói của mình là tốt rồi. Quận chúa An Ninh oán hận nhìn tên thư đồng chết tiệt này, nàng thật muốn bước lên một bước giẫm chết hắn. Sau khi do dự nửa ngày nàng liền cất tiếng. Ta thu hồi lại những lời ta vừa nói. Lập tức những tài tử ở đây liền tỏ ra vui mừng. Nếu như không phải e ngại quận chúa còn đang ở đây, bọn họ đã nâng chén lên chúc rượu nhau, hoan hô nhảy nhót. Đồng thời họ cũng bội phục trí thông minh tột đỉnh của tên thư đồng này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. Đại tiểu thư và Hạ Bình đều đưa đôi mắt duyên dáng nhìn vị tướng công tương lai giỏi giang này, khoe miệng khẽ nở ra một nụ cười tủm tỉm. Tô đại nhân đưa mắt tán thưởng Triệu Tử Văn một cái. Hắn không chỉ đã cứu vãn lại mặt mũi cho các tài tử ở đây mà cách ứng xử cũng phù hợp, không làm tổn thương quận chúa. Tuy nhiên Tô Đông Pha cũng không muốn để quận chúa tiếp tục khó chịu, ông liền vội vàng nói. Thiếu Du, ông mở tiếp câu đố đèn thứ hai đi. Vâng. Tần Quan hiểu ý gật gật đầu, vội vàng nhấc chiếc đèn lồng ở trên đầu xuống, cất giọng nói. Mãn thuyền không tái nguyệt minh quy đả nhất thường ôn. Dịch nghĩa, đầy thuyền chỉ chở ánh trăng thanh, đây chính là một câu nói cửa miệng. Các tài tử liền dụng tâm suy nghĩ. Ở câu đố đèn thứ hai này, sau khi phong ba do quận chúa gây nên đã dần ổn định, mọi người đều cúi đầu trầm tư. Câu đố đèn thứ hai này mới đúng là phù hợp với họ. Quận chúa An Ninh xấu hổ đứng đằng sau lưng Tô Đông Pha và Tần Quán. Hàng năm nàng đều tới đại hội đố đèn cho nên hôm nay không dễ dàng gì mà bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một câu thu hồi những điều ta mới nói cho nên trong lòng của tiểu nha đầu này cũng không quá để ý, bây giờ nàng đang tập trung suy nghĩ cho câu đố đèn tiếp theo. A. Triệu Tử Văn bỗng cảm thấy có một ánh mắt đang theo dõi hắn cho nên hắn khẽ kêu lên một tiếng. Hắn lập tức đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện Lý Tài Nữ đang ngồi bên cạnh Lý Đại Nhân đang đưa đôi mắt trong như làn thu thủy nhìn hắn. Hắn cười hì hì, vội vàng nháy mắt vài cái với Lý Tài Nữ, khiến cho nàng vừa thẹn vừa mừng. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ túi xuống, không dám nhìn hắn nữa. Khu khu. Triệu Tử Văn bỗng nhiên phát hiện Lý Cảnh Phi cũng đang đưa mắt nhìn về phía này, rõ ràng là đã nhận ra biểu hiện không bình thường của Lý Tài Nữ. Triệu Tử Văn liền vội vàng ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự xấu hổ, đưa mắt nhìn câu đố đèn vừa mới được mở ra, rung đùi đắc ý. Lý Cách Phi cười khổ một tiếng. Da mặt của Triệu tướng quân không biết làm thế nào mà luyện được dày tới mức này. Có ai đoán ra chưa? Tần Quán mỉm cười nhìn khắp tài tử trong thi viện, khẽ cười nói. Tất cả mọi người đều lắc đầu, câu đố đèn này chính là một câu thơ, chỉ dựa vào câu thơ mà đoán ra câu nói cửa miệng, thật là hơi khó khăn. Hạ Văn, huynh có đoán được không? Hạ Bình khẽ lắc lắc cánh tay của Triệu Tử Văn. Cái câu đố đèn này, để ta suy nghĩ một chút. Triệu Tử Văn thản nhiên cười nói. Câu này khiến cho các tài tử xung quanh hơi giật mình, hắn hoàn toàn không coi câu đố đèn này ra gì sao. Đại tiểu thư cũng giật mình, nàng đưa đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn hắn một cái, dịu dàng trách. Chàng ấy, câu đố của Tần đại nhân mà chàng cũng không xem ra gì ư. Triệu Tử Văn dở khóc dở cười. Vừa rồi hắn cùng với Lý Tài Nữ liếc trộm với nhau, có nghe thấy Tần Quán nói gì đâu. Triệu tiểu huynh, nếu như không có người đoán ra thì huynh đoán thử xem. Tần Quán nhìn ba người Hạ Vũ Tình khẽ nói. Ông nghĩ rằng Triệu Tử Văn có thể đoán ra nên mỉm cười với hắn. Cái này. Triệu Tử Văn thấy Tần lão nhân gọi mình đành bất đắc dĩ cười ha hả nói. Tần đại nhân vừa rồi có rất nhiều người ầm ĩ cho nên không nghe rõ. Ngài có thể đọc lại câu đố đèn một lần nữa được không? Lời nói này vừa mới thốt ra mọi người đều choáng váng. Người này sao vậy, ngay cả câu đố đèn cũng không nghe rõ. Mẹ nó, rõ ràng là đến đây phá rối chứ giải đố đèn gì. An Ninh quận chúa cũng mỉm cười giảo hoạt. Nàng muốn xem tên thư đồng này bị mất mặt như thế nào. Tần Quán liền đỏ cả mặt, trong lòng thầm trách Triệu tướng quân không nể mặt mình. Ông liền nói lại từng chữ. Nếu đã là như vậy, xin mời Triệu tướng quân nghe lại câu đố. Đây thuyền chỉ chở ánh trăng thanh, đây chính là một câu nói cửa miệng. A, đây chính là câu đố đèn sao. Triệu Tử Văn nhanh chóng suy nghĩ rồi khẽ lẩm bẩm. Thiên xích ti luân trực hạ thủy. Nhất ba tài động vạn ba tùy. Dạ tinh thủy hàn ngư bất thực. Mãn thuyền không tái nguyệt minh quy. Dịch thơ. Nhợ câu ngàn thước đà buông xuống. Một sóng vừa gợn muôn sóng xanh. Nước trong, đêm lặng, câu chẳng dính. Đây thuyền chỉ chở ánh trăng thanh. Giờ gờ, bài thơ này của Hoa Đình thuyền tử mang tư tưởng Phật học sâu xa mà tên Triệu Tử Văn dám chôm chĩa làm của mình. Lấy câu đố đèn làm thơ. Mọi người dương mắt cứng lưỡi. Càng nhận ra đáp án họ càng kính phục tài năng kinh người của vị thư đồng này. Hay, hay, hay. Tần Quán vô ba tiếng liên tiếp tán thưởng. Trong thơ đã ngụ ý đáp án, Triệu tiểu ca cậu thật là một kỳ nhân. Được Tần đại nhân khen ngợi là kỳ nhân có thể thấy hắn không phải là người tầm thường. Các tài tử đều ngạc nhiên nhìn thư đồng của Hạ Phủ, trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết hắn có phải là thư đồng hay không, tuổi còn nhỏ như vậy mà tài học đã sánh ngang với Tô Thái Sư. Khoan đã, câu đố đèn này hình như có hai lần ý. Triệu Tử Văn liền vỗ ngông ngựa Tần Quán. Tần Quán kinh ngạc hỏi. Có hai lần ý ư? Câu đố đèn này là do ông nghĩ ra, tại sao ông không biết hàm nghĩa trong đó chứ? Trong lòng không khỏi lo lắng vị Triệu tướng quân này bịa đặt. Một lúc sau Triệu Tử Văn mới từ từ nói. Thời gian cũng giống như khách qua đường vậy. Ở câu thơ này, chúng ta đem thời gian coi như ánh trăng, thậm chí còn có ý nghĩa hơn cả ánh trăng. Hai tầng nghĩa đều cho cùng một đáp án là hư độ quang âm, sống uổng để thời gian trôi qua, chẳng qua là ý cảnh không giống nhau mà thôi. Hay, nói rất đúng. Tô Đông Pha xúc động vỗ tay nói, trong lòng lao đang có một lời muốn nói ra nhưng lại thôi. Đại kinh may mà có người này, có thể địch được hàng trăm vạn quân hung nô, tâm tư lại kín đáo, võ công lại tuyệt luân, thật là không ai có thể sánh bằng. Các tài tử cùng vỗ tay nhiệt liệt khen ngợi, cảm thấy vị thư đồng này thật là thần thông. Tần Quán đỏ cả mặt. Khi ra câu đố đèn ông cũng không nhận thấy câu đố này còn có một thâm ý sâu xa khác. Hạ Vũ Tỉnh và Hạ Bình đều mỉm cười, hai má ửng hồng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. An Ninh quận chủ ạ tại nghiến răng nghiến lợi, hận tại sao tên thư đồng này lại tài giỏi như thế, đúng là đóa hoa nhài cắm bại phân châu. Tô Đông Pha hơi phân chấn, bởi vì cuộc thi đố đèn ở Hàn Lâm Thư Viện năm nay thật sôi động. Năm ngoái là do Tần Quán chủ trì, năm nay Tô Thức mới bất thời giờ đến, tuy nhiên chuyến đi này quả không uổng công. Đáng tiếc là văn võ bá quan không có mặt, nếu không thì đã được chứng kiến kiến thức phi phàm của Triệu tướng quân. Chương 222, tặng vật của Tô Huyền Nhu. Một lúc lâu sau tiếng khen ngợi trầm trồ mới dần lắng xuống. Tần Quán mới không nhanh không chậm, nói. Sư phụ, đố đèn tiếp theo, mời người tới mở đi. Tô Đông Pha gật đầu, kéo một tờ giấy trên cái hoa đăng ở đỉnh đầu xuống, cất tiếng đọc to. Hàm Dương đạo thượng nhàn chi trục, tránh thị kỳ vân nhập lạc niên đả nhất nhân danh. Trên đường Hàm Dương rảnh rỗi rượt đuổi, đúng là đám mây kỳ quặc đi vào lạc niên là một tên người. Mời các vị đoán một tiếng, đố đèn này chính là do tôn nữ của ta, Tô Huyền Nhu làm. Tô tiểu muội. Triệu Tử Văn lại nao nao, theo bản năng, sự chú ý cũng tập trung hơn đến chữ viết thanh tú trên tờ giấy đố đèn. Con tưởng là đố đèn của Tô Thái Sư, không ngờ là của chính nàng làm ra. Tô đại nhân nói xong câu đó, không kìm nổi thở dài một tiếng. Mọi người cũng không lạ lùng gì, Tô Huyền Nhu này chính là Tô tiểu muội, cũng là cháu gái duy nhất của Tô thái sư. Đáng tiếc là nàng hình thức quái dị, đến nay vẫn chưa gả được cho ai. Nhưng nàng thực sự là đầy bụng kinh luân, tài trí hơn người. Quả thật là rất đáng tiếc hận cho nàng. Đây chính là cái đố đèn cuối cùng, các tài tử cũng không tiếp tục rông dài được nữa, nhất định phải tranh giành để đoán cho ra đố đèn này, đều cúi đầu trầm tư ngẫm nghĩ. Dưới một gốc cây cổ thụ xa xa, có một nữ tử cao gầy đứng đó, hơn nữa, là cao gầy đến mức kỳ cục, một cặp đùi thẳng tắp và thon dài, khiến người ta trông thấy mà run sợ và kinh hãi. Trên mặt nàng vẫn còn sắc ửng hồng, trốn tránh sau cây cổ thụ, vụng trộm nhìn lại cái đố đèn cuối cùng. Có lẽ bởi vì nàng muốn biết rốt cuộc là ai có thể đoán ra được cái đố đèn này. Sau thời gian uống cạn một chung trà, các tài tử đều toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn chưa đoán được ra. Ngày càng có nhiều tài tử tự biết mình biết người nhìn về phía Triệu Tử Văn, lại thấy hắn cứ nhìn vẩn vơ xung quanh, cũng không biết rốt cuộc là hắn có đoán ra được hay không. Người xấu, ngươi có đoán được ra không? Đại tiểu thư không kìm nổi kéo tay áo hắn, hỏi. Triệu Tử Văn cười hì hì nói. Đại tiểu thư, nàng đừng có nói lung tung nhé. Ta ước hiếp nàng lúc nào mà sao cứ gọi ta là người xấu mãi thế. Hạ Vũ Tình xấu hổ dậm chân bực mình nói. Chàng còn không ước hiếp ta nữa ư. Chàng ngày nào cũng bậy. Hạ Vũ Tình xấu hổ không nói được nên lời. Người xấu này thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng khi ở thư viện, còn nói là không xấu nữa. Có mà là người xấu nhất thì có. Triệu tiểu ca, có đoán được không? Tô Đông Pha nhìn Triệu tướng quân, cười thân mật, hỏi. Làm sao mà lão này chẳng chịu buông tha cho mình thế nhỉ? Triệu Tử Văn có chút bất đắc dĩ, nói. Tô đại nhân, chẳng phải vừa rồi nói là đoán đúng đố đèn thì có thưởng sao? Vừa rồi ta vừa đoán ra được đố đèn mà sao chẳng thấy bóng dáng tiền thưởng đâu vậy? Hay là cứ trao tặng vật hoặc tiền thưởng gì đi đã rồi hay đoán sau? Một câu này làm cho cả Tô Đông Pha và Tần Quán đều dở khóc dở cười. Triệu tướng quân này đúng là cái kẻ thấy tiền là mắt sáng lên. Tần Quán cười cười, lấy ra một bộ tranh chữ, đưa cho Triệu Tử Văn, nói. Đây là bức họa do chính Lao Phu vẽ, tặng cho ngươi đi. Một bức họa thì đáng giá được mấy đồng bạc. Trong lòng Triệu Tử Văn thầm căm giận. Hắn biết là nói ra câu này thì Tần Lao Đầu không tìm hắn liều mạng mới lạ, cho nên đành tươi cười nói. Tạ ơn Tần Đại Nhân. Triệu Tử Văn tiếp nhận bức họa, quay qua đưa luôn cho Hạ Bình, bảo. Hạ Bình, ngày mai đưa ra chợ bán xem đáng giá bao nhiêu tiền. Đại Tiểu Thư và Hạ Bình là hai người đầu tiên phì ra cười, bịt cái miệng nhỏ nhắn lại mà cười khúc khích. Lại đều cho là Triệu Tử Văn chỉ thấy bạc là sáng mắt lên, gắt gỏng. Chỉ biết tắc quái là giỏi. Một câu này lại càng làm cho các tài tử đang đứng đấy phải há hốc mồm, nhìn đến mắt trợn ngược lên. Đây là ai thế này? Đến cả tranh chữ của đương kim Hàn Lâm học sĩ Tần Đại Nhân mà cũng dám đem đi bán, còn nói là xem đáng giá mấy đồng nữa. Trời đất ạ, chết mất. Các tài tử đều thầm điên cuồng hò hét, kêu gào. Tần Quán khóc không ra tiếng nhìn bức họa trong tay Hạ Bình đầy tiếc nuối. Vốn là dùng làm tặng vật cho các học sinh trong thư viện trân trọng, không ngờ là lại bị Triệu tướng quân này nói mang ra chợ bán. Tranh ơi là tranh, trong lòng lão thầm kêu gào, nhưng không dám hiện ra sắc mặt, chỉ đành trơ mắt ra đó mà đắm đuối nhìn bức họa. Triệu Tử Văn thấy thần sắc Tần Quán có vẻ mất tự nhiên thì cười phá lên, bảo. Đùa tí thôi mà, Tần Đại Nhân đừng có cho là thật. Tần Quán nghe xong thì toát mồ hôi, mới tạm bình ổn nỗi oán giận trong lòng. Tranh chữ của lão sao có thể đem tiền tài ra mà đánh giá được. Lão gượng cười nói lảng sang chuyện khác. Triệu tiểu ca, hay là ngươi mau nói ra đáp án của đố đèn này đi. Thật sự là không có ai đoán ra được sao. Triệu Tử Văn nhìn quét qua tất cả mọi người. Hắn cũng không phải là người đặc biệt thích chơi trội. Nếu như có người đoán ra thì hắn cũng không cần phí tâm tư làm gì. Tài tử trong thư viện đều lắc đầu nhìn Triệu Tử Văn, ý tứ là chưa ai đoán ra được, chờ ngươi đến đoán đi. Ta muốn nghĩ một lát đã. Triệu Tử Văn lại nói ra một câu làm cho người ta dở khóc dở cười. Con tưởng rằng thư đồng này đã đoán ra rồi, không ngờ là hắn còn muốn ngẫm nghĩ nữa. Một lát sau, Triệu Tử Văn đã rõ ràng đen trắng, mắt sáng ngời, cười hì hì nói. Đoán được rồi. Huynh đài mau nói đi. Mấy tài tử trong thư viện đều không nén nổi sốt ruột, rục rã. Nữ tử nấp sau cây cổ thụ, thân thể mềm mại khẽ run lên, mắt đẹp duyên dáng nhìn vào thư đồng không có danh tiếng gì này, khẽ nói. Hắn thực sự chỉ là một thư đồng thôi sao? Vì sao mà văn tài cũng như học thức đều xuất chúng đến vậy chứ? Một lúc lâu sau Triệu Tử Văn mới trầm ngâm nói. Đông phong dạo phóng hoa thiên thụ. Cánh suy lạc, tinh như vũ. Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phụng tiêu thanh động. Ngọc hồ quang chuyển. Nhất dạ ngư long vũ. Nga nhi tuyết liêu hoàng kim lũ. tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ. Chúng lý tầm tha thiên bách độ. Mạch nhiên hồi thủ. Na nhân khước tại. Đăng hỏa lan san sứ. Đây là bài thanh ngọc cán tả cảnh hội hoa đăng tết nguyên tiêu. Nửa đầu tả cảnh. Những đèn treo được ví như ngàn cây hoa nở, bay lên trời rồi rụng xuống như sao, những đèn hình cá rồng bay múa. Nửa sau tả người. Mũ hình con ngài, náo nga nhi, tuyết liễu là những thứ trang sức của phụ nữ thường mang trong tiết nguyên tiêu. Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở. Dũng như mưa, sao rực rỡ. Ngựa quý, hương đưa, xe chạm trổ. Phụng tiêu huyền chuyển. Ánh trăng lay động. Suốt đêm rồng cá rộn. Ngài tàm, liễu tuyết, tơ vàng rủ. Phảng phất hương bay, cười nói rộ. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ. Đông quay đầu lại. Người ngay trước mắt. Dưới lửa tàn đứng đó. Nghe một bài thơ nguyên tiêu say lòng người thế này, mọi người đều chìm đắm trong ý cảnh tuyệt đẹp của khúc tử, khó kiềm chế nổi nỗi say xưa. Giữa đám tìm người trăm ngàn độ, đông quay đầu lại, người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó, một câu này quả thực là làm cho khúc tử thêm hoàn chỉnh, như vẽ rồng thêm mắt, ý vị sâu xa, làm cho người ta say đắm, mơ màng. Mọi người đều lẩm nhẩm ngâm lại, đắm chìm trong đó. Tô Đông Pha nghe tới câu cuối cùng thì mồm miệng đều há hốc, ngơ ngác nhìn Triệu Tử Văn. Quả thực lao trông thư đồng này giống quái vật. Phụ thân, Triệu đại ca đã đoán ra được rồi. Lý Tài Nữ lay lay tay áo của Lý Cách Phi, cao hứng vui vẻ nói. Lý Cách Phi hạ giọng cười nói. Đúng vậy. Hai cái đố đèn này đều là đáp án ám chỉ trong từ ngữ. Thật sự là vô cùng tuyệt diệu. Xem ra ở văn đàn đại kinh hiện nay, không ai có thể sánh được với hắn đâu. Nghe thấy phụ thân vốn rất ít khi khích lệ người khác mà cũng phải khen ngợi Triệu đại ca, Lý Tài Nữ quả thực rất cao hứng đến nỗi cười ra thành tiếng, đôi mắt đẹp lưu chuyển như thu thủy, khuôn mặt cười rạng rỡ như ánh bình minh, bộ dạng thẹn thùng vô cùng yểu điệu. Mọi người đột nhiên nghĩ ra, một khúc từ này hình như là không có quan hệ gì đến câu đố đèn cả. Bất quá nếu hắn đã đọc lên thì đương nhiên là phải có ý tứ rồi. Bọn họ lại ngâm lại, rồi trầm ngâm ngâm nghĩ. Người ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó. Cho dù là người có ngu dốt hơn đi nữa, niệm đi niệm lại đến mấy lần thì dần dần cũng ý thức được là câu này đầy thâm ý. Bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn quét qua bốn phía xung quanh, khi thấy hai vị Tô Tần đại nhân đang đứng dưới hoa đăng sặc sỡ nhiều màu, bọn họ bắt đầu liễu cả lưỡi lại, trong lòng vô cùng ngạc nhiên với biểu hiện thần kỳ của thư đồng này. Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn chăm chăm vào Tần Quán, khiến Lao không khỏi đỏ mặt lên, khẽ đưa tay huých Tô Đông Pha, hỏi: "Sư phụ, đây thật sự là câu đố đèn của Huyền Nhu ra sao? Sao lại đưa tên đệ tử ra?" Tô Thái Sư vuốt tròm râu dài, cười ha hả, nói: "Đích thực là câu đố đèn của Huyền Nhu làm. Còn vì sao phải dùng tên của ngươi thì ta cũng không sao biết được. Trinh huynh, vì sao mà đáp án lại chính là tên của Tần đại nhân, có thể giải thích giúp tại hạ một chút được không?" Trong đám người, có một vị công tử dò hỏi tài tử bên cạnh. Người được gọi là Trình huynh kia gật đầu cười nói: "Trên đường Hàm Dương nhàn nhã rượt đuổi ý chỉ cảnh chàng trai trẻ Ngũ Lăng chơi đùa trên đường lớn ở Kinh Sư. Thực tế câu thơ chỉ ra chữ Tần Du. Câu thứ hai là đúng là đám mây kỳ quặc đi vào Lạc Niên, trong đó chữ Cơ Vân nhập Lạc Niên là ám chỉ thiếu niên, câu dưới là khéo léo vận dụng một chữ chính, chỉ thiếu niên có nghĩa là thiếu, cho nên đáp án là Tần Thiếu Du." Trải qua một phen giải thích rõ ràng của Trình công tử, những tài tử còn chưa hiểu được đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng vô cùng khâm phục Tô Huyền Nhu. Cháu gái của Tô Thái Sư quả thực tài trí hơn người. Nhưng có điều tên thư đồng kia lấy từ ám chỉ đáp án lại càng tuyệt diệu hơn. Hạ Văn, huynh thật là lợi hại. Hạ Bình quên mất keo phiền não vừa rồi, cười hì hì nói với Triệu Tử Văn. Khuôn mặt xinh xắn của đại tiểu thư thì hồng lên, trong lòng thầm mắng, cái tên xấu xa này có lúc nào là lúc không lợi hại đâu. Lúc này đêm tối, gió nhiều, trời đầy sao chi chít, Triệu Tử Văn bắt đầu có cảm giác củ rũ, ngáp một cái rồi nói. Tân đại nhân, Tô đại nhân. Đố đèn giải được hết rồi, hội đố đèn này có phải là dừng được rồi không? Đúng rồi, cũng nên kết thúc rồi. Tần Quán có vẻ cao hứng chưa được thỏa mãn, nói. Tô Đông Pha gật đầu, đột nhiên lại lấy ra một bức tranh nói với Triệu Tử Văn. Đây là một câu đố đèn có tặng vật, chính là bức họa do Chính Uyển Như vẽ. Tranh của Tô Tiểu Mội vẽ à? Triệu Tử Văn nghe rồi ngẩn ra, tiếp nhận bức tranh trong tay Tô Thái Sư, cười nói. Ta nhất định sẽ thưởng thức cẩn thận. Thang danh này, rõ là trọng sắc khinh bạn. Tần đại nhân và hắn đã quen nhau một thời gian rất lâu, không ngờ là Triệu tướng quân này không xem tranh của Lao ra gì cả, đến lúc cầm tranh của Tô Huyền Nhu vẹt thì lại xem như chân bảo. Quả thật là rất đáng giận. Tần Quán càng nghĩ mà càng căm giận hắn. Hạ Vũ Tình và Hạ Bình thì đều ghen đến nỗi hạ giọng gắt gỏng. Đồ phóng đãng. Ánh mắt Tô Đông Pha chẳng biết tại sao cũng có chút tối sầm lại, nói với Triệu Tử Văn. Đây chính là tâm huyết của tiểu muội nhà ta, ngươi cần phải gìn giữ cho cẩn thận. Triệu Tử Văn thì chẳng thấy có gì khác lạ cả, chỉ gật đầu cười nói. Nhất định rồi. Nhất định rồi. Nữ tử phía sau cây cổ thụ nghe thấy đoạn đối thoại giữa một già một trẻ thì hai má nóng bừng như lửa đốt, thẹn thùng dậm mạnh chân, xoay người ngượng ngùng bước đi. Chương 223, Vạn Lý Trường Thành. Các tài tử đều biết là đố đèn sẽ kết thúc, không kìm nổi nỗi tiếc nuối, trong lòng chưa thỏa mãn cũng không muốn rời đi. Giá mà còn câu đố đèn nào khó khó nữa để cho thư đồng này đi đoán thì có phải là hay hơn không? Tần Quán nhìn quét qua mọi người, nói. Tối nay hội đố đèn Nguyên Tiêu kết thúc một cách mỹ mãn. Các học sinh đều hồi phủ nghỉ ngơi thôi. Có người thì thở dài, có người thì vẫn chưa thỏa mãn, đều lần lượt đi ra khỏi thư viện. Đám người dần dần rời đi khiến hoa viên trong thư viện cũng vắng vẻ hơn. Triệu tiểu ca, ngày mai phải vào chiều sớm. Canh bốn ta sẽ đi xe ngựa đến đón ngươi. Triệu Tử Văn vừa định rời đi thì Tần Quán bước tới lặng lẽ nói nhỏ bên tai hắn. Lão hoàng đế ngày thường cũng có thích vào chiều sớm đâu, Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc lâu rồi mới hiểu được. Không khí năm mới đã qua dần, chiến tranh thực sự nay mai sẽ nổ ra, rốt cuộc là ai đoạt vị được, còn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Triệu Tử Văn gật đầu, cũng không nói lại gì nữa, lôi kéo bàn tay nhỏ bé của đại tiểu thư và Hạ Bình đi về sương phòng trong thư viện. Ngày mai phải vào chiều sớm, không thể không đi ngủ sớm hơn một chút. Tần Quán và Tô Đông Pha nhìn theo bóng lưng Triệu Tử Văn, thần sắc nghiêm trọng rất lâu sau không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng biết, từ mai trở đi, Đại Kinh sẽ bắt đầu gió cuộn mây bay, cơn sóng ngầm bắt đầu dậy lên, cũng không biết Triệu tướng quân có thể vẫn xuất sắc như vậy nữa được không. An Nhi, mọi người đi hết rồi, còn xem cái gì nữa? Lý Cách Phi trêu ghẹo Lý Tài Nữ, nói. Phụ thân. Lý Tài Nữ hai má đỏ bừng, thẹn thùng vô hạn hờn dỗi nói. Thân thể mềm mại xoay đi, ngượng ngùng né tránh sự trêu đùa của cha nàng. Triệu Tử Văn chết tiệt. Ta nhất định phải làm cho ngươi biết tay mới được. Tiếng giống giận dữ vang lên trong hoa viên, sau đó là một thiếu nữ tức tối bước nhanh, đầy oán hận đi ra khỏi cửa học viện. Tần Quán và Tô Thức liếc nhau rồi sau đó không kìm nổi, cười phá lên ha hả. Điện Thái Hòa xanh vàng rực rỡ, hôm nay lại vô cùng yên tĩnh. Hai hàng văn võ bá quan đều nghiêm túc và kính cẩn đến đáng sợ. Trên mỗi nét mặt đều không có vẻ gì là tươi cười cả, khiến cho cả đại điện đều có vẻ âm trầm. Lúc này, Triệu Tử Văn vẫn đứng ở chỗ hẻo lánh của hắn, giống như lần trước, ngáp luôn mồm. Canh tư đã phải rời giường rồi cũng không có gì là thú vị cả. Cũng không biết là hôm nay có chuyện trọng đại gì nữa. Chẳng lẽ là Hung Nô ngày mai sẽ đến? Chắc là không nhanh như vậy, kỵ mã cả ngàn người của Hung Nô mà đến thì ít nhất cũng còn phải cần nửa tháng nữa. Hoàng thượng giá đáo. Một tiếng hô to, sắc nhọn, kéo dài, đánh thức văn võ bá quan trong đại điện. Tham kiến hoàng thượng. Trong đại điện, mọi người đều dập đầu giảm giảm xuống, mỗi Triệu Tử Văn đứng ở trong góc, có ai xoay người chú ý đến hắn đâu, cho nên có không quỳ thì cũng thế thôi. Tất cả đứng lên đi. Hoàng đế ngồi xuống ngai vàng, hai tay nâng lên hờ hờ, uy nghiêm quá to. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người lại đứng dậy thành hàng sang hai bên. Mắt hổ của hoàng đế đảo qua văn võ bá quan trong điện, mỉm cười nói. Sứ giả Hung Nô còn bao nhiêu ngày nữa mới tới? Binh bộ thượng thư Hứa đại nhân vội vàng từ bên cạnh An Vương bước ra, ôm quyền nói. Khởi bẩm hoàng thượng, sứ giả Hung Nô có lẽ khoảng 10 ngày nữa sẽ đến Hàm Đan. Lão hoàng đế gật đầu, long tụ phất lên, ý bảo Hứa đại nhân lui ra, lại nói tiếp. Chư vị ái khanh, có chuyện gì trọng yếu cần khải tấu không? Lão vừa nói xong, An Vương lập tức bước ra, ôm quyền nói. Hoàng thượng, thần đệ có việc cần khải tấu. Lão hoàng đế sắc mặt có vẻ không vui. An Vương này định làm gì, lão đương nhiên biết rõ. Không biết là lại đưa ra cái chủ ý thối tha nào, nhưng lão vẫn thản nhiên nói. Mời vương đệ nói đi. An Vương không nhanh không chậm trình bày. Hoàng thượng, hoàng lăng của hoàng tộc Đại Kinh ta đã nhiều năm chưa xây dựng. Phật tượng của tổ tiên trong thái miếu cũng cũ xưa không chịu nổi rồi. Mong rằng hoàng thượng có thể hạ chỉ trùng tu lại hoàng lăng, mạ vàng lại một lần nữa cho các Phật tượng. Thái miếu nằm ở sườn đông bắc của quảng trường trước hoàng cung Đại Kinh, là từ đường tổ tiên tế điện của lịch đại hoàng đế Đại Kinh, chiếm diện tích hơn 300 mẫu. Cả tòa thái miếu là án theo lễ chế truyền thống kính thiên pháp mà chế tạo thành. Phật tượng cao lớn cũng có vài tòa, nếu như mạ vàng lại toàn bộ thì lượng bạc cần tiêu tốn cũng không hề nhỏ. Thật đúng là một kẻ âm hiểm. Nhìn thì có vẻ như là vì tổ tiên của Đại Kinh, nhưng kỳ thực lại muốn đào rông quốc hố, để cho Đại Kinh vô lực trong trận chiến với Hung Nô. Có lẽ lại còn tranh thủ vơ vét được thêm từ trong đại công trình này nữa. Triệu Tử Văn đứng một góc, nghe không sót một chữ nào của An Vương này. Rõ ràng là lão này muốn chôn vùi Đại Kinh trong nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ quốc khố Đại Kinh vốn là con số 0. Lại còn muốn tiêu phí một số lượng lớn như thế, quả thực đúng là gậy ông đập lưng ông. ánh mắt lão hoàng đế có vẻ mơ hồ. Nếu như lão cự tuyệt, hiển nhiên là bất kính với tổ tiên. Còn nếu như lão đáp ứng thì đến lúc đối chọi với hung nô, quốc khố không còn một đồng một cắc thì nên làm gì bây giờ? Hoàng thượng, hoàng lăng cũ nát, Phật tượng cũ kỹ rồi, chẳng lẽ người lại nhẫn tâm, trơ mắt nhìn tổ tiên lịch đại hoàng gia yên giấc ở một nơi như thế sao? An Vương diễn trò thật tốt, khoe mắt còn lấp lánh ánh nước, than thở khóc lóc, khiến cho bất luận là kẻ nào nghe được cũng rơi vào cảm giác xúc động. Còn Hoài Vương đứng đối diện An Vương thì mặt lúc xanh lúc trắng. Lao cũng không ngờ được rằng An Vương lại có thể tung ra một chiêu gây tổn hại đến như thế. Nếu như lão ngăn trở, cũng sẽ bị xem là loại con cháu bất hiếu, chỉ đành phải cắn răng, không dám lên tiếng. Tân Quán, Tô Thức và một đám đại nhân âm thầm cáu giận. An Vương này quả thực đủ tuyệt tình rồi. Hoàng Lăng và Thái Miếu đúng là cũ nát, nhưng hiện nay thực lực của Đại Kinh suy nhược, đâu còn có bạc để trùng tu lại. Đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế lóe ra ánh sáng lạnh. Vừa rồi, một màn biểu diễn thâm tình đã bức lão không thể cự tuyệt nổi. Lão chú ý tới Triệu Tử Văn đang đứng trong một góc, dường như là đã tìm được vị cứu tinh, khẽ cười, nói. Hạ Văn, ngươi cảm thấy việc này thế nào? Triệu Tử Văn đang nửa đứng nửa dựa vào góc tường, thấy lão hoàng đế gọi hắn thì bước lên phía trước, ôm quyền nói. Thảo dân Hạ Văn tham kiến hoàng thượng. Lão hoàng đế phất long tụ, bảo. Miễn lễ. Ngươi nói ra cách nhìn của ngươi đối với vấn đề này đi. Triệu Tử Văn cười nói. Thảo dân cho rằng, lời An Vương nói là hoàn toàn chính xác. Hoàng lăng của lịch đại tổ tiên đã vì Đại Kinh ta cống hiến vô bờ, chúng ta đương nhiên là nên làm như thế. Một câu nói này khiến mọi người ngồi đó đều phải sợ hãi. Tần Quán và Tô Thức trừng mắt nhìn nhau. Tô Thức không kìm nổi nói khẽ bên tai Tần Quán. Triệu tướng quân làm sao lại hồ đồ đến vậy chứ? Lý Cách Phi cũng đánh giá Triệu tướng quân, cực kỳ khó hiểu, không biết vì sao hắn lại đột nhiên đứng về phía An Vương. Hoài Vương vốn tính cách vội vàng, dễ kích động thì tức giận, mặt già trắng bệch, hận không thể xông lên phía trước kéo cổ tên thư đồng này xuống mà hỏi rõ ngọn nguồn. Trong mắt An Vương thì tràn đầy vẻ đắc ý tươi cười. Một chiêu gây tổn hại nhưng quả thật là không ai dám cự tuyệt. Những quan viên về phe An Vương thì lại khinh miệt nhìn thư đồng này, thật đúng là đồ tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy. Lão hoàng đế thì không kìm nổi sự kinh ngạc, lại không nói gì được nữa. Lão không tin rằng Triệu tướng quân này lại cúi đầu nhanh như thế, có lẽ là hắn có cái nhìn khác. Hoàng thượng, trùng tu hoàng lăng là việc phải làm. Khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ. An Vương đột nhiên quỳ xuống, hướng về lão hoàng đế nức nở nói. Khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ. Những quan viên theo phe An Vương thoáng chốc cũng đều quỳ xuống, hô to. Chẳng qua. Triệu Tử Văn lại chuyển giọng, nghiêm mặt nói tiếp. Nếu như vì sửa sang hoàng lăng cho tổ tiên Đại Kinh mà tiêu phí một lượng lớn ngân lượng thì chi bằng làm cho lịch đại hoàng đế Đại Kinh ta danh lưu thiên cổ, lưu tiếng tốt muôn đời có hơn không? Lão hoàng đế nghe xong thì trong lòng hồi hộp hẳn lên, đôi mắt đang đục ngầu lại sáng trưng, vội vàng nói. Hạ Văn, ngươi nói vậy là có ý gì? Mau nói rõ đi. Muôn đời lưu danh, một ý tưởng như thế, bất luận kẻ nào nghe thấy đều nhiệt huyết sôi trào. Còn An Vương thì thầm cảm thấy không ổn, hình như thư đồng này có kế sách phá hoại được âm mưu của lão. Nhưng nhất thời lão cũng đoán không ra được thư đồng này rốt cuộc là có ý gì. Tân Quán và Tô Thức ở phía đối diện thì cười khổ. Xem ra Triệu tiểu ca này lại sắp nói ra những câu khiến người ta kinh hãi rồi. Triệu Tử Văn cân nhắc một lúc rồi mới chậm rãi nói. Hung nô có thể đuổi tới tận Đại Kinh ta, cũng là bởi vì phương bắc của Đại Kinh ta không có nơi phòng thủ hiểm yếu. Thảo dân khẩn cầu hoàng thượng, xây dựng một dãy vạn lý trường thành ở phương bắc, để phòng ngự đại quân hung nô tiến công. Vạn lý trường thành. Mọi người nghe mà ngẩn ngơ. Thanh thế to lớn thật dọa người. Không ít quan viên há hốc mồm đến độ có thể nhét vừa được cả quả trứng gà. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Giấc mộng vĩ đại này khiến bọn họ đau đầu nhức óc hồi lâu. Lão hoàng đế vung vẩy long tụ, ý bảo Triệu Tử Văn tiếp tục trình bày. Triệu Tử Văn nói tiếp. Ý tưởng của Thảo Dân là, Trường Thành sẽ bắt đầu từ Thiên Quan ở hướng Tây của biên giới Sơn Tây, đi về phía Đông trải qua Nhạn Môn Quan, đến đoạn địa hình bằng phẳng thì chốt ở Hà Bắc, sau đó bốn khúc về hướng Đông Bắc, đi qua các huyện Lai Nguyên, Phòng Sơn, Sương Bình, thẳng tới Cư Dung Quan. Sau đó lại lấy hướng Bắc làm hướng Đông. Thẳng tới Tứ Hải Quan ở Hoài Nhu, tiếp xúc với bên ngoài Trường Thành. Lấy Tử Kinh Quan làm trung tâm, đại khái là đi theo hai hướng Nam và Bắc, vượt qua những dãy núi cao ngất, xuyên qua thảo nguyên mờ mịt, vượt qua sa mạc hung dữ, chạy thẳng về hướng biển rộng mênh mông. Mọi người nghe lời hắn nói mà đầu váng mắt hoa. Vạn lý Trường Thành quả thực là một giấc mộng không có khả năng thực hiện được. Nếu như có thể hoàn thành thì đương nhiên có thể làm cho Hoàng đế Đại Kinh danh lưu thiên cổ, muôn đời tưởng nhớ. Nhưng một công trình cự đại thế này thì phải hao tốn biết bao nhiêu ngân lượng đây. Lão hoàng đế cười khổ một tiếng, nói. Hạ Văn, ý tưởng của ngươi vô cùng tốt. Đáng tiếc là đại kinh ta không có khả năng thực hiện được. Trong mắt An Vương và các quan viên về phe với Lao tràn ngập sự trào phúng. Công trình vĩ đại thế này, căn bản là không có khả năng thực hiện được. Triệu Tử Văn kiên định nói. Công trình trường thành thật lớn, có thể tính là một kỳ tích đối với đời đời con cháu chúng ta, thậm chí còn đối với cả ngàn vạn đời con cháu Hoa Hạ chúng ta sinh sôi phát triển sau này. Cho dù chúng ta không hoàn thành được kỳ tích này, nhưng con cháu chúng ta vẫn có thể thực hiện được và hoàn thành nốt. Hoàng thượng, cái chính là kỳ tích này là do người khởi xướng, không chỉ có thể tạo ra điều kiện thuận lợi để Trung Nguyên ngăn trở Hung Nô, mà còn có khả năng để cho nhân thế phải ngạc nhiên và thán phục trường thành to lớn. Cho dù là vạn năm sau, tất cả mọi người cũng sẽ đều nhớ kỹ công tích vĩ đại này của Hoàng thượng. Trong triều hoàn toàn yên tĩnh, không một ai dám ho he gì, tưởng như có thể nghe rõ được cả tiếng kim châm rơi xuống đất. Trường thành ngàn dặm liên miên trong một tương lai không xa dường như đang hiện ra trước mắt mọi người. Bá quan văn võ nghe mà đều vô cùng kích động. Nếu như bọn họ là người khởi xướng, đời đời con cháu Hoa Hạ nhất định sẽ ghi nhớ vĩnh viễn công tích của Đại Kinh, còn Hoàng thượng lại có thể lưu danh muôn đời. Chương 224, vu cáo hãm hại. Hay, hay lắm. Lão Hoàng đế hai tay vô long ỷ, đứng bật lên, mặt ửng hồng, quá to. Cho dù khi ta còn sống không thể hoàn tất được thì sao nào? Ta sẽ là người khởi xướng vạn lý trường thành này. Phe cánh của An Vương đã biết âm mưu của mình bị thất bại. Ngân lượng trong quốc khố đều dành cho xây dựng vạn lý trường thành, thì làm gì còn để mà tu sửa hoàng lăng được nữa. Sắc mặt bọn họ trắng bệnh, đều liếc mắt, phẫn nộ với thư đồng chết tiệt này. Thấy hoàng đế đã hạ quyết tâm thì không còn ai dám phản bác được nữa. An Vương liếc nhìn Triệu Tử Văn một cái, lại nói. Hoàng thượng, lúc này Nam Ninh của Đại Kinh ta rất thưa thớt. Lấy đâu ra nhân lực để xây dựng trường thành? Sắc mặt hoàng đế lập tức trầm xuống, lại nhìn thấy Triệu Tử Văn mặt không hề đổi sắc thì đột nhiên thấy nhẹ nhõm, cười nói. Vương đệ đừng vội. Hạ Văn còn lời chưa nói hết đâu. Hạ Văn, chấm xem ra ngươi vẫn bình chân như vậy, chắc là đã có dự tính từ trước rồi. Ngươi có biện pháp gì? Lão hoàng đế cứ như con run trong bụng mình vậy. Làm sao lão biết là mình có biện pháp chứ nhỉ? Triệu Tử Văn nghi hoặc tiến lên phía trước, nhìn lên thì thấy lão hoàng đế thần tình thân mật tươi cười đang nhìn hắn. Triệu Tử Văn khẽ bước vài bước, cười nói. Hiện giờ Đại Kinh có vài chục vạn con em quân đội Giang Nam, nhưng đáng tiếc đều là thư sinh văn ngược, căn bản là không thể tác chiến được trên chiến trường. Chi bằng để cho bọn họ đi xây dựng trường thành, coi như là một hình thức luyện binh đi. Luyện được một thời gian thì sẽ vào chiến trường, lại để tân binh đến xây dựng trường thành. Làm như vậy không chỉ có thể rèn luyện được tướng sĩ, nâng cao được chiến lực của quân đội, hơn nữa lại có thể xây dựng được trường thành. Từ đó cứ tuần hoàn kế tiếp nhau. Một ngày nào đó, trường thành liên miên ngàn dặm cuối cùng sẽ đứng vững trên quốc thổ Đại Kinh ta. Văn võ bá quan chỉ nghe đến thế đã biết việc này 100% là có thể hoàn thành được rồi. Lấy sức lao động từ quân đội, Đại Kinh chỉ cần xuất chút tiền bạc. Không thành mới lạ. Tô Thức không khỏi cảm thán, nói. Triệu tướng quân này thật là một kỳ nhân. Đến cả vạn lý trường thành mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. Thật sự là không hề câu nệ lề thói cũ, suy tư rất giỏi. Tần Quán mỉm cười, nói. Đúng là như thế. Hiện giờ đám đệ tử ở Giang Nam đều là loại thư sinh văn ngược. Hoàng thượng căn bản là không thể tùy tiện đẩy bọn họ ra chiến trường được. Kế sách này của Triệu tướng quân không chỉ có thể rèn luyện được đám thư sinh văn ngược này, lại có thể xây dựng được trường thành ngăn cản thế tiến công của Hung Nô, càng làm cho Đại Kinh ta lưu danh thiên cổ. Chuyện tốt thế này, Hoàng thượng không thể không đáp ứng được rồi. Lý Cách Phi ở phía sau hai người, khẽ nói. Hôm nay nghe được một lời của Triệu tướng quân, còn hơn 10 năm khổ đọc sách thánh hiển. Đang ở trong triều nên đương nhiên không thể lớn tiếng ồn ào được, chỉ lặng lẽ nói thầm với nhau. Tiếng nói chuyện của ba vị đại nhân đã ép xuống cực bé, không để ai nghe thấy được. Nói rất đúng. Đại Kinh ta sẽ là người khởi xướng cho vạn lý trường thành này, để cho muôn đời sau đều biết công tích của Đại Kinh ta. Lão hoàng đế rất kích động, đến nỗi mặt đỏ bừng, đôi mắt đục ngầu cũng tràn đầy tinh quang, cao giọng nói. Hoài Vương cũng có chút kích động. Vạn lý trường thành nhất định có thể làm cho muôn đời sau ghi nhớ sáng kiến của Đại Kinh. Lại càng lưu ý đến Đại Kinh trong sử sách. Làm như thế, mỗi một vị tổ tiên của Đại Kinh đều có thể lưu danh thiên cổ, sống mãi muôn đời. Là con cháu của hoàng tộc, lão sao có thể không hưng phấn được chứ? Lão vội vàng nói. Hoàng thượng anh minh. Tần Quán và Tô Thức cầm đầu đám đại thần vội vàng nhất tề quỳ xuống, hô lớn. Hoàng thượng anh minh, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. An Vương cố đè nén lửa giận, hồi lâu không thể lên tiếng được. Chỉ đành dẫn đầu đám quan viên theo phe mình quỳ xuống hô to lão hoàng đế anh minh. Thế thì cứ quyết định như vậy đi. Hoàng đế mỉm cười nói. Hòa tốc ra chỉ dụ, trong vòng 3 ngày phái các tướng sĩ Giang Nam đang luyện binh đến phương Bắc để xây dựng trường thành. Cử binh bộ thượng thư Hứa Ái Khanh giám thị. Hoàng đế lão gia tử này nhanh như vậy đã đáp ứng rồi sao? Triệu Tử Văn suy ngẫm tinh tế liền hiểu được ý tứ của lão hoàng đế này. Lão nguyện làm người khởi đầu, mặc dù quốc khố trống rỗng, xây dựng trường thành là chuyện làm không xong được, nhưng cứ để binh lính Giang Nam từ từ xây dựng. Trường thành rườm rà cứ để lưu lại cho người đời sau kiến tạo nốt. Lão chỉ cần là người dẫn dắt kỳ tích này mà thôi. Như thế cũng đã đủ để lão lưu danh muôn đời rồi. Vi thần tuân mệnh. Binh bộ thượng thư Hứa đại nhân thuộc phe An Vương, gặp phải đại cục đã định thế này thì căn bản không có biện pháp kháng chỉ, đành phải quỳ xuống nhận mệnh bằng vẻ mặt đau khổ. Một chiêu này thật hoàn hảo, không ngờ là lão hoàng đế lại quá thông minh, vừa lúc nhân cơ hội này phái binh bộ thượng thư thuộc phe An Vương đi phương Bắc, làm tan rã một phần thế lực của An Vương ở trong triều. Triệu Tử Văn không kìm nổi thầm cười trộm trong lòng. Binh bộ thượng thư Hứa đại nhân này vốn quản lý bộ binh. Điều khiển đại quân đương nhiên là do lão thực hiện. An Vương cơ bản là không thể cự tuyệt được, sắc mặt xanh mét đứng đó. Bất quá, lão tâm cơ thâm trầm, sắc mặt tái mét lướt qua rất nhanh, lại lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên. Việc xây dựng trường thành ở phương Bắc, đơn giản chỉ là kết nối những đoạn trường thành rời rạc lưu lại từ thời kỳ chiến quốc vào làm một thể thống nhất, tạo thành một hình thế liên miên không rời. Hung nô đương nhiên không dễ dàng vượt qua được. Có điều là những trường thành lưu lại từ thời chiến quốc và những tòa thành từ Khang Triều lưu lại cũng chỉ là một vài tòa thưa thớt. Một khi muốn xây dựng vạn lý trường thành, con đường đó nhất định sẽ vô cùng gian nan. Hiện giờ hung nô xuôi nam, sẽ phải vượt qua mấy con đường. Chỉ cần bắt đầu xây dựng trường thành ở những nơi bọn họ bắt buộc phải đi qua, tạo thành một thể thống nhất thì hung nô sẽ rất khó công phá. Cho nên, nhất định phải làm tốt việc phòng thủ khi vạn lý trường thành còn chưa được xây dựng hoàn thành, để cho binh lính Giang Nam sớm thực hiện nhiệm vụ gian nan này. Đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế tràn đầy vẻ hưng phấn. Thái độ không còn sự ủ rũ mà lại phân chân khác thường. Nhìn quét qua văn võ bá quan dưới đại điện, nói, còn có việc gì phải khải tấu nữa không? Hoàng thượng, thân đệ còn có việc cần khải tấu. An Vương vừa mới lui về lại bước ra lên tiếng, ôm quyền nói với Lão Hoàng đế. Lão Hoàng đế lập tức nhướng mày, hiển nhiên là lo lắng không biết An Hưng này lại có âm mưu gì. Trong mắt Hoàng đế có vẻ thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Nói đi. An Vương không để ý tới điều đó, thản nhiên nói. Khải tấu Hoàng thượng. Thân đệ phải buộc tội hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân tham ô, nuốt riêng ngân lượng của quốc khố. Tham ô kho ngân. Một tiếng này khiến cho văn võ bá quan vô cùng kinh ngạc. Nếu tội danh này đã được định thì sẽ phạm tội chết và tịch biên gia sản toàn gia. Đây không phải là chuyện nhỏ, mọi người sao có thể không kinh hãi được. Hộ bộ thượng thư trưởng quản thuế má, hộ tịch, quân nhu, lương thưởng của các đại thần trong cả nước, cũng đồng thời quản lý cả ngân lượng của quốc khố. Nếu trộm tham ô kho ngân thì quả thực là chuyện rất dễ dàng. Nhưng hộ bộ thượng thư này là bạn tốt của Tần đại nhân và Tô đại nhân, phẩm cách không cần phải nói, tuyệt đối sẽ không làm những việc như thế. Nhất định chuyện này là do An Vương vu oan hãm hại ông ta. Lão hoàng đế đương nhiên là sẽ không tin tưởng được chuyện này. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân đứng phía sau Lý Cách Phi, lạnh lùng nói: "Nghiêm Ái Khanh, có chuyện này không?" Nghiêm đại nhân này tuổi sắp xỉ như Tô Thức, mặc một bộ lam bào cổ tròn, tròm râu bạc trắng thật dài, nhưng hơi xanh xao vàng gọn. Có vẻ là già quá rồi. Lão vội vàng bước lên, quỳ xuống nói. Lão thần chưa bao giờ làm những chuyện trộm cắp như thế này. Là có người vu cáo hãm hại Lão thần. Xin Hoàng thượng minh giám. Hoàng thượng, Lão thần cũng có thể lấy tính mạng ra đảm bảo. Nghiêm đại nhân tuyệt đối không làm những việc như thế. Tô Đông Pha và Nghiêm đại nhân là anh em kết nghĩa, nhất thời kích động vội vàng quỳ xuống bên cạnh Nghiêm đại nhân, ôm quyền nói. Hoàng thượng, vi thần nguyện ý lấy tính mạng ra đảm bảo. Hoàng thượng. Vi thần nguyện ý lấy tính mạng ra đảm bảo. Tần Quán và Lý Cách Phi lập tức làm theo Tô Thức, quỳ gối bên cạnh Nghiêm đại nhân, bảo vệ sự trong sạch của lão. Các đại thần cùng đồng minh với Tô Thức đều quỳ xuống đảm bảo cho Nghiêm đại nhân, chứng minh sự trong sạch của hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân. Trong cơn hoạn nạn mới thấy được chân tình. Nghiêm đại nhân nhìn các vị đại nhân đều quỳ rạp xuống đất mà vô cùng kích động, rơi lệ nói: "Tạ ơn tương trợ của các vị đại nhân." Triệu Tử Văn nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng ấm áp. Chuyện đấu tranh đen tối trong triều đình, không ngờ là cũng có những tình cảm quan liêu chân thành và tha thiết đến vậy. An Vương cười nhạo nhìn bọn người Tô Thức đang quỳ trên mặt đất. Hoài Vương thì bất động thanh sắc, đứng một bên. Dù sao, ông ta ủng hộ Lục Hoàng tử, còn bọn Tô Đại Nhân lại ủng hộ Bát Hoàng tử. Đạo bất đồng thì khó lòng tương trợ. Có điều là tâm địa Hoài Vương rất khoan hậu, cũng không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, trợ trụ vi ngược. Lão Hoàng đế vui mừng nhìn mấy vị đại thần đang quỳ xuống, lại quay sang, hỏi An Vương. Vương đệ, ngươi có chứng cứ gì không? nếu như ngươi ngậm máu phun người, cũng đừng trách chấm không niệm tình cảm máu mủ trị tội ngươi. Hoàng đế đang uy hiếp An Vương đừng tiếp tục gầm như nữa, nhưng An Vương mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói. Thần đệ sao có thể dễ dàng vu hãm đại thần trong triều được? Thần đệ đương nhiên là có chứng cứ. Xin Hoàng thượng cho phép thần đệ triệu kiến một người. Có người làm chứng ư? Lão Hoàng đế lập tức cảm thấy không ổn. Nhưng chuyện hôm nay đã đến mức độ ầm ĩ thế này rồi, đối mặt với ba quan văn võ bên dưới, lão còn có thể tránh né được nữa sao? Vì thế, lão vung tay lên, nói. Truyền cho đòi. An Công Công thấy vậy thì lập tức bước xuống đại điện. An Vương nhỏ giọng nói một bên hai, An Công Công lập tức hô to ra phía ngoài đại điện. Truyền quản gia Nghiêm Phủ, Nghiêm Thành lên kiến giá. Quản gia của Nghiêm Phủ. Tần Quán và Tô Thức nghe xong kinh hãi, trừng mắt như rớt cả tròng ra ngoài. Nghiêm đại nhân thì run run lắc đầu, nói. Không thể như thế được. Nghiêm Thành đối với ta rất trung thành và tận tâm cơ mà. Sự tình đột biến khiến cho những người theo phe Tô Thức trở tay không kịp. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Chẳng ai ngờ được là quản gia Nghiêm Phủ sẽ đứng ra làm chứng được cả. Nếu như tìm được cả vật chứng nữa thì Nghiêm đại nhân khó mà cãi lại được rồi. Đôi mắt An Vương lóe lên thần sắc giả tạo, nhưng thoáng qua rất nhanh, không ai nhận ra được. Có thể thấy được tâm cơ của An Vương thâm trầm và ác độc đến mức nào. Một lát sau, một vị quản gia xấu xí từ bên ngoài đại điện đi vào, tay chân run rẩy, quỳ mọp xuống đất, hô to. Thảo dân Nghiêm Thành tham kiến Hoàng thượng Ngô Hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lão Hoàng đế hé mắt nhìn quản gia Nghiêm Phủ đang quỳ dưới đại điện, ôn hòa nói. Ngươi chính là quản gia của Nghiêm Phủ ư? Chương 225, máu rơi nơi triều chính. Nghiêm Thành sợ hãi trước nghiêm uy của Hoàng đế. Một quản gia nho nhỏ sao có thể tiến vào triều đình được. Ông ta cập dập run run nói. Đúng là tiểu nhân. An Vương thấy Nghiêm Thành này còn chưa nói được mấy câu đã khẩn trương đến như thế rồi thì vội vàng tiến ra, nói. Hoàng thượng, thần đệ nghe ông chủ hiệu cầm đồ nói, nghi ẻm thành này cầm ngân khố trong kho ra hiệu cầm đồ đổi lấy tiền mặt. Thần đệ cảm thấy sự tình trọng đại, cho nên sai người bắt hắn lại. Sau khi khảo vấn, hắn đã thừa nhận là ăn cắp bạc từ trong Nghiêm phủ ra. Ăn cắp bạc từ trong phủ ra. Rất rõ ràng chính là ám chỉ kho ngân này do Nghiêm đại nhân trông nom. Kho ngân là toàn bộ quốc khố của Đại Kinh, trên mỗi thỏi ngân lượng đều có khắc một chữ quan thật to, cho nên còn gọi là quan ngân. Chỉ có hộ bộ thượng thư mới thường xuyên tiếp xúc với kho ngân, thế mà bây giờ kho ngân lại xuất hiện trong phủ của lão. Không cần nghĩ cũng thấy là do Nghiêm đại nhân biển thủ. Hôm nay là phiên lâm triều dài nhất, đôi mắt đục ngầu của lão hoàng đế đầy vẻ mệt mỏi. Lão nhắm mắt lại, nói. Nghiêm Thành. An Vương nói thế có đúng hay không? Nghiêm Thành liếc mắt nhìn An Vương một cái rồi vội vàng gật đầu, nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, An Vương ra nói hoàn toàn là sự thật. Tô Thức và Tần Quán thần sắc vô cùng ảm đạm, đều thầm thở dài, cảm thán ra môn Nghiêm phủ bất hạnh, sao lại có thể xuất hiện một tên phản đồ như thế chứ? Nếu như lại tìm thấy vật chứng ở trong phủ nữa, nhân chứng vật chứng có đủ cả thì đến lúc đó Nghiêm đại nhân thật khó thoát thân. Nghiêm đại nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền đánh chết luôn kẻ phản bội này. Nhưng hoàng thượng đang hỏi nô tài kia, lão cũng không dám xen mồm vào nói leo. Lão hoàng đế lạnh lùng nhìn thẳng vào Nghiêm quản gia, nói bằng một giọng vô cùng lạnh lẽo. Nếu như ngươi dám có nửa câu vu khống, vu hãm mệnh quan triều đình, chấm sẽ lăng chỉ xử tử ngươi ngay. Nghiêm Thành bị dọa tới mức toàn thân run lên bần bật, suýt nữa thì tè ra quần, lập bập nói. Thảo dân sáu. Không dám. Ông ta lại vụng trộm liếc sang An Vương. Bắt gặp vẻ âm trầm tàn độc trong mắt An Vương như so với Lao Hoàng đế còn tàn độc hơn thì sợ tới mức khẳng khái nói. Thảo dân tuyệt đối không dám bịa đặt. Nghiêm quản gia này đã một mực khẳng định là lấy kho ngân từ trong Nghiêm phủ thì Lao Hoàng đế cũng đành đâm lao rồi phải theo lao, căn bản là không thể giải vây cho hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân được nữa. Quỷ kế của An Vương đơn giản chỉ là đẩy Nghiêm đại nhân vào chỗ chết mà thôi. Nghiêm Thành, Lao Phu tự nhận mình đối đãi với ngươi không tệ. Vì sao ngươi phải vu hãm ta? Nghiêm đại nhân đã tức giận đến mức xanh xám cả mặt, rốt cuộc không kìm nổi, quát lên với Nghiêm Thành ngay trên triều. Lao ra, tôi chỉ là lấy cắp một ít bạc trong phủ, không ngờ đó lại là kho ngân bảy. Nghiêm Thành ra vẻ rất xấu hổ, ngượng ngùng với Lao ra nên nói một cách không đúng. Diễn trò thật xuất sắc khiến cho cả Triệu Tử Văn cũng cảm giác là Nghiêm Thành này vô tội. An Vương nghiêm túc nói. Hoàng thượng, nếu như Nghiêm đại nhân một mực chắc chắn rằng mình không trộm kho ngân thì chi bằng bây giờ để Ngự Lâm quân đến Nghiêm phủ điều tra xem sao. Lão hoàng đế căn bản là không còn sức mà phản đối nữa rồi. Nếu không đáp ứng thì đương nhiên sẽ là lão bao che cho Nghiêm đại nhân đi trộm kho ngân. Sự trong sạch của Nghiêm đại nhân cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Lão rất do dự, mãi không nói gì. Tô Thức và Tần Quán thì đều nhìn về phía Triệu Tử Văn, hy vọng hắn có thể nghĩ ra một biện pháp nào đó để giải vây cho Nghiêm đại nhân. Triệu Tử Văn đứng cuối hàng trong các đại thần theo phe Tô Thức, bắt gặp ánh mắt xin hỗ trợ của hai vị đại nhân, hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu. Đây rõ ràng là bộ dưới quyền quản lý của An Vương. Đến cả quản gia của Nghiêm Phủ cũng thu nhận là kho ngân ở trong Nghiêm Phủ. Một nhân chứng lớn như thế đứng đây, giờ căn bản là không sao biện giải nổi. Chỉ có thể chờ đến khi bãi triều, đi thăm dò manh mối thì may ra mới tìm ra được. Mời Hoàng thượng hạ chỉ điều tra Nghiêm Phủ, chứng minh cho sự trong sạch của Nghiêm đại nhân. Đám phe cánh của An Vương đều quỳ xuống, hô to. Một câu này đúng là cực kỳ gian trá. Lão Hoàng đế siết chặt nắm tay hồi lâu, đột nhiên buông lỏng, thở dài thật sâu, phán. Chuyên ý chỉ của trẫm, Ngự Lâm quân điều tra Nghiêm Phủ. Tuân chỉ. Ngoài cửa đại điện, thống lĩnh Ngự Lâm quân lĩnh chỉ, dẫn tướng sĩ rời đi, tiếng khôi giáp nặng nề va chạm vào nhau phát ra những tiếng leng keng. Những quan viên cùng phe với Tô Thức đều lo lắng chờ đợi. Sau nửa nén hương, lại nghe thấy tiếng khôi giáp vang lên ngoài điện, văn võ bá quan ai nấy đều hồi hộp và căng thẳng. Nghiêm đại nhân này có tội hay không thì cứ xem kết quả điều tra khác biết. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần lục soát trong hậu hoa viên của Nghiêm phủ, phát hiện ra có đám bùn đất mới được đắp vào. Dưới đám bùn đất đó đào ra được mấy ngàn lượng kho ngân. Thống soái Ngự Lâm quân quỳ gối trong đại điện, vừa trình tấu vừa đưa ra một thỏi kho ngân làm mẫu. Thống soái Ngự Lâm quân nói xong mọi người đều há hốc miệng ra, giật mình thon thót. Bọn họ không thể tin nổi là Nghiêm đại nhân vốn thanh liêm lại trộm cả mấy ngàn lượng kho ngân như thế. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Nghiêm đại nhân hết đường chối cãi rồi. An Vương này quả nhiên là kẻ âm độc. Chuyện này đã bày bố khéo đến mức không chê vào đâu được. Em mờ mưu âm ngoan rảo trá đến thế này, Nghiêm đại nhân không chết không được. Trong đầu Triệu Tử Văn không ngừng chuyển động, hy vọng có thể tìm ra chút sơ hở trong đó, nhưng cân nhắc mãi mà không tìm ra được đột phá khẩu ở đâu. Lão Hoàng đế không thể luôn giúp đỡ được nữa. Tình thế hiện giờ, Lão Hoàng đế cũng chỉ đành lạnh lùng cất giọng hỏi hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân. Nghiêm đại nhân, ngươi giải thích thế nào? Thần sáu. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, Nghiêm đại nhân cũng không biết nên giải thích thế nào được nữa. Nếu nói là quản gia vu oan hãm hại, nhưng hắn ta chỉ là một quản gia nho nhỏ, có được kho ngân từ đâu chứ? Còn nói có người vu oan cho mình, thì tại sao chính quản gia trong phủ của mình lại đi giúp đỡ người ngoài? Nhất thời nóng nội, Lao cũng không biết phản bác thế nào được nữa. An Vương lại thêm mắm thêm muối vào nữa. Hoàng thượng, Nghiêm đại nhân nếu như không thể biện bác được thì nhất định là do ông ấy tham ô thôi. Ta không có. Nghiêm đại nhân giận dữ giống lên. Ừ, sự thật rành rành ra đó còn nói gì được nữa đây? Mấy quan viên theo phe An Vương hử mạnh nói hùa vào. Hoàng thượng, Nghiêm đại nhân tuyệt đối không phải là người như vậy. Những quan viên theo phe Tô Thức thì vội vàng kích động nói với Lao Hoàng đế mà khàn hết cả giọng. Nghiêm đại nhân thất bại chính là bại trong tay người quản gia của mình. Nếu như không có nhân chứng này, âm mưu của An Vương cơ bản là không thể thành công được. Sắc mặt Nghiêm lão tái nhợt đến mức người ta nhìn mà ghê sợ. Lão lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng qua những quan viên theo phe An Vương, cao giọng nói. Thiên truy vạn tạc xuất thâm sơn. Liệt hỏa phần thiêu nhược đẳng nhàn. Phấn thân toái cốt hồn bất phạm. Yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Dịch nghĩa. Ngàn búa vạn dịu đuổi đến rừng sâu núi thẳm. Lửa cháy thiêu đốt cũng bình thường thôi. Dù có tan thương nát thịt cũng không sợ. Nhất định phải lưu lại sự trong sạch của mình trong nhân gian. Tạm dịch thơ. Đúa dịu dồn ép thâm sơn. Lửa thiêu phẫn hận cũng thường thường thôi. Tan xương nát thịt không sờn. Lòng son lưu lại tiếng thơm muôn đời. Bọn loạn thần tặc tử các ngươi, lão phu sẽ chờ các ngươi ở âm tào địa phủ. Nghiêm đại nhân ánh mắt sáng lên vẻ kiên nghị. Nói xong câu này, đông nhiên lão xoay người phóng nhào vào long trụ, cột chống đại điện chạm khắc hình rồng ốn. Nghiêm huynh. Nghiêm đại nhân. Tô Thức, Tần Quán và những người khác đều không kịp phản ứng gì. Nhìn Nghiêm lão lao vào long trụ mà kêu lên kinh hãi. Huỵch một tiếng trong đại điện, sau đó là máu tươi văng ra tung tóe. Máu chảy thành sông, máu tươi đỏ sẫm dường như bao phủ cả đại điện. Văn võ bá quan nhìn thấy cảnh này mà kinh hồn táng đợm, tay chân đều run bắn hết cả lên. Nghiêm huynh, Tần Quán và Tô Thức cảm thấy như bị người ta xé nát cả tim mình, đau khổ kêu to rồi lao về phía Nghiêm đại nhân. Nghiêm huynh, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ huynh chu toàn mà. Sao huynh lại phải hành động ngu ngốc như vậy chứ? Tô Thức rơi lệ nhào vào ôm chặt lấy Nghiêm đại nhân, nghẹn ngào nói. Khu khu sáu. Nghiêm đại nhân phun ra vài ngụm máu tươi, lỗ thủng trên trán máu chảy ròng ròng. Lao đã hấp hối, nhưng vẫn vô cùng kiên định nói. Lao phu phải lấy cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Đây chính là cái được gọi là quan trường. Ngươi lửa ta gạt, nếu không sẽ là đấu đến ngươi chết ta sống. Trong lòng Triệu Tử Văn tràn ngập nỗi thê lương. Nhìn Nghiêm đại nhân đang nằm be bét máu trên mặt đất, hắn cũng không biết nên nói gì được nữa. Nghiêm lão rất cao ngạo, rất coi trọng hai chữ trong sạch. Nếu như lão nguyện ý chờ đợi, thì hoàng thượng nhất định sẽ cứu được lão, mà mình cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm gì. Có lẽ là do tư tưởng cổ đại. Triệu Tử Văn nhận ra rằng không thể hiểu nổi được thế hệ này. Bởi vì bọn họ đọc sách thánh hiền, là một người đọc sách cao thượng, bọn họ có thể tan xương nát thịt vì hai chữ trong sạch này, chết đã tính là cái gì ba. Nghiêm đại nhân nắm chặt bàn tay của Tô Thức và Tần Quán, nghiêm sắc nói. Tô đại nhân, Tần đại nhân, xã tác đại kinh ta tuyệt không thể để rơi vào tay người xấu được. Các người nhất định phải phụ tá hoàng thượng cho tốt, bảo vệ xã tác đại kinh ta. Tô Thức và Tần Quán đều hiểu rõ, thương thế của Nghiêm đại nhân dù cho có truyền thái ý ý tới cũng không có hiệu quả gì rồi. Bọn họ đều muốn đưa tiễn Nghiêm lão một đoạn đường nữa, nên mắt đều đẫm lệ, nói. Chúng ta nhất định sẽ làm được. Phải lưu lại sự trong sạch của mình trong nhân gian. A năm. Nghiêm đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng trong đại điện, rồi cánh tay vô lực rơi xuống, tiếp xúc với mặt đất phát ra tiếng bịch. Một tiếng động khiến mọi người không khỏi run lên, giống như một tiếng chuông chùa, từng hồi âm đánh vào tâm khảm của văn võ bá quan, khiến cho tâm trạng bọn họ rạn nứt, đau đớn kịch liệt. Ai nấy đều rơi nước mắt. Nghiêm đại nhân 6. Có mấy vị đại nhân nhìn hộ bộ thượng thư Nghiêm đại nhân đã chết rồi mà còn không nhắm được mắt, lớn tiếng khóc gọi. Đám quan viên do An Vương đứng đầu cũng không đành lòng nhìn thảm cảnh như thế, lặng lẽ quay đầu đi. Chỉ có An Vương vẫn ý chí sắt đá, mặt không đổi sắc, thản nhiên nhìn Nghiêm đại nhân đã chết. Nghiêm Thành bị dọa tới mức tay chân run lẩy bẩy, trong mắt đầy vẻ áy náy. Bái triều cho chấm. Lão hoàng đế cố nén nước mắt, giống giận vua long ỉ hét, rồi sau đó xoay người bước đi. Bởi vì bản thân hoàng đế cũng cần được giải tỏa tâm trạng, nhưng không thể biểu hiện trước mặt các văn võ bá quan được. Trong lòng lão thầm phát lời thề, Nghiêm Ái Khanh, thù này, chấm nhất định sẽ thay người báo. Nghiêm Thành bị một tiếng giống giận này của hoàng đế, rốt cuộc tè cả ra quần. Độc ác, thực là quá độc ác. Mục tiêu đầu tiên mà An Vương chọn chính là Nghiêm đại nhân. Đơn giản chỉ là lợi dụng sự cao thượng và thanh liêm của ông. Dùng hai chữ trong sạch để bôi nhọ ông, chọc giận ông. Một người cao thượng như ông chắc chắn sẽ chọn con đường một đi không trở lại để chứng minh bản thân mình. Triệu Tử Văn vốn định giúp Nghiêm đại nhân, nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả. Bất đắc dĩ để Nghiêm đại nhân phải lấy cái chết ra để chứng minh sự trong sạch của mình, cũng đồng thời là một sự cảnh báo mạnh mẽ cho tất cả các vị đại thần. Những gì hiện giờ hắn có thể làm được, cũng chỉ là nỗi tiếc hận sâu xa.